Chương 351, chia của chương 351, chia của ngốc ngốc tử xác thực không quá hiểu rõ vì sao trả tiền làm công hấp dẫn hơn người, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng Mã Lục. Dù sao Xích Lĩnh hiện tại kia thảm đạm tỷ lệ online liền bày tại chỗ đó, cũng không có cái gì thối lui bước không gian. Vận doanh đích lợi cũng có thể đều thuộc về Mã Lao bản ngươi. Ngốc ngốc tử rất nhanh liền làm ra quyết định, bất quá ta có một điều kiện. Ngốc ngốc tử dù sao cũng là trong thâm viên ma tướng, mà lại là thực lực đã tiếp cận ma vương cấp bậc ma tướng, mặc dù như tầm như mã tầm mã, ấy dạ gồng một mạch bên trong từ trước đến nay thừa thai thẳng tính. Nhưng xem như vực sâu ma vật, hắn đương nhiên cũng không giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy chất phác, nhìn ra Mã Lục đối tiền tài nhu cầu sau liền quả quyết mong muốn lợi dụng điểm này. Mã Lục cũng không tức giận, nói chuyện làm ăn đi, ngươi tới ta đi mới bình thường, không có khả năng chỉ có hắn khả năng đưa yêu cầu. Hơn nữa ngốc ngốc tử sau đó nói lên điều kiện cũng không quá phận, chỉ là hy vọng sẽ có khả năng sinh ra vận doanh thu nhập xem như Mã Lục cơ sở tiền công bên ngoài tiền thưởng, cũng cùng về sau trò chơi online nhân số khóa lại. Đơn giản tới nói chính là đem khoản này vận doanh thu nhập chia làm 10 ngăn. Nếu như trong trò chơi online nhân số thấp hơn 10 người, như vậy Mã Lục liền một phân tiền cũng lấy không được, mà 10 tới 50 người, Mã Lục có thể cầm tới trong đó 10. 50 tới 150 người, Mã Lục có thể cầm tới 20 về sau cứ thế mà suy ra. Mong muốn cầm tới 100 vận doanh thu nhập, Mã Lục liền phải cam đoan tại ngày đều tiến nhân số hơn 20.000 người. Không thể không nói, ngốc ngốc tử cũng là đánh một tay tính toán thật hay, làm như vậy chẳng những có thể khích lệ Mã Lục thu nạp càng nhiều người chơi tiến vào Xích Linh du ngoạn. Hơn nữa còn có thể phòng ngừa Mã Lục mổ gà lấy trứng, vì càng kết xù hơn vận doanh thu nhập, liều mạng bức khắc, thậm chí không tiếc hy sinh người chơi tỷ lệ online. Cũng liền từ trên đại thể bảo đảm lợi ích của song phương nhất trí. Mã Lục đối với cái này không có ý kiến, hai người về sau lại tham khảo một chút chi tiết, liền chính thức ký kết hợp tác khế ước. 800 tinh tệ đối với hiện tại Mã Lục tới nói kỳ thật đã không coi vào đâu, dù sao vũ trụ vô hạn thực đường chỉ cần bình thường giấy tính tiền, tùy tiện tiếp vị khách nhân đều có kém không nhiều số này. So sánh dưới, hấp dẫn hơn hắn vẫn là phía sau vận doanh thu nhập. Mã Lục xem như sẽ vợ sâu mọt, những năm này cũng hoàng to to nhỏ nhỏ trên trăm cái trò chơi, mặc dù mình không khắc kim, nhưng lại rất rõ ràng trò chơi có nhiều kiếm tiền. Dù chỉ là khoản không có cách nào ra thành phố B cỡ lớn mạng cục bộ vong du, chỉ cần vận doanh tốt, thu nhập khẳng định cũng không thiếu được. Dù sao thành phố B thường ở nhân khẩu đã có thể gặp phải nửa cái Hàn Quốc, hơn nữa chính là không bao giờ thiếu người giàu có. Đương nhiên, Xích Lĩnh dù sao chỉ là một cái dưới mặt đất trò chơi, không có cách nào giống bình thường trò chơi như thế tuyên phát mua lượng. Nhưng Mã Lục cũng có chính mình lưu lượng nhập khẩu, hơn nữa còn là miễn phí. Mặt khác, hắn mở tiệm ăn mặc dù cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng mà cân nhắc tới trang bị thăng cấp nhu cầu hải lượng giá trị mới, liền không quá đủ nhịn. Trên thực tế, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đổi mới trang bị tần suất rõ ràng giảm xuống, cũng là bởi vì LV6 sau, mỗi một lần thăng cấp đều phải tiêu tốn mấy trăm ngàn, lại sau này thậm chí muốn lên trăm vạn. Chỉ cần động động miệng liền có tiền cầm, loại chuyện tốt này Mã Lục tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, ngược lại hắn bình thường cũng biết chơi game chơi. Ký xong hợp tác khế ước sau, ngốc ngốc tử cùng Mã Lục thay đổi phương thức liên lạc, Mã Lục biểu thị nếu lại nghiên cứu một chút trò chơi, mới có thể ra cô cụ thể vận doanh cùng sửa chữa ý kiến. Ngốc ngốc tử rất là thống khoái đáp ứng xuống, còn cho Mã Lục một tấm trò chơi đĩa CD cùng một cái nhân viên quản lý tài khoản. Nói là nhân viên quản lý tài khoản, kỳ thật cùng bình thường tài khoản không có gì khác biệt, chỉ là cùng trên chấn nở tờ cờ sớm bắt chuyện qua, yêu cầu bọn hắn phối hợp. Cho nên Mã Lục mệnh lệnh trên thực tế cũng chỉ tại Xích Lĩnh chấn nội bộ có tác dụng, đi tới khác trên chấn hoặc là đụng phải phía ngoài dã quái cũng không nhân lý hắn. Bất quá đối với trò chơi giai đoạn trước tới nói cũng đã đủ rồi, thật muốn có ra ngoài nhu cầu Mã Lục còn có thể để ngốc ngốc tử phái cao thủ cho hắn làm bảo tiêu. Hoặc là trực tiếp treo cũng được, ngược lại khô lâu khôi lỗi không có cũng liền không có, còn có thể tại ma pháp trận bên kia lại triệu cô mới. Chỉ là dựa theo ngốc ngốc tử lời giải thích, trên người vật tư trang bị, bao quát ba lô bản thân đều sẽ bị bạo chết. Cái này coi như có chút muốn mạng, dù sao đối với người chơi bình thường tới nói, cái kia ba lô ít nhất cũng phải là gan cái 20 ngày. Gánh nặng đường xa A Mã Lục nhận lấy đĩa CD cùng xem như tiền ăn 7.000 tinh tệ, cùng tháng này cơ bản tiền công 800 tinh tệ, cảm nhận được đầu vai gánh nặng, dự định về nhà chơi game đi. Trước khi đi hắn còn tìm tới chân giã, muốn đem trước đó tấm kia đĩa CD lấy về, thật không nghĩ đến chân giã tại cái này rác rưởi trong trò chơi dường như chơi vẫn rất cao hứng. Thế là Mã Lục liền đem tấm kia đĩa CD lưu lại, cũng coi là giúp ngốc ngốc tử bọn người tăng lên một chút tỷ lệ online, cũng không biết chân giá hứng thú có thể duy trì liên tục bao lâu. Cùng Xích Lĩnh hạng mục tổ đám người cáo biệt sau, Mã Lục về trước tiệm ăn tiếp lên Mã Du Du cùng Lão Vương, lúc này mới lái xe về nhà. Đằng sau 3 ngày thời gian, hắn vừa mở tiệm, một bên chơi đùa, ngoại trừ bình thường kinh doanh thu nhập bên ngoài, còn lại tiếp đai 2 bàn đặc thù khách nhân, lại kiếm 1.365 mai tinh tệ. Đến tận đây trong tay hắn tinh tệ tổng số đã lại tới 8.053, vượt qua cần thanh toán số dư. Hôm nay chính là thuyền buôn lậu đến địa cầu thời gian, lão hắc 5 giờ chiều lúc cho hắn phát tới trạm mặt địa điểm, là nhà tên gọi Ca Vương Chi Vương cờ tờ bờ, gặp mặt thời gian ước tại 10 giờ đêm. Chờ kinh doanh kết thúc, mắt thấy thời gian còn sớm, Mã Lục còn lại chơi một lát Xích Lĩnh. Thành trấn bên trong nở tờ cờ hắn đã đều bái phỏng qua một lần, mọi người đối với cần ở trong game đóng vai nở tờ cờ đều có lời hoàn thán. Chủ yếu là một đôi lời lặp đi lặp lại lật qua ngược qua đi nói, hơn nữa xem như nở tờ cờ, nhất là công năng tính nở tờ cờ, phạm vi hoạt động cũng rất nhỏ. Trước đó còn phát sinh qua phụ trách trị liệu nở tờ cờ đi bên cạnh trấn thăm viếng thân thích, 3 ngày không có trở về, dẫn đến một tên bên trong nguyền rủa nhỏ người chơi sống sờ sờ mất máu rơi chết. Mà kia người chơi xem xét hào không có, cũng không còn online. Vì thế ngốc ngốc tử còn lớn hơn phát một trận lôi đình, từ đó về sau yêu cầu tất cả nở tờ cờ không được tùy tiện rời đi cương vị. Thế là mọi người hiện tại chỉ có thể từ sớm gắng gượng đến muộn, ngày qua ngày trải qua cơ giới sinh sống. Vấn đề này nói phiền toái cũng phiền toái, nói dễ giải quyết cũng tốt giải quyết, chỉ cần về sau người chơi nhiều, nở tờ cờ là có thể thuê các người chơi đến làm công. Dạng này nở tờ cờ sướng rồi, không muốn chiến đấu người chơi cũng có thể nhiều cái kiếm tiền con đường. Mặt khác công năng tính nở tờ cờ cũng có thể nhiều an bài mấy cái, dạng này ai có cái việc gấp, hoặc là đóng cửa nghỉ ngơi hai trời cũng sẽ không ngủ ra trước đó thảm kịch đến. Nói trắng ra là còn là bởi vì xích linh chấn đang phát triển sơ kỳ người không đủ cho gây. Hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể khiến cái này nở tờ cờ đỉnh một đoạn thời gian. Hôm nay Mã Lục nếm thử khống chế chính mình khô lâu khôi lỗi, đi ra ngoại nhỏ lung lay một vòng, chủ yếu vì nghiên cứu một chút hệ thống tăng cấp. Dựa theo ngốc ngốc từ trước đó an bài, các người chơi có thể thông qua đưa cho trên trấn một cái tên là Hẩm Lao Vu yêu 10 mai vực sâu sò huyết từ trong miệng của hắn biết được khô lâu binh sĩ con đường tiến hóa. Kỳ thật chính là đi ra ngoại tìm tới phẩm chất cao hơn xương cốt, thay thế trên người mình hàng tiện nghi rẻ tiền, liền một câu nói kia, ngốc ngốc từ bọn hắn còn muốn chơi người chơi 10 cái vực sâu sò huyết. Mã Lục đều chẳng muốn nói bọn hắn. Mà lần này hắn tại dã ngoại tìm chỉ cấp một thực thi quỷ luyện một mình một chút, phát hiện đánh không lại sau liền quả quyết lui trở về trong trấn, mà con kia thực thi quỷ thì bị phụ trách thủ vệ vệ binh giải quyết. Chương 352, củ cải thiếp cùng máy nướng bánh. Chương 352, củ cải thiếp cùng máy nướng bánh. Dã quái cường độ có chút cao, đương nhiên cũng có thể là khô lâu khôi lỗi quá yếu. Xử lý thực thi quỷ sau, thủ vệ hướng Mã Lục hành lễ gửi lời chào, lại lui trở về vị trí cũ. Mà Mã Lục thì đi hai bước, đi vào thực thi quỷ treo địa phương, nhặt được một đống xương đầu. Không ngoài sở liệu, tất cả đều là loại kém. Những này loại kém xương cốt cũng là vực sâu không đáng giá tiền nhất vật liệu, đại khái 100 cây khả năng đổi một cái vực sâu so huyết. Mã Lục về sau lại đi thể nghiệm dưới mặt khác mấy loại quái, hắn chọn cơ bản đều là thị trấn chung quanh, một khi tình huống không đúng, tùy thời có thể trốn về đến, đem sau lưng quái vật giao cho cửa ra vào thủ vệ đi đối phó. Mấy lần về sau, một người thủ vệ trước hết nhất không chịu nổi, chủ động đưa ra bằng lòng ngồi Mã Lục ra ngoài đánh quái. Mã Lục không có khách khí, có gì em đặc quyền không dùng thì phí, thế là về sau hắn lại ra ngoài bên người nhiều hơn một cái bảo tiêu. Đối mặt những cái kia một cấp 2 tiểu quái, thủ vệ cơ bản một đao một cái, Mã Lục chỉ dùng theo ở phía sau nhặt tài liệu là được rồi. Đáng tiếc, túi đeo lưng của hắn dung lượng quá nhỏ, hơn nữa đồ vật một khi nhét nhiều sẽ còn ảnh hưởng di động, tin tức tốt là liên tục làm mười mấy con dã quái sau, rốt cục tuân ra cùng một chỗ tốt một chút xương cốt. Có thể gia tăng một điểm lực lượng cùng 5 cân phụ trọng, Mã Lục lập tức thay đổi lại mình một cây xương sườn. Sau đó mắt nhìn thời gian, quyết định hôm nay liền tới đây. Trở lại xích linh trấn, hắn tìm cái điểm an toàn rời khỏi trò chơi, về sau trước đem lão Vương cùng Mã Du Du đưa về nhà, lúc này mới lái xe tới Ca Vương Chi Vương cờ tờ bờ. Đây là một nhà ở vào 5 vòng bên ngoài nhỏ cờ tờ bờ, nhìn phía ngoài trang trí đã có không ít năm tháng. Mã Lục mới vừa vào đến liền có cái Âu phục nam tiến lên đón, biết được hắn là một người đến sau, trên mặt lập tức lộ ra một cái ngầm hiểu ý nụ cười đến, hỏi thăm hắn có cần hay không tìm một cái buổi hát. Mã Lục vốn muốn tự tuyệt, nhưng chợt nhớ tới áo gia nam từng nói qua, lão hát trước đó tại sàn đêm làm qua một đoạn thời gian buổi tiểu. Mà hắn lần này phát tin tức giống như lần trước, đều chỉ có cái đại khái vị trí. Mã Lục suy nghĩ lão hát sẽ không phải lại nhặt lại cựu nghiệp đi, thế là lại sửa lời nói, các ngươi ở chỗ này buổi hát đều có ai? Âu phục nam nghe xong đến việc, tinh thần không khỏi rung động, lão bản ngươi ưa thích loại nào loại hình? Thanh thuần vẫn là thoải mái. Kết quả Mã Lục còn chưa mở miệng, liền nghe sau lưng truyền đến cái giọng nữ, tìm thú vui cũng không đội tại cái này nhất thời, chúng ta trước tiên đem chính sự làm a. Mã Lục nghe vậy quay đầu, liền thấy Lao Hắc không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Lao Hắc mặc tối nay một cái quần áo thủy thủ, giày da màu đen, con cái hai vai bao, còn đâm đơn đuôi ngựa, nhìn liền rất nhiệt hệ. Âu phục nam thấy được nàng sau vẻ mặt cũng là biến đổi, có chút hậm hực nói, nguyên lai lão bản ngươi có bạn, bất quá chúng ta là đứng đắn cờ tờ bờ, cũng không thể tại trong bao xương xử lý vi phạm phạm tội hoạt động a. Mã Lục mong muốn giải thích, nhưng lại không biết nên hướng ai trước giải thích, cuối cùng dứt khoát không nói gì. Đi quầy hàng yên lặng mở gian phòng riêng, cùng Lao Hắc cùng đi vào. Lao Hắc vừa vào nhà đi trước điểm ca trước sân khấu tùy tiện tuyển mấy bài hát, mở nguyên âm thanh, lúc này mới ngồi vào ghế sofa bên trong. Mã Lục cũng tại nàng ngồi xuống bên người, không có vội vàng giao dịch, mà là hỏi trước, thế nào, ngươi trong khoảng thời gian này trôi qua? Lao Hắc đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cũng tạm được, những tên kia còn tại truy sát ta. Ta chỉ có thể một mực trốn đông trốn tây, bất quá tin tức tốt là tuần này qua đi ta hẳn là có thể hoàn toàn an toàn. Mã Lục trước đó liền suy đoán Lao Hắc trên thân có đồ vật gì là những cái kia thứ Nguyên Hải Tặc cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại trả lời cũng coi là từ khía cạnh xác nhận Mã Lục phỏng đoán. Nghe Lao Hắc ý tứ, thuyền buôn lậu rời đi thời điểm hẳn là cũng sẽ đem món đồ kia mang đi. Bất quá chuyện này Lao Hắc không có nói tỉ mỉ dự định, Mã Lục đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục nghe ngóng buôn lậu bọn con buôn bí mật. Đơn giản hàn huyên vài câu, hai người liền tiến vào chính đề. Lao Hắc mở ra ba lô, từ trong bên cạnh trong túi móc ra một cái bài bổ kẹ lớn nhỏ hộp, đưa cho Mã Lục. "Ấy, thứ ngươi muốn." Mã Lục tiếp nhận hộp, đầy cõi lòng mong đợi mở ra, kết quả phát hiện bên trong chỉ để vào một tấm củ cải thiếp giấy. "Đây là củ cải thiếp. Ta biết đây là củ cải thiếp, nhưng là ta muốn chính là có thể để cho ta tại sử dụng trứng trùng đi thu thập nguyên liệu nấu ăn lúc có thể ngoài định mức mang theo vật phẩm cao duy tạo vật. Đây chính là có thể để ngươi tại sử dụng trứng trùng thu thập đồ ăn lúc có thể ngoài định mức mang theo vật phẩm cao duy tạo vật." Lao Hắc dừng một chút, tiếp lấy giải thích nói, củ cải thiếp nguyên lý là đem tùy ý không phải cao duy tạo vật thuộc tính biến thành củ cải, dạng này ngươi là có thể đem món đồ kia nhét vào trong túi thu thập, cùng một chỗ mang tới. Bất quá viên này củ cải thiếp có chút vấn đề, mang qua đồ vật có xác suất sẽ ngẫu nhiên tổn thất một phần nhỏ, cho nên ta đề nghị ngươi không muốn mang quá quý giá đồ vật, chủ yếu là ngươi ra giá thật tại quá thấp, 20.000 tinh tệ, có thể mua được chính là như vậy hóa sắc. Mã Lục mở ra điện thoại di động đèn tin hình thức, chiếu xạ phía dưới, quả nhiên thấy củ cải thiếp thiếu một sừng. Nhưng cái này với hắn mà nói không phải vấn đề gì, bởi vì số 6 có thể tu bổ, bởi như vậy, Mã Lục lần sau liền có thể nhiều chọn kiện đồ vật mang ở trên người. Trước mắt hắn tương đối có khuynh hướng mang lỗ đen, bởi vì từ công năng tính tới nói, lỗ đen không thể nghi ngờ là mạnh nhất, hơn nữa lỗ đen cũng vô cùng nhẹ, mặc dù không có cụ thể xương qua, vừa cảm giác trọng lượng hẳn là chỉ có mấy khắc, mang theo cũng sẽ không ảnh hưởng thu thập nguyên liệu nấu ăn. Mã Lục đối lần này mua sắm rất là hài lòng, vô cùng sảng khoái trả hết còn lại 6.000 tinh tệ số dư. Lao Hắc cầm tới tiền sau cũng không lại dừng lại, liền định rời đi, trước khi đi hắn còn hỏi nói, muốn ta giúp ngươi đem bồi hát hô đi vào sao? Không, không cần. Mã Lục nói, ta cũng dự định trở về. Nói hắn cũng từ trên ghế sofa đứng dậy, mà đúng lúc này Lao Hắc ba lô bỗng nhiên phát sáng lên, biến so trong bao xương đèn bóng còn muốn lập lòe. Lao Hắc vẻ mặt không khỏi run lên, bật tốt lên, không tốt, bọn hắn lại đổi tới. Nói xong hắn từ con kia trong ba lô nhanh chóng lấy ra một vật, không nói lời gì nhét vào Mã Lục trong tay. Bọn hắn hẳn là hoàn toàn để mắt tới ta, ta ra ngoài nghĩ biện pháp dẫn ra bọn hắn, thứ này ngươi trước giúp ta đảm bảo dưới. Về sau ta sẽ tới tìm ngươi cầm, thù lao lời nói, liền. 10.000 tinh tệ. Lao Hắc nói xong căn bản không đợi Mã Lục trả lời, đã trên lưng hai vai bao từ trong bao xương liền xông ra ngoài. Hắn lúc ra cửa còn tại trên hành lang đụng phải người nào, dẫn tới một hồi náo loạn, còn có bình rượu rơi trên mặt đất ngã nát thanh âm. Bất quá không chờ tiếng mắng vang lên, đơn đuôi ngựa thiếu nữ đã giống như là một tia chớp xông ra cửa tờ vờ cửa lớn. Mã Lục nhìn một chút trong tay đồ vật, phát hiện kia lại là một đài kiểu cũ bánh mì nướng cơ. Cũng không biết đài này bánh mì nướng cơ đến tột cùng có chỗ gì đặc biệt, chỉ là đảm bảo dưới, Lao Hắc liền bằng lòng nỗ lực 10.000 mai tinh tệ. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ thứ này phòng tay trình độ. Mã Lục không tự chủ được cũng khẩn trương lên, hắn từng trải qua những cái kia thứ nguyên hải tặc lợi hại, hơn nữa hôm nay lang thang thuận sĩ cũng không tại bên cạnh hắn. Chương 353, cảm ơn gói phục vụ. Chương 353, cảm ơn gói phục vụ. Mã Lục cố ý chờ Lao Hắc xông ra cờ tờ vờ 10 phút sau mới rời khỏi, nửa đường còn thanh toán xong bị nàng đổ nhào bình kia rượu. Hết thẻ 1888. Mã Lục quản cờ tờ vờ muốn hóa đơn, dự định lần sau gặp được Lao Hắc cùng một chỗ thanh lý. Hắn vừa đi vừa thận trọng quan sát đến bốn phía, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, là Mã Lục đi đến chính mình chỗ đậu xe lúc trước cũng bị một cái sừng trâu nón trụ sở lạnh ngăn cản đường đi. Nhìn thấy con kia màu lam sơ lạnh, Mã Lục toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, không có chút gì do dự, lập tức giơ lên hai tay. Nói đùa cái gì, cái đồ chơi này mặc dù dáng dấp rất quy manh, có thể hung tàn trình độ lại vượt qua lúc trước hắn gặp phải tất cả quái vật. Lao Hắc lần trước đã làm qua sai lầm làm mẫu, bởi vậy Mã Lục ngay lập tức liền dập tắt chạy trốn cùng ý niệm phản kháng. Mà hắn sở dĩ đầu hàng nhanh như vậy, còn có một nguyên nhân, những này thứ nguyên hải tặc đi vào địa cầu cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng trừ Lao Hắc bên ngoài, có vẻ như cũng không nghe nói người nào chết tại trên tay của bọn nó. Có thể thấy được bọn hắn cùng trong địa ngục những cái kia một lòng chỉ mong muốn hủy diệt cùng giết chóc sinh vật khác biệt, vẫn là có nhất định lý tính cùng giao lưu khả năng, cho dù bọn hắn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Mà Mã Lục lần này hiển nhiên thành công. Con kia thứ nguyên hải tặc gặp hắn đầu hàng cũng không rỗi ra xúc tu đến, chỉ là vây quanh hắn dạo qua một vòng, xác nhận trên người hắn không có gì giấu máy nướng bánh địa phương, liền lặng yên không tiếng động lại lui vào trong bóng tối. Đi rồi sao? Mã Lục tại nguyên chỗ lại đứng một lát, lại không thấy được sợ lạnh cái bóng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau lập tức bỏ lên trên ghế lái, khởi động ô tô, một đường đỉnh lấy hạn tốc dùng nhất lái về thuê lại cư xá. Thằng đến trở lại phòng cho thuê, Mã Lục trái tim đều còn tại phanh phanh cuộn loạn, hắn cho Lao Hắc đã phát mười mấy cái tin tức, nhưng mà cái sau một đầu cũng không về. Cũng không biết có phải hay không là đã ngỏm. Đến mức con kia không rõ ràng bắt nguồn kiểu cũ máy nướng bánh Mã Lục căn bản liền không mang ở trên người. Nếu như hắn mới vừa vào tay củ cải thiếp có thể dán tại cao duy tạo vật bên trên, Mã Lục không chừng sẽ còn thử mạo hiểm đem con kia tiểu cũ máy nướng bánh thu vào trong túi thu thập mang về. Đáng tiếc củ cải thiếp chỉ đối cao duy tạo vật bên ngoài vật phẩm có hiệu lực, mặc dù 10.000 tinh tệ mức không nhỏ, nhưng cũng không cao tới Mã Lục muốn bắt chính mình quý giá tính mệnh đi mạo hiểm trình độ. Cho nên hắn chỉ là đem bộ kia tiểu cũ máy nướng bánh giấu ở cờ tờ vờ bao xương trên trần nhà, tay không đi ra. Đây cũng là điển hình Mã Lục phong cách, tại không uy hiếp được tự thân dưới tình huống nhỏ liệu một phát. Nếu như những cái kia thứ nguyên hải tặc không có thể tìm tới máy nướng bánh, mà Lao Hắc cũng còn sống, hắn liền có thể cầm tới 10.000 mai tinh tệ. Trái lại, máy nướng bánh ném đi cũng liền ném đi, ngược lại hắn đã lấy được mong muốn đồ vật, con kia máy nướng bánh vốn cũng không phải là hắn, không, có hắn cũng không đau lòng. Mã Lục về sau vẫn là không yên lòng, lại phát tin tức cho lang thang thuật sĩ, hỏi cái sau có thể hay không tới cùng hắn chờ một đêm. Lang thang thuật sĩ bên kia đại khái sau 10 phút hồi phục hắn, chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, có thể. Về sau lại qua 5 phút đồng hồ, nữ thuật sĩ lại xuất hiện ở trên ban công. Mã Lục có chút không tốt lắm ý tứ, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn phiền toái nữ thuật sĩ tần suất rõ ràng có chút cao. Mà cái sau còn gánh vác phong ấn địa ngục chi môn sứ mệnh, cũng không phải là một mình hắn bảo tiêu. Mã Lục nghĩ liền đem trước đó An Kỳ đưa hắn buổi hòa nhạc vé vào cửa cầm trương đi ra, đưa cho nữ thuật sĩ. Thật không tiện, lại cho ngươi chạy một chuyến, vừa vặn cuối tuần tổ chim bên kia có buổi hòa nhạc, là trước mắt trong nước nóng bỏng nhất thần tượng tổ hợp, nô, ngược lại chính tên kia là nói như vậy, ngươi có rảnh rỗi cũng có thể đi bưng lòng xuống. Nữ thuật sĩ nghe vậy lại không có tiếp, ngươi giữ đi, ta không cần vé vào cửa cũng có thể đi vào. A, tốt a, đây cũng là, kia còn có cái gì là ta có thể vì ngươi làm sao? Mã Lục vào đầu. Ngươi thật mong muốn cảm tạ ta có thể trở thành đệ tử của ta. Cái này, có thể thay cái yêu cầu sao? Mã Lục có chút khó khăn, hắn không muốn gia nhập lang thang thuật sĩ nhất tộc, tại đa nguyên vũ trụ khắp nơi lang thang. Ta nói đùa. Nữ thuật sĩ nháy mắt, đã ngươi làm mở tiệm ăn, vậy thì vẫn quy củ cũ, dùng mỹ thực khao ta đi. Cái này không có vấn đề. Mã Lục đúng tay, ta gần nhất đang nghiên cứu chủ đề gói phục vụ, vừa mới kiếm ra cái cảm ơn chủ đề, chính thích hợp biểu đạt ta lòng biết ơn. Mã Lục vừa nói vừa đi tới mặt bàn nông trường trước, từ bên trong đem cần nguyên liệu nấu ăn từng cái lấy ra, giao cho lão Vương nấu nướng. Mà chính hắn thì ngồi tại phòng khách, bồi nữ thuật sĩ lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Trong lúc đó Mã Lục còn cùng lang thang thuật sĩ nói đến chính mình tiếp nhận xích lĩnh hạng mục tổ mời, dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ vận doanh trò chơi chuyện. Vượt sâu a. Nữ thuật sĩ nghĩ nghĩ, ta cũng không đi qua, bất quá nghe ta sư phụ nói chỗ kia cùng địa ngục khác biệt, vượt sâu các lãnh chúa mặc dù cũng có khuyết trương dục vọng cùng dạ tâm, nhưng bởi vì vượt sâu quá rộng lớn, mà bọn hắn hai bên lại trình chiến không ngớt, cho nên cơ bản đánh không lại mặt đất chủ ý. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì trong vực sâu càng hướng xuống tầng đi vật liệu càng hi hữu cùng chất quý, cho nên tuyệt đại bộ phận lãnh chúa đều sẽ lựa chọn hướng phía dưới khai thác. Nghe nói cho tới nay, còn không có một người đến quá sâu huyền tầng dưới chót nhất, cũng không có một vị lãnh chúa thống nhất quá sâu huyền. Bất quá bây giờ có trò chơi, có lẽ thăm dò tiến độ cũng có thể tăng tốc một chút. Không quan trọng, ngược lại ta cũng chỉ là suy nghĩ nhiều kiếm chút thu nhập thêm. Mã Lục nói. Lão Vương dùng 15 phút, đem cảm ơn gói phục vụ làm tốt. Hết thảy 4 đạo đồ ăn, theo thứ tự là yêu chi trứng lòng đạo, ca ngợi tiểu xuân măng, mỉm cười ra giòn gà, món chính thì là ấm lòng khoai nưa mì sợi. Một bộ xuống tới lang thang thuật sĩ cảm giác chính mình dạ dày bị làm bộ xoa bóp, toàn thân cao thấp đều ấm áp. Vung xuống trên canh, nàng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Mùa đông quả nhiên vẫn là muốn ăn tô mì a. Ngươi về sau muốn ăn tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Không quan hệ, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, chỉ cần 3 sao trở xuống nguyên liệu nấu ăn ta đều có thể không thu ngươi tiền cơm. Mã Lục Phong còn nói. Hắn nói như vậy đương nhiên cũng có từ tầm, lang thang thuật sĩ có thể một chiêu miểu sát đem lão hắc đuổi cho khắp nơi tán loạn thứ nguyên hải tặc, lực chiến đấu của nàng tại cái vị diện này coi như không phải thứ nhất, hẳn là cũng chênh lệch không xa. Nếu như có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, Mã Lục sau này thì tương đương với một mực có cái đại lao bà bọc, coi như không thể đi ngang, cũng có thể đề cao thật lớn tính an toàn. Nhưng mà nữ thuật sĩ lại là mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi, bất quá ta hẳn là tối đa cũng ngay ở chỗ này đợi đến sang năm. Ừm. Mã Lục nghe vậy sững sờ. Ta là lang thang thuật sĩ, ngươi quên sao? Chúng ta lang thang thuật sĩ nhất tộc gánh vác tu bổ cùng phong ấn địa ngục chi môn trách nhiệm, đã định trước cả đời đều tại trong đa nguyên vũ trụ lang thang, lão sư của ta như thế, tương lai đệ tử của ta cũng là như thế. Đợi đến bên này phong ấn tu bổ xong, ta cũng biết lên đường chạy tới kế tiếp vị diện. Vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Mã Lục hỏi. Ngươi tốt nhất đừng chờ mong ta trở lại, bởi vì vậy thì đại biểu cho vị diện này lại đã xảy ra bị địa ngục xâm lấn nguy hiểm. Lại nói ngươi nhất định phải đi sao? Lang thang thuật sĩ còn có rất nhiều a, bớt đi ngươi vấn đề hẳn là cũng không lớn a. Không được a. Thân làm lang thang thuật sĩ là không thể ruồn bỏ thần thánh lời thề. Nữ thuật sĩ lắc đầu nói. Chương 354, khan quảng cổ chương 354, khan quảng cổ ăn xong ăn khuya Mã Lục còn tìm bộ phim, kết quả có lẽ là bởi vì lang thang thuật sĩ ở bên người, để hắn hoàn toàn buông lòng xuống, nửa đường nhìn thấy một nửa liền ngủ mất, còn ghé vào nữ thuật sĩ trên đùi. Mã Lục làm trận động, mơ tới những cái kia thứ nguyên hải tặc lại tìm tới cửa, bị lang thang thuật sĩ giết đánh tơi bời, mắt thấy là phải toàn quân bị diệt, nhưng vào lúc này địa ngục chi môn đống nhiên mở ra. Từ bên trong lao ra một đám bánh mì nướng cơ đến, không ngừng phun ra miếng bánh mì. Mã Lục đã đang liều mạng tránh né, nhưng vẫn là bị một mảnh đối diện bay tới miếng bánh mì cho đánh trúng, về sau lại có một mảnh khác miếng bánh mì bay tới, cùng một chỗ hợp lực đem hắn kẹp ở giữa. Mã Lục liều mạng giãy giụa, có thể là bánh mì lại càng kẹp càng chặt, lại sau đó, hắn liền từ trên ghế sofa tỉnh lại. Mã Lục ngồi dậy, phát hiện trong phòng khách đã không có nữ thuật sĩ cái bóng. Lão Vương ngay tại trước bàn ăn dùng máy vi tính sách tay mới mua máy tính nhìn 96 bản Thiên Long Bát bộ phim truyền hình. Thấy Mã Lục mở mắt ra, dường như biết hắn muốn hỏi điều gì, sớm mở miệng nói: Lang thang thuật sĩ tiểu thư là tại buổi sáng 8 điểm 18 phút 24 giây rời đi. Nàng nói nàng đi nơi nào sao? Mã Lục luốt luốt có chút cứng ngắc cổ. Hắn đối chuyện tối ngày hôm qua đã nhớ không rõ lắm, bất quá nhìn bộ dạng này hẳn là ở trên sofa ngủ một giấc. Cũng không biết gối cái gì, nhưng khẳng định đều không có vừa mua gối đầu dễ chịu. Đừng nói, Mã Du Du để cử gối đầu là thật rất không tệ, ví là đắt một chút, nhưng xa hoa rất có đạo lý. Hiện tại Mã Lục một đêm không gối đều chút không thói quen. Lang thang thuật sĩ tiểu thư cho ngươi lưu lại đồ vật, ngay tại trên bàn trà. Trên thực tế lão Vương mở miệng trước Mã Lục liền đã trông thấy trên bàn nhiều đầu khăn quảng cổ cùng một tấm tờ giấy. Mã Lục lấy trước lên tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ nhỏ. Ta còn có chút sự tình liền đi trước, cảm ơn ngươi cảm ơn gói phục vụ, khăn quảng cổ coi như làm đáp lễ à, nó bị ta thực hiện pháp thuật, có thể vì ngươi cung cấp 3 lần bảo hộ. Mã Lục sau đó buông xuống tờ giấy, lại cầm lên đầu kia khăn quảng cổ, đây là một đầu vải kaki sắc lông dê chất liệu khăn quảng cổ, sờ tới sờ lui xúc cảm còn rất khá. Hắn sau đó còn đem khăn quảng cổ cầm tới số 6 trước mặt, cái sau dùng ống thoát nước hít hà, cũng không có toát ra hứng thú quá lớn. Giải thích rõ thứ này cũng không phải là cao duy tạo vật, cũng có thể dán lên củ cải thiếp mang đến vị diện khác, bất quá cân nhắc tới nó chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, Mã Lục vẫn là quyết định giữ nó lại đến bảo hộ bản thể. Dù sao tại vị diện khác, treo cũng liền treo, đơn giản chính là tốn thất điểm nguyên liệu nấu ăn, chỉ có địa cầu mới là thật sẽ chết. Một bữa cơm lại bạch chơi một cái bảo mệnh trang bị, Mã Lục thích thú sau khi đều có chút không tốt lắm ý tứ, bất quá tạm thời cũng tìm không thấy cái gì có thể hồi báo nữ thuật sĩ phương pháp. Về sau hắn lại lấy ra tối hôm qua từ Lao Hắc nơi đó mua hàng viên kia củ cải thiếp, ném vào số 6 bên trái trong lồng bay. Đoạn thời gian trước hắn liền đã làm tốt tiếp nhận trang bị mới chuẩn bị, góp nhặt không sai biệt lắm 3 vạn điểm giá trị cũ, chữa trị củ cải thiếp chỉ dùng trong đó 1982 điểm. Sửa lại thành công sau, Mã Lục liền thử nó dán tại lỗ đen bên trên, quả nhiên, nguyên bản không thể thả nhập trong túi thu thập lỗ đen hiện tại cũng có thể nhét vào. Bởi như vậy hắn cũng có thể đem lỗ đen đưa đến vị diện khác đi, bất quá viên này củ cải thiếp cũng không phải là không có khuyết điểm. Đã lỗ đen bị tính là nguyên liệu nấu ăn, vậy một khi hắn tại một bên khác tử vong, dựa theo túi thu thập quy tắc, bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng biết toàn bộ bạo chết, ở trong đó tự nhiên cũng liền bao quát lỗ đen, thậm chí củ cải thiếp bản thân. Cái này cũng nhắc nhở Mã Lục nhất định phải cẩn thận sử dụng, thì như lần này ra ngoài thu thập nguyên liệu nấu ăn, bởi vì không xác định thánh điện thành có hay không giữ vững, Mã Lục liền không mang củ cải thiếp. Ăn xong điểm tâm, lại chơi một lát xích lĩnh, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Mã Lục liền lấy ra trứng trùng. Khoảng cách trứng trùng giải tỏa mới tuyến đường đã không xa, chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng chặng đường số. Mã Lục xem chừng lần này đi qua, trở lại hẳn là liền không sai biệt lắm, mà hắn vừa vặn cũng muốn trở về lội, đi xem một cái Vân Tức đám người tình huống. Lần trước khi đi, hắn trên cơ bản đã đem có thể làm đều làm, hơn nữa vận khí cũng không tệ, tìm tới mũ nhọn 300 năm trước lưu lại 139 virus. Nhưng là 139 rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể có hiệu lực hắn cũng không rõ ràng, vạn nhất thời gian tương đối dài, thánh điện thành đều bị những cái kia hoạt hóa thực vật cho săn bằng, virus mới bắt đầu làm việc, kia đoán chừng vị diện kia nhân loại vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mặt khác Mã Lục trước khi đi, còn đem màu lam nhỏ máy khoan điện cùng còn lại lưu trữ năng lượng bảo thạch giao cho Vân Tức thay đảm bảo, đồng thời nói cho thiếu nữ cách sử dụng. Bất quá so sánh với con kia màu lam nhỏ máy khoan điện, Mã Lục lo lắng hơn Vân Tức đám người thân người an toàn, ngoài ra hắn còn dự định đi đỉnh tháp gặp lại thấy Vinh Nhất. Ánh mắt còn không có mở ra, Mã Lục liền đã tại ngay lập tức cầm dao đầu bếp. Lần trước lúc rời đi hắn là ở ngoài thành, dựa theo chứng trùng truyền tống quy tắc lần này hắn cũng sẽ tại giống nhau ách điểm ra hiện. Bất quá Mã Lục đảo mắt một vòng sau lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng không có bị hoạt hóa thực vật cho vây quanh. Mặc dù phía sau hắn kia nguyên một mặt tường thành đều đã biến mất không thấy, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành cũng là bừa bộn một mảnh. Nhưng chỉ cần còn không có bị thực vật cho chiếm lĩnh, vậy đã nói rõ một tuần trước trận kia chiến tranh người thắng cuối cùng vẫn là nhân loại. Sự thật cũng chứng minh Mã Lục suy đoán, hắn rất nhanh liền bị cách đó không xa phụ trách tuần tra thánh kỵ sĩ phát hiện. Khi biết thân phận của hắn sau, một tên thánh kỵ sĩ đem hắn mang đến cự tháp. Mà trên đường Mã Lục đã đem đi qua một tuần này chuyện xảy ra nghe ngóng cái 7-8 phần. Lý Duy vẫn là thật lợi hại, sự lợi hại của hắn không chỉ có thể hiện tại cá nhân thực lực cùng năng lực chỉ huy bên trên, còn có hắn chính trị tố dưỡng. Tại Mã Lục giải phóng tất cả ma nữ sau, hắn rất nhanh cũng tiếp nhận hiện thực, hơn nữa còn khuyên giáo tông ban bố thứ nhất tuyên bố, từ trên pháp lý giao phó ma nữ cùng người bình thường ngang hàng quyền lợi. Đổi lấy đám ma nữ tiếp tục tham chiến, hơn nữa không chỉ là bình thường ma nữ, về sau ngay cả những cái kia sa đọa ma nữ hơn phân nửa cũng đều gia nhập chiến đấu, Lý Duy còn hạ lệnh vũ khí trang bị bộ hoàn toàn mở ra, đem tồn kho đều rời ra ngoài sử dụng, hối đoái thành chiến lực. Cái này mới miễn cưỡng chặn lại những cái kia hoạt hóa thực vật tiến công, nhưng cũng liền ngăn cản hai ngày sau theo cao tinh hoạt hóa thực vật xuất hiện, thánh điện thành vẫn là bị công phá. Hoạt hóa từ tường thành chỗ lỗ hổng, tranh nhau chen lấn xông vào trong thành. Đối mặt phô thiên cái địa địch nhân, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người coi là đại thế đã mất, nhân loại văn minh muốn nên đón sau cùng trung yên. Nhưng vào lúc này một chút tự phát gia nhập chiến đấu, trợ giúp thánh kỵ sĩ đoàn cùng đám ma nữ cảnh sát lại phát hiện bọn hắn vũ khí nóng đột nhiên có thể đối những cái kia hoạt hóa thực vật tạo thành tổn thương. Cái này tại quá khứ là bị cho rằng căn bản không chuyện có thể xảy ra. Ngoại trừ ma nữ bên ngoài, không ai có thể đánh bại cùng giết chết những cái kia hoạt hóa thực vật. Tương tự quan niệm cũng sớm đã xâm nhập thể xác tinh thần. Ngay tại lúc nhân loại nhất tuyệt vọng trước mắt, trật tự chi chủ lại lần nữa lọt mắt xanh nó các tín đồ. Cái này phảng phất như là một trận thần tích. Vốn chỉ là phụ trách duy trì thành nội trị an cảnh sát, thậm chí bảo tiêu thay đám ma nữ công tác, bắt đầu đối xâm lấn ra viên địch nhân khởi xướng phản kích. Chẳng những thành công đánh lùi những kẻ xâm lấn này, đoạt lại thành thị, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người phát hiện những cái kia hoạt hóa thực vật đang biến càng ngày càng suy yếu. Mã Lục suy đoán, hẳn là cái gọi là giòn hóa có tác dụng. Nói như vậy 139 vẫn là sinh ra hiệu quả, cũng không biết truyền bá tốc độ thế nào, nhưng nhìn thánh điện thành trung quanh đã bị thanh không, không có hoạt hóa thực vật sống thêm động bóng dáng, chắc hẳn virus truyền bá hẳn là cũng không chậm. Chương 355, giải quyết tốt hậu quả. Chương 355, giải quyết tốt hậu quả. Mã Lục đã hiểu rõ đại khái tình huống, tiến vào cự tháp sau lúc đầu dự định thẳng đến Lý Duy văn phòng mà đi, không nghĩ tới lại trước đụng phải Vân Tức cùng Cực Nhạc Điểu. Cái trước bây giờ đã trở thành thánh điện thành thánh nữ, chỉ bất quá đối với giáo hội cùng trong thành cư dân mà nói, thánh nữ đều là cái mới mẻ đồ chơi. Giáo hội cao tầng cho tới bây giờ cũng còn không có nghiên cứu ra được đến tuột cùng nên giao phó Vân Tức dạng gì quyền lực cùng chức trách, mà Cực Nhạc Điểu thư viện quán trưởng chức vị cũng còn tại đi theo quy trình, không có trả lời xuống tới. Ngược lại là Hàm Vĩ Xà đã tốc độ ánh sáng nhậm chức thánh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, cái này cũng không phải bởi vì Lý Duy phá lệ thủ tín, mà là cân nhắc tới muốn lôi kéo sa đọa ma nữ tham chiến, thể hiện ra đầy đủ thành ý, một cái phó đoàn trưởng vị trí không thể nghi ngờ là cần thiết nỗ lực. Bởi vậy Lý Duy cho rất là thoải mái. Mà Hàm Vĩ Xà trước đây không lâu vừa cùng địa ngục quyển đi ra thành, tiêu diệt toàn bộ chúng quanh còn lại hoạt hóa thực vật đi. Biết được bốn người đều bình yên vô sự, Mã Lục cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vuốt nhìn đằng trước tấm lương kiêm đương nhiệm thánh nữ đầu. Vân Tước đem hắn trước đó gửi lại màu lam nhỏ điện truy cùng còn lại đồ vật cũng đều đem ra, trả lại tới Mã Lục trong tay, có chút xấu hổ nói: "Trước đó tình huống nguy cấp, ta dùng hết 4 khỏa lưu trữ năng lượng bảo thạch."
"Không có chuyện."
Mã Lục tiếp nhận màu lam nhỏ điện truy cùng còn lại lưu trữ năng lượng bảo thạch, an ủi: "Chỉ cần người còn tại là được, trang bị không có có thể lại nhặt."
"Kỵ sĩ đại nhân người thật tốt."
Vân Tước phát ra từ phế phủ nói:
"A, ngươi cũng là thánh nữ, ta đã không phải là ngươi kỵ sĩ đại nhân."
"Không, mặc kệ lúc nào ngươi cũng là ta kỵ sĩ đại nhân."
Thiếu nữ khẳng định nói.
Mà Cực Nhạc Điểu cũng hướng Mã Lục trịnh trọng cảm ơn.
"May mắn mà có ngài lần này chúng ta mới có thể sống sót, hơn nữa còn thu được tự do.
Này, đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí rồi."
Mã Lục sau đó lại hỏi: "Giáo hội những người khác còn có trong thành cư dân hiện tại đối với các ngươi là cái gì cái nhìn?"
"Đa số người đối với chúng ta vẫn là rất căm thù cùng e ngại."
Thiếu nữ tóc đỏ nói: "Chủ yếu là bởi vì giáo hội cho tới nay tuyên truyền, còn có việc phát đêm đó thành nội phát sinh liên tiếp tập kích. Nhưng là ít ra mặt ngoài, mọi người còn duy trì lấy hòa bình, giáo hội cũng đang cố gắng ước thúc dân chúng."
Cực Nhạc Điểu dừng một chút: "Bất quá đây là bởi vì ngoài thành còn có hoàng hóa thực vật mang tới uy hiếp, đợi đến lần này tai nạn hoàn toàn đi qua sẽ xảy ra cái gì liền không nói được rồi."
Mã Lục đối với cái này cũng không biện pháp gì tốt lắm, khác biệt chủng tộc muốn phải hòa bình ở chung vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi vị diện này nhân loại cùng ma nữ ở giữa còn có món nợ xấu.
Cũng may chờ hoàng hóa thực vật đều lây nhiễm virus biến mất sau, hẳn là cũng liền không cần ma nữ, mà ma nữ cái chủng tộc này vốn chính là vĩnh nhất mạnh mẽ vì xã hội thí nghiệm sáng tạo ra.
Nghĩ đến vĩnh nhất, Mã Lục vừa chỉ đỉnh tháp, hỏi Vân Tước bọn người: "Sau khi ta rời đi các ngươi lại leo lên đi qua chưa?"
Cực Nhạc Điểu lắc đầu: "Không có, thánh điện thành cũng là 2 ngày này mới hơi an toàn một chút, chúng ta trước đó cũng tất cả đều bận rộn chiến đấu."
"Kia gần nhất giáo hội có hay không tiếp vào thần dụ?"
Mã Lục lại hỏi.
Mặc dù Vĩnh Nhất nói đã đem quyền hạn đều giao lại cho hắn, nhưng mà Mã Lục cũng không xác định Vĩnh Nhất có hay không cho mình giữ lại cái hậu cửa gì đó, dù sao tòa thành thị này chính là hắn một tay thành lập. Hắn giấu cái chuẩn bị ở sau gì đó không thể bình thường hơn được.
Nhưng mà thiếu nữ tóc đỏ vẫn như cũ lắc đầu: "Cũng không có, người sau khi đi cho tới bây giờ giáo hội đều không có lại nhận qua thần dụ."
Mã Lục vẫn có chút không yên lòng, quyết định gặp qua Lý Duy sau lập tức liền đi đỉnh tháp lại nhìn một chút.
Lý Duy văn phòng đã từ 3 tầng 2 đem đến 3 tầng 3, nơi đó trước kia là Martin vị trí, nhưng bây giờ Martin đã chết.
Mà Lý Duy nương tựa theo ứng đối nguy cơ lần này lúc biểu hiện xuất sắc, không có chút nào ngoài ý muốn thay Martin chức vụ, trở thành thánh kỵ sĩ đoàn mới đoàn trưởng.
Phòng làm việc của hắn cũng so trước đó lớn trọn vẹn gấp 3, Mã Lục thậm chí ở bên trong thấy được một cái quán rượu nhỏ.
Lý Duy theo ánh mắt của hắn nhìn lại, giải thích nói: "Đây là Martin, ta còn chưa kịp hủy đi. Ta cũng không tính phán xét cuộc sống riêng tư của ngươi."
Mã Lục nhún vai một cái nói.
Về sau Lý Duy lại nhìn chằm chằm Mã Lục một cái: "Ngươi quả nhiên không phải Tây Mục."
Nhưng mà chẳng kịp chờ Mã Lục trả lời, hắn liền rồi nói tiếp: "Bất quá bây giờ cái này đã không trọng yếu. Ta càng tò mò hơn là ngươi làm thế nào chiếm được cự tháp quyền hạn tối cao. Ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là nói láo?"
"Lời nói thật."
"Vĩnh Nhất cho ta."
Lý Duy hừ lạnh một tiếng: "Ngươi lời nói dối còn có thể lại vụng về điểm sao? Chuyển ra một cái hơn 300 năm trước người đến qua loa tắc trách ta."
Mã Lục thở dài: "Tốt ta, ta xác thực là trật tự chi chủ phái tới cứu vớt thánh điện thành mới tiên tri."
Câu trả lời này nghe mặc dù thái quá, nhưng cũng tin độ ngược lại cao hơn một chút, bởi vì Lý Duy đã từng tận mắt nhìn đến qua Mã Lục triệu hồi ra cự thạch, cũng đã gặp hắn tại nguyên chỗ bỗng nhiên biến mất.
Hơn nữa mặc dù bọn hắn trước đây không lâu vừa chiến thắng những cái kia hoạt hóa thực vật, có thể cho tới bây giờ Lý Duy vẫn như cũ không minh bạch vì cái gì vũ khí nóng đột nhiên đối những cái kia hoạt hóa thực vật có tác dụng.
Ngoại trừ trật tự chi chủ phái người cứu vớt thánh điện thành, cũng tìm không thấy cái khác giải thích.
Nghĩ tới đây, Lý Duy đối Mã Lục ngữ khí lại khách khí mấy phần: "Ngươi đối thánh điện thành tiếp xuống phương hướng có đề nghị gì sao?"
Mã Lục lắc đầu: "Kia là chuyện của chính các ngươi, trật tự chi chủ cũng không quan tâm."
Bất quá ngay sau đó hắn lại bổ sung: "Hai nạn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi qua, đối phó bọn chúng đám ma nữ cũng sẽ dần dần biết tích, từ giờ trở đi, thánh điện thành sẽ không còn có mới ma nữ xuất hiện. Cho nên các ngươi không cần lo lắng nhân loại sẽ bị nô dịch, bởi vậy cũng hy vọng các ngươi có thể thiện đãi còn sót lại ma nữ."
Lý Duy nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng: "Đây là sự thực sao?"
"Đương nhiên, hơn nữa sau này ta mặc dù sẽ không một mực tại bên này, nhưng cũng biết thỉnh thoảng trở về nhìn một chút, bảo đảm các ngươi có thể sống chung hòa bình."
Mã Lục gặp qua Lý Duy sau, lại thuận tiện đi bái phòng một chút giáo tông, đem lời tương tự đối cái sau cũng nói một lần, về sau không có dừng bước, lập tức đi thang máy đi tới tầng cao nhất. Theo lễ phép, Mã Lục trước gõ 2 lần cửa, nhưng mà bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế là hắn lại thăm dò tính hô câu: "Vĩnh Nhất tiên tri." Vẫn như cũ không người trả lời.
Mã Lục trực tiếp dùng quyền hạn của mình mở ra cửa phòng, sau đó liền nghe tới một cố để cho người ta không quá thoải mái hương vị.
Mã Lục nhìn quanh một vòng bốn phía, không thấy được Vĩnh Nhất cái bóng, thẳng đến lần theo mùi vị đó đi vào bàn làm việc bên cạnh, mới nhìn đến nằm dưới đất lão nhân. Hắn đã hoàn toàn đình chỉ hô hấp, hơn nữa chết cũng đã mấy ngày, thi thể hiện lên cự nhân xem, đoán chừng ở chút kia hoạt hóa thực vật công phá thánh điện thành trước đó liền đã qua đời. Chỉ là không biết rõ hắn là chết giả vẫn là lựa chọn tự tay chấm dứt sinh mệnh của mình.
Bất quá đối với Mã Lục tới nói cũng không khác nhau quá nhiều, chính là Mã Lục vẻ mặt có chút phức tạp, mặc dù Vĩnh Nhất không phải người tốt lành gì, còn có chút bệnh tâm thần, kém chút hủy diệt một khóa tinh cầu, nhưng không thể không thừa nhận hắn đúng là cái rất thuần túy người.
Mã Lục đối với hắn chưa nói tới ưa thích, nhưng cũng không nhiều chán ghét.
Chương 356, vị mặn chương 356, vị mặn mặc dù nói như vậy khả năng không được tốt, nhưng là Vĩnh Nhất cái này vừa chết, xác thực bất đi Mã Lục không ý chuyện.
Nếu như hắn còn sống, Mã Lục cũng phải cân nhắc chính mình sau khi rời đi hắn tiếp tục kiếm chuyện khả năng. Mà bây giờ Vĩnh Nhất xem như hoàn toàn yên tĩnh, Mã Lục cũng có thể yên tâm rời đi nơi này, tiến về kế tiếp vị diện. Đương nhiên, trước khi đi hắn cũng không quên lại làm phiếu lớn, mạnh mẽ tiến sóng hàng, bất quá cái này cần chờ địa ngục quyển cùng hàm vĩ xa trở về. Thừa dịp còn có chút thời gian, Mã Lục đi trước thu hồi chính mình động lực khôi giáp, sau đó tìm cái túi đem Vĩnh Nhất thi thể bao vây lại, đưa đến ngoài thành tìm địa phương đốt. Dựa theo Vĩnh Nhất tính cách, hắn hẳn là cũng không quan tâm chính mình có hay không mộ địa, hơn nữa hắn làm kia chuyện thất đức cũng thực sự không có gì đáng giá bị hậu nhân nhớ lại, cho nên Mã Lục cũng không tìm cho mình sự tình, đốt xong sau liền trơ mắt nhìn hắn cho cốt bị thổi đi. Làm xong sau chuyện này, Mã Lục còn thuận tiện tiếp thủ Vĩnh Nhất văn phòng, trong thành tìm nhà ngũ kim điếm, để cho người ta đi một lần nữa lắp đặt lên thủy tinh. Mặt khác hắn còn đem Lý Duy không muốn quán rượu nhỏ cũng rời đi lên. Mã Lục ngồi tại trang bị mới tốt thủy tinh màn tường trước, uống chút rượu quan sát dưới chân thành thị, sau đó chợt nhớ tới, thánh điện thành là cấm rượu, cho nên Martin quán rượu nhỏ bên trong cất giữ rượu cũng hẳn là từ bên ngoài làm tới. Hơn nữa tỷ lệ lớn đến từ uống người hội nghị, mà có Martin cái này thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng xung làm ô dù, khó trách uống người hội nghị ở giáo hội ngay dưới mắt vụ trộm bán rượu, thời gian dài như vậy lại đều bình yên vô sự. Về sau Martin mong muốn đả kích Lý Duy danh vọng, cũng là thông qua người trung gian tìm uống người hội nghị tình báo con buôn gỗ ẹt đi tản lời đồn đại. Mã Lục xem như đem chuyện này chân tướng cho bàn rõ ràng, bất quá có vẻ như cũng không có tác dụng gì, Martin đã chết. Chờ hắn uống đến chén thứ hai rượu, Hàm Vĩ Xà cùng địa ngục quyển rốt cục trở về, bất quá các nàng còn được đi trước tỉnh hóa một chút, thanh trừ hết trên thân tích lũy tội nghiệp giá trị. Mã Lục cũng không nóng nảy, nơi này tầm mắt không sai, mùi rượu mặc dù bình thường, thậm chí không bằng trước đó trong sa mạc ba tiểu dễ uống, nhưng bởi vì là miễn phí chơi miễn phí cũng không có gì tốt oán trách. Bất quá để Mã Lục không nghĩ tới chính là địa ngục quyển nghe nói hắn trở về, lập tức liền từ phía dưới một đường gọi lên, kết quả bởi vì quyền hạn không đủ thang máy chỉ có thể ngồi vào 30 tầng, về sau liền bắt đầu cuồng theo bên trong đối giảng khí. Mã Lục không có cách nào, chỉ có thể đem nàng đem thả tới, tóc tím thiếu nữ vừa vào nhà liền hét lên, ta nghe Vân Tức tên kia nói ngươi dự định đi. Ừm. Mã Lục gật đầu, cũng không giấu giếm, chuyện bên này giải quyết, nguyên liệu nấu ăn ta cũng thu thập không sai biệt lắm, nên đi địa phương khác đi dạo. Hắn muốn cho rằng tóc tím thiếu nữ sẽ giống Vân Tức như thế giữ lại hắn, không nghĩ tới địa ngục quyền lại chỉ là ồ một tiếng. Cái này đến phiên Mã Lục kỳ quái, ngươi thật giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Ta tại sao phải ngoài ý muốn? Địa ngục quyền nói, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc liền ở trên người của ngươi ngửi ra đồng loại khí vị, ngươi và ta là một loại người, đều hướng tới tự do, sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Ta cùng ngươi mới không phải một loại người đâu, ta là biết thưởng thức tốt ta. Mã Lục lại nhấp một hớp rượu trong ly, dừng một chút, nói tiếp. Bất quá ta xác thực rất ưa thích bốn phía đi dạo, có thể thưởng thức được phong cảnh bất đồng, còn có tiền kiếm. A, vậy thì nắm chặt thời gian a. Nắm chặt thời gian nào? Tóc tím thiếu nữ nhếch miệng, ta nói qua mong muốn nếm thử ngươi hương vị, hiện tại lại không nếm, lần sau lại không biết muốn chờ tới khi nào. A. Mã Lục sững sờ, ngươi muốn làm sao đến? Nguyên bản ta là định đem ngươi trái tim móc ra ăn hết, nhưng là hiện tại lại làm như vậy, nhỏ Vân Tước các nàng khẳng định sẽ thương tâm, như vậy, ta liền thay cái địa phương khác ga huy, ngươi trước cởi quần áo ra, để cho ta tuyển tuyển nhìn. Địa ngục quyền hoàn toàn như trước đây thần kinh thô, vẫn là từ bỏ. Mã Lục cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi cũng nhìn qua của ta. Ngươi không có thưởng thức cũng phải có cái hạn độ à, loại chuyện này cũng là có thể trao đổi sao? Đừng lề mề chậm chạp. Địa ngục quyền nói lại là đã vén tay áo lên, nhào tới. Mã Lục bởi vì muốn phẩm tiểu, lúc này liền không có mặc động lực khôi giáp, hơn nữa hắn trước đây không lâu vừa mới tự tay giải phóng ma nữ, cũng đã mất đi trật tự chi hoàn cái này chế ước ma nữ trung cực đại sát khí. Kết quả hoàn toàn không phải tóc tím thiếu nữ đối thủ, bất quá thân làm nam nhân, ngay tại lúc này tự nhiên không thể nhận thua. Rất nhanh hai người liền quay đánh ở cùng nhau, ngay từ đầu không hề nghi ngờ là vũ lực trị mát tóc tím thiếu nữ chiếm cứ thượng phòng, nhưng rất nhanh Mã Lục kinh nghiệm cũng có đất dụng võ. Hai người từ dưới đất một mực đánh tới trên bàn, lại từ trên bàn đánh ngã ngủ lông co, cuối cùng một lần nữa về trên mặt đất, cũng ở chỗ này mở ra cuối cùng quyết chiến. Địa ngục quyền kéo dài trước đó hung hăng phát huy, cưới tại Mã Lục trên thân, khởi xướng áp chế. Nhưng không bao lâu Mã Lục thừa dịp nàng phân thần thời điểm, liền đảo khách thành chủ, hoàn thành sân bãi trao đổi, một lần nữa đoạt lại quyền chủ động, đồng thời một mực thành công thủ lôi đến cuối cùng. Kết thúc chiến đấu sau, hai người đều mệt quá sức, cứ như vậy nằm trên sàn nhà. Đại khái qua nửa phút, Mã Lục chờ nhịp tim hơi hơi hạ xuống đi một chút, mới ngẩng đầu nhìn chó. Sau đó liền gặp được trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ còn có hắn vừa dọn tới tòa kia quầy rượu nhỏ đều bị đánh ngã trên đất, cả gian trong phòng một mảnh hỗn độn. Còn có rượu dọc theo sàn nhà một đường chảy đến trước mặt hắn, mà Mã Lục lúc này đúng lúc có chút khát nước, tiện tay nhặt được cánh nhi nát bình rượu. Bên trong còn lại lấy chút rượu tương, hắn đem bờ môi tiến tới, đang định uống hết, kết quả sau một khắc lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Lại sau đó liền thấy bắp chân của mình trên bụng nhiều một loạt dấu răng. Không phải, ngươi thật cắn a? Tóc tím thiếu nữ cái này một ngụm vẫn là rất tác động, chẳng những hai hàng dấu răng nhi có thể thấy rõ ràng, hơn nữa còn gặm cắn máu đến. Nàng liếm lấy khóe miệng bên cạnh vết máu, bình luận, rất mặt, hương vị bình thường giống như. Nói nhảm, chúng ta kịch chiến lâu như vậy, trên thân đều là mồ hôi, không mặn mới là lạ. Mã Lục cùng xoa xoa bị cắn địa phương, đau đến nghe răng. Bất quá không nếm một chút cũng không biết. Thật là, ngươi cần tham gia cái học tập ban, bù lại một chút thưởng thức, ta hiện tại liền để Lý Duy an bài. Mã Lục vừa nói một bên cầm lấy thiết bị đầu cuối. Ta không thích lên lớp. Địa ngục huyền lại nói, vẫn là giống vừa rồi loại kia thực chiến càng thích hợp ta. Tính toán, tùy ngươi a. Mã Lục thở dài, bắt đầu mặc vào quần áo. mà tóc tím thiếu nữ thì vẫn như cũ rừng rưng nằm trên mặt đất, ngẫu nhiên thử một chút chiến đấu như vậy cũng không tệ, lúc nào ngươi trở về, chúng ta so tài nữa a.
Nô.
Chờ ta lúc nào có rảnh rồi a, ngươi cũng chiếu cố tốt chính ngươi.
Yên tâm, ta đã đem từ vũ khí kho lấy đi trang bị đều cất ở trên người, hiện tại ta mạnh đáng sợ, đợi một chút ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ngươi sẽ biết.
Địa Ngục Quyền lòng tin tràn đầy nói.
Vậy chúng ta liền so một lần, chờ chút hai đánh ngã hoạt hóa thực vật càng nhiều a.
Chương 357, Hòa bình thế giới chương 357, Hòa bình thế giới Mã Lục lần này ra ngoài, đem 50 loại phổ biến rau quả cơ bản bổ đủ. Mặt khác còn lại lấy được một cái 7 sao hoạt hóa thực vật dịch nhẫn thu quỷ cùng hai con 6 tinh hoạt hóa thực vật, ảo giác cần tây cùng không cao hứng tía tô. Xem như thu hoạch tràn đầy. Hơn nữa lây nhiễm 139 virus hoạt hóa thực vật cũng so trước dễ đối phó không ít, không những đối với vũ khí nóng có phản ứng, ngay cả kích choáng cần có năng lượng cũng so trước đó thiếu đi ba thành. Trở lại phòng cho thuê, Mã Lục đem một túi nguyên liệu nấu ăn đều đổ vào mặt bàn nông trường, quan sát, phát hiện trong nông trại hoạt hóa thực vật tổng trọng đã đi tới 5.800 cân. Cung ứng tiệm ăn đã dư xài, hơn nữa cùng trước đó mang về loại thịt khác biệt, lần này hoạt hóa thực vật trên thực tế là chia mấy cái khác biệt sinh thái. Tỷ như nhân ngẫu củ sen liền sinh hoạt tại hồ nước sinh thái bên trong, ca sĩ quả chuột thì ở vào hẻm núi sinh thái, đương nhiên đa số hoạt hóa thực vật vẫn là thuộc về rừng rậm sinh thái. Tóm lại ít ra ngắn hạn bên trong, những này hoạt hóa thực vật cũng sẽ không đạt tới hạn mức cao nhất. Hơn nữa rau quả bên này cũng không giống loại thịt bên kia có mục thú hoa tăng thêm, Mã Lục trên tay mặc dù cầm tờ vé đút sinh trưởng dịch phối phương, nhưng làm rời rạc tại Đại Liên Minh bên ngoài đánh đổi, phối liệu vận chuyển phí tổn cũng xa hoa kinh người. Tại Mã Lục có thể nghĩ biện pháp làm đến giá rẻ phối liệu trước đó, tờ vé đút sinh trưởng dịch tạm thời còn không thể dùng. Mà nói đến vận chuyển phí, Mã Lục liền lại nghĩ tới đám kia tinh tế buôn lậu phạm, từ khi khuya ngày hôm trước tại cờ tờ vờ đụng phải lao hát sau, cái sau liền biến mất không thấy. Mã Lục cũng không biết hắn hiện tại sống hay chết, thế là hắn lại không thể không suy nghĩ lên một vấn đề khác đến. Nếu như lao hát thật treo, hắn ban công còn có tướng vị không gian bên trong chữ hàng những cái kia răm đông lại nên xử lý như thế nào? Hắn thật vất vả mới tìm được một cái có thể đem dư thừa nguyên liệu nấu ăn đổi thành tinh tệ con đường, mặc dù thu mua đơn giá không cao lắm, nhưng là thắng ở ổn định, một tuần xuống tới cũng có thể có cái 2-3 ngàn tinh tệ nhập trướng. Một tháng không sai biệt lắm cũng nhanh hơn bạn, cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Đang nghĩ ngợi, Mã Lục để ở trên bàn điện thoại liền chấn động lên, điện báo biểu hiện là cái dây số mới. Mã Lục vừa mới kết nối liền nghe tới lao hát thanh âm, vạn đạt quảng trường, V2 bãi đỗ xe, 629 chỗ đầu, đem đồ vật mang tới. Nói xong hắn liền định tắt điện thoại, nhưng mà Mã Lục lại nói thẳng, lần trước chúng ta gặp mặt phòng riêng, cái kia máy nướng bánh bị ta giấu trên trần nhà, ngươi mong muốn có thể tự mình đi lấy, bất quá ta không bảo đảm nhất định tại. Lao hát trầm mặc đại khái mấy giây sau đó nói, ngươi liền thả trên trần nhà. Trên tinh cầu của chúng ta có câu chuyện xưa, gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lại nói lên lần ngươi sau khi rời đi, ta cũng bị một cái thứ nguyên hải tặc soát người. Nếu không phải ta cơ trí, bánh bao của ngươi cơ cũng sớm đã ném đi, hơn nữa quan trọng hơn đúng vậy chính ta cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng 10.000 tinh tệ còn không đáng đến ta mạo hiểm lớn như vậy. Lao hát nói, trách ta, chủ yếu ta đã bị những tên kia hoàn toàn để mắt tới, lúc ấy không có lựa chọn nào khác, cũng quên trưng cầu ý kiến của ngươi, như vậy đi, ngươi muốn không muốn đi lời nói, ta tìm những người khác đi cờ tờ vờ nhìn xem. Đến mức kia 10.000 tinh tệ, mặc kệ đồ vật có hay không tại về sau ta đều sẽ gọi cho ngươi, chậm nhất đêm nay, chuyện hẳn là có thể kết thúc.
Tốt.
Trên lý luận Mã Lục là có thể tiếp tục tìm lang thang thuật sĩ cùng hắn về cờ tờ vờ đi lấy máy nướng bánh, mặc dù dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần phiền toái nữ thuật sĩ có chút không quá phúc hậu. Nhưng lấy lao hắc cùng những cái kia vị diện buôn lậu phạm đối bộ kia máy nướng bánh coi trọng trình độ, bọn hắn có lẽ bằng lòng giao tiền nhiều hơn, cùng lắm thì Mã Lục liền cùng lang thang thuật sĩ chia đôi thù lao. Nhưng vấn đề là dạng này rất có thể sẽ chọc tới những cái kia thứ nguyên hải tặc, từ nữ thuật sĩ trong miệng Mã Lục biết được kia là một chút bất tử bất diệt gia hỏa. Mà lang thang thuật sĩ lại không thể một mực lưu lại tại cái vị diện này bảo hộ hắn, bởi vậy Mã Lục tại cân nhắc về sau, vẫn là từ bỏ kiếm bút nhanh tiền ý niệm. Bù một lát cảm giác, khôi phục một chút trước đó đại chiến hao tổn tinh thần, Mã Lục kêu lên Mã Du Du, mang theo nàng cùng Lão Vương đi tới tiệm ăn. Mã Lục nghe Lão Vương đề nghị, tiếp tục nếm thử đem trên tay thực đơn chỉnh hợp trở thành nguyên một đám chủ đề, một tuần này hắn dự định bên trên chủ đề là hòa bình thế giới gói phục vụ. Nói đến cái này chủ đề hay là hắn tại vĩnh nhất trong văn phòng nghĩ tới. Lúc ấy hắn đang mặc quần áo, ở vào hiền giả thời gian, khó được có rảnh là đa nguyên vũ trụ giữ một lát tâm. Nhưng mà vĩnh nhất cuối cùng vẫn là thất bại, hắn bỏ ra mấy trăm năm thời gian, hy sinh mấy tỷ người làm thí nghiệm cũng không thể tìm tới có thể chữa trị cái vũ trụ này thuốc hay. Mã Lục cùng Lão Vương đương nhiên cũng không bản lãnh lớn như vậy có thể khiến cho thế giới thật cùng mình. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói hòa bình thế giới chỉ là cái mỹ hảo nguyện cảnh. Bộ này gói phục vụ chân chính kèm theo hiệu quả chỉ là có thể khiến nhân tâm bình khí, nhưng cũng giới hạn 2 ngày thời gian, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Chính là sẽ đem ngươi nói đúng câu nói này treo ở bên miệng. Mã Lục tận mắt thấy hai cái nguyên bản còn tại tranh luận phụ xe đến tột cùng có thể hay không chờ khắc khắc phái tiểu tình lữ tại dùng bữa ăn sau đạt thành nhận thức chung. Một cái cờ Cristiano Ronaldo cùng Messi fan bóng đá lúc đầu đã tại lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương cha mẹ, nhưng rất nhanh liền tại từng tiếng ngươi nói đúng bên trong tiêu tan hiểm khích lúc trước, lại đem rượu ngôn hoan lên. Còn có một cái bên cạnh khóc vừa viết làm việc học sinh tiểu học cũng cùng mình toán học sách bài tập hoàn thành hòa giải. Mặc kệ thế giới bên ngoài thế nào, ít ra tại Mã Lục trong nhà hàng thế giới đích thật là hòa bình. Ngoại trừ Mã Lục chính mình, còn tại trên internet chăm chỉ không ngừng cùng người lẫn nhau phun. Từ khi An Kỳ giúp hắn tuyên truyền qua đi, vũ trụ vô hạn thực đường danh khí hoàn toàn chính xác biến lớn hơn, nhưng là tiểu hắc tử cũng nhiều hơn.
có vẫn là An Kỳ phản ứng, cũng bởi vì ghét bỏ hắn cùng An Kỳ đi gần, liền bắt đầu tại mịp rồi lọc đỉnh cùng đầu âm bên trên chăm chỉ không ngừng quấy rối lên hắn đến. Mã Lục đánh trả phương thức cũng rất đơn giản, mở ra người kia mịp rồi lọc đỉnh, tìm tới hắn trước đây không lâu ban bố cầu nguyện có thể cướp được lở bẹ phỉ vợ buổi hòa nhạc vé vào cửa động thái. Ở phía dưới đem chính mình bốn chương nội trường bíp phiếu phơi đi ra, không bao lâu liền dẫn tới người kia chửi ầm lên. Mã Lục lập tức cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần, hơn nữa đối diện chơi bẩn hắn cũng hoàn toàn không mang theo sợ, vung tay lên, lại phái ra chính mình dưới trướng tranh cãi tổ hai người, chuyên môn cùng đối diện mắm nhau. Mà Mã Lục chỉ cần chờ lấy sau mấy tiếng đi nghiệm thu thành quả là được rồi, điều kiện tiên quyết là tên kia có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Lại là nhẹ nhõm vui sướng một ngày. Vũ trụ vô hạn thực đường ở buổi tối 7 giờ 20 phút bán ra cuối cùng một phần gói phục vụ. Hà Tiểu Thiến đã sớm ở ngoài cửa phủ lên bán sạch nhãn hiệu, nhưng mà vẫn như cũ có người đi đến. Mã Lục ngay tại tiếp lấy nghiên cứu xích lĩnh cũng không ngẩng đầu, nói thẳng, thật không tiện, đồ vật đã bán xong, muốn ăn lời nói lần sau có thể sớm một chút đến. Nhưng mà đối diện người kia lại nói, là ta. Mã Lục ánh mắt lúc này mới vượt qua quầy thu ngân, phát hiện đứng trước mặt lại là Lao Hắc, không khỏi hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây, phiền toái đã giải quyết sao? Chương 358, Phấn Hồng Kình chương 358, Phấn Hồng Kình. Lao Hắc không có trả lời, chỉ là lấy điện thoại di động ra, điều ra điện tử túi tiền, chuyển 20.000 mai tinh tệ tới. Nhìn thấy chuyển khoản sau Mã Lục không khỏi kinh ngạc, vì cái gì còn nhiều ra 1.000 không? Không nhiều. Lao Hắc nói, 1.000 không là chúng ta trước đó đã nói xong thủ lao, còn lại 10.000 là tiền ăn, ta muốn tại ngươi nơi này ăn bữa cơm. 1.000 không, mấy người? Chỉ một mình ta. Lao Hắc nói, a, ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì quý nhất ta liền ăn cái gì? Lao Hắc nói xong chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Hà Tiểu Thiến thấy thế đang muốn đi qua đổ nước, lại bị Mã Lục gọi lại, nơi này ngươi không có chuyện, đi về nhà a. Hà Tiểu Thiến nghe vậy có chút chần chờ, có thể là còn có vị khách nhân, hôm nay vệ sinh cũng còn không thu thập. Không có chuyện, nơi này có ta cùng Ung Dung. Mã Lục nói. Đuổi đi Hà Tiểu Thiến, Mã Lục đem màn cửa kéo xuống, Lao Hắc nói, ngươi không cần lo lắng, ta tại cái vị diện này đã sinh sống thật lâu, sẽ không lộ ra chân ngựa. Ta không có ở lo lắng ngươi, chủ yếu là đợi một chút còn có một vị khác khách nhân. Mã Lục nói, đêm nay tiệm ăn vốn là có cái hẹn trước, đến từ một vị chỉnh nữ sĩ, bất quá bây giờ sàn đêm ít người, ngược lại là không có xung đột. Lao Hắc lại hỏi, ngươi nơi này có cái gì rượu sao, tốt nhất số độ cao một chút, cho ta cầm hai bình a. Xin lỗi, hiện tại tiệm chúng ta bên trong chỉ có một loại rượu, mà lại là bia, số độ đồng đạm. Bia cũng được, nhiều đến điểm. 10 bình đủ sao? Vậy trước tiên đến 10 bình a. Mã Du Du nghe xong lập tức liền đi bếp sau trong tủ lạnh lấy 10 bao bia nước tiểu mèo, đem bên trong một bao đổ vào trong ly thủy tinh, bưng cho Lao Hắc. Cái sau không nói gì nữa, cứ như vậy bắt đầu một ly ly hướng trong bụng rót vào. Nàng như thế thôn tính nốc ở ngực, không đầy một lát liền đem kia 10 bao bia nước tiểu mèo đều cho uống xong, liếm môi một cái nói, lại đến. Thế là Mã Du Du lại đi lấy 10 bao. Lao Hắc không nói một lời, tiếp tục uống rượu, uống đến chén thứ hai thời điểm đi một chuyến nhà vệ sinh, trở lại phát hiện trong tiệm nhiều vị quý phụ nhân. Cái kia quý phụ nhân nhìn thấy Lao Hắc sững sờ, sau đó lại nhìn về phía Mã Lục, nhíu mày, hôm nay còn có khách nhân của hắn. Không sai, trong tiệm của ta chuyện làm ăn vẫn luôn rất tốt. Mã Lục đại ngôn bất tằm nói, bất quá Trình nữ sĩ ngươi yên tâm, nàng giống như ngươi đều là vị diện khác khách đến thăm. Trình nữ sĩ hừ một tiếng, yêu ngạo nói, ai giống như nàng, ta có thể là mạ tạ ta người. Kết quả nàng nói chưa dứt lời, nguyên bản một mực phối hợp uống rượu giải sầu Lao Hắc nghe được ba chữ kia sau nhịn không được ha ha nở nụ cười lạnh. Lại là đáng chết mạ tạ ta người, đáng tiếc nơi này không phải đại liên minh, thu hồi các ngươi cảm giác yêu vì ta. Trình nữ sĩ nghe vậy sắc mặt đổi biến, gắt gao nhìn chằm chằm Lao Hắc, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nhãn châu xoay động, ta biết ngươi là ai. Vậy sao? Lao Hắc tiếp tục uống bia nước tiểu mèo. Ngươi là Phấn Hồng Kình hào lưu tại địa cầu cái kia người liên lạc, kêu cái gì Lao Hắc ra hỏa, ta nghe nói đoạn thời gian gần nhất ngươi đang bị thứ nguyên hải tặc cho truy sát, truyền ngôn còn nói, các ngươi từ những cái kia thứ nguyên hải tặc nơi đó trộm thứ gì, chợt trưởng, lá gan cũng không nhỏ. Xưa nay đều chỉ có những cái kia thứ nguyên hải tặc đi đoạt người khác, ta còn là lần đầu nghe nói có người dám nổ răng gọn, các ngươi làm vị diện buôn lậu, chẳng lẽ liền không sợ bị những cái kia thứ nguyên hải tặc cho hoàn toàn để mắt tới sao? Trình nữ sĩ nhìn có chút hạ hê nói, bọn hắn đã sẽ không lại nhìn chằm chằm chúng ta. Lao Hắc nói, vì sao? Bởi vì Phấn Hồng Kình hào đã xong đời, ngoại trừ ta ra, tất cả thuyền viên đều đã chết. A, Mã Lục lấy làm kinh hãi, các ngươi buôn lậu đoàn toàn quân bị diệt, lúc nào? Ngay tại nửa giờ trước. Có lẽ là bởi vì uống rượu duyên cớ, Lao Hắc biến hay nói không ít, không còn giống trước đó như thế trầm mặc ít nói. Đây hết thảy đều là bởi vì bộ kia đáng chết máy nướng bánh, ta theo lời ngươi nói từ cờ tờ vờ bao xương trên trần nhà thu hồi máy nướng bánh, đồng thời đuổi tại cuối cùng thời gian đem nó đưa lên thuyền buôn lậu. Nhưng mà ai biết những cái kia thứ nguyên hải tặc thế mà tại Phấn Hồng Kình hào khởi động bị diện nhảy vọt trước một khắc cuối cùng xông ra, giết sạch phía trên tất cả mọi người, lại đem bộ kia máy nướng bánh đoạt trở về. Nô, nén bi thương. Mã Lục nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể an ủi, hướng chỗ tốt nghĩ ít ra người còn sống. Có thể Lao Hắc lại lắc đầu nói, ta cũng không mấy ngày có thể sống, làm mất rồi máy nướng bánh, em mở tức sĩ sẽ không bỏ qua cho ta, đợi đến tin tức truyền trở về, không cần bao lâu, hắn liền sẽ phái sát thủ đến giải quyết ta. Em mở tức sĩ. Lần này mở miệng chính là Trình nữ sĩ, nàng lúc đầu một mực tại bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt, thẳng đến nghe được cái tên này, lại là nhịn không được sợ run cả người. Tên kia rất lợi hại phải không? Mã Lục hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Trình nữ sĩ cùng Lao Hắc châm miệng một lời. Hắn thuộc về loại kia hắc bạch hai đạo đều rất được hoan nghênh, giá hỏa Lao Hắc vẻ mặt nghiêm túc, ở bề ngoài là cái kiệt xuất xí nghiệp gia, nắm giữ mười mấy nhà vượt vị diện cỡ lớn mắt xích xí nghiệp, nhưng trên thực tế sau lưng còn có không ít màu xám chuyện làm ăn. Trình nữ sĩ nói tiếp, mặt khác hắn cùng hắn đồng đảng còn một mực tại thông qua tài trợ, hối lộ, chế tạo bê bối các loại thủ đoạn lôi kéo khống chế đại liên minh nghị viên, chồng của ta liền từng bị bọn hắn khống chế qua. Bọn hắn hứa hẹn cho chúng ta rất nhiều thứ, còn lợi dụng các mối quan hệ của mình cùng kim tiền bang trượng phu ta tại trong liên minh nhiều tới một phần mỹ xoa, nhưng trên thực tế lại là hy vọng chồng của ta có thể lợi dụng chức quyền cho bọn họ vi phạm chuyện làm ăn bật đèn xanh. Chúng ta căn bản không có cách nào cự tuyệt, bởi vì em mở tức sĩ trên tay nắm giữ lấy trượng phu ta nhược điểm, bọn hắn đã có thể đem trượng phu ta đẩy lên vị, cũng giống vậy có biện pháp để hắn xuống tới, thậm chí đem hắn đưa vào ngục giam. Chúng ta cứ như vậy kinh hoàng khiếp sợ làm việc cho hắn mấy năm, em mở tức sĩ những cái kia thủ hạ càng ngày càng phách lối, phạm tội thời điểm đều không che giấu nữa. Cũng không lâu lắm quả nhiên sự việc đã bại lộ, em mở tức sĩ không chút do dự từ bỏ chồng của ta, đem hắn ném ra ngoài tới chống đỡ tội. Càng buồn cười hơn chính là về sau tiếp nhận trượng phu ta quan viên cũng là em mở tức sĩ khôi lỗi, ta nhìn hắn cũng không nhiều ít ngày tốt lành có thể qua, sớm muộn đi vào trượng phu ta góp chân. Trình nữ sĩ vô lực nguyền rủa nói, mà Lao Hắc đã lại uống cạn một bao bia nước tiểu mèo, nói bổ sung, em mở tức sĩ vẫn là cái người thu thập, phàm là hắn coi trọng đồ vật, mặc kệ là cái gì, hắn đều nhất định sẽ đoạt tới tay, mà hắn gần nhất liền không khéo tại si mê bộ kia máy nướng bánh. Kia đến tột cùng là cái thứ gì? Mã Lục hỏi, ta không biết rõ, ta chỉ là cái nho nhỏ buôn lậu con buôn, loại chuyện này cũng không phải chúng ta nên quan tâm. Lao Hắc nói, trên thực tế chúng ta phấn hồng kình chỉ phụ trách cuối cùng một đoạn vận chuyển công tác, áp dụng trộm cấp chính là đa nguyên vũ trụ đệ nhất thần thâu bách biến tiểu ưng. Là ai? Mã Lục cảm giác chính mình vừa vặn giống nghe được một cái tên quen thuộc. Không phải Hoa Anh Đào Anh, là máy bay chiến đấu cái kia ưng. À tóm lại, chúng ta làm hư hại em mở tước sĩ lời nhắn đủ chuyện, dựa theo hắn phong cách hành sự, tất cả chúng ta đều phải chết. Lao Hắc trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chương 359, việc đã đến nước này. An cơm A chương 359, việc đã đến nước này, An cơm A Mã Lục cuối cùng là hiểu rõ đầu đuôi sự tình, vì cái gì nho nhỏ phấn hồng tình hào buôn lậu đoàn dám đi treo chọc trong đa nguyên vũ trụ khó dây dưa nhất thứ nguyên hải tặc. Lao Hắc trước đó rõ ràng nhiều lần đều bị buộc tới tuyệt lộ, kém chút treo, nhưng lại vẫn như cũ không chịu giao ra bộ kia máy nướng bánh. Hóa ra là bởi vì mặt trên còn có không chọc nổi đại nhân vật. Nhưng mà coi như Lao Hắc cùng phấn hồng tình hào bên trên đám người đem hết toàn lực, bọn hắn cuối cùng vẫn là vứt bỏ bộ kia máy nướng bánh. Mã Lục vỗ vỗ Lao Hắc bả vai, an ủi, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Vẫn là ăn cơm trước đi. Nói xong Mã Du Du đã bưng lên đạo thứ nhất món khai vị, ngón tay vừa kho. Lao Hắc lần này rất hào sảng, trực tiếp thanh toán 10.000 tinh tệ, Mã Lục đương nhiên cũng phải cho hắn giờ đúng cứng rắn hàng. Bất quá trước đó hắn còn chưa kịp nghiên cứu cái giá này gói phục vụ, chỉ có thể đi lật trong tủ lạnh hàng tồn, loại nào nguyên liệu nấu ăn quý liền dùng loại nào. Giống như là đạo này ngón tay vừa kho, dùng chính là 7 sao nguyên liệu nấu ăn lục tí cổ viên ngón tay, lúc trước vì đối phó thứ này, Mã Lục có thể là phí hết không ít công phu. Bất quá mang về nguyên liệu nấu ăn một mực không có gặp phải hiểu được thưởng thức, giao nổi tiền, người thẳng đến Lao Hắc lần này hào ném 10.000 tinh tệ, muốn ăn cuối cùng một bữa, Mã Lục mới đưa nó lấy ra ngoài. Cho dù chỉ là đơn giản nhất gia công, đạo này ngón tay vượn kho mỹ vị chỉ số cũng đạt tới lần nữa đổi mới vũ trụ vô hạn thực đường mỹ thực bảng. Nồng đậm mùi thịt rất nhanh liền tràn ngập đầy cả tòa tiệm ăn, dẫn tới bên cạnh bàn trình nữ sĩ liên tiếp ghé mắt. Thế là nàng cũng đổi chủ ý, hướng Mã Lục nói, "Lão bản, đây là món gì, cho ta cũng tới một đạo a." "Có thể, 3.000 tinh tệ." Nghe được cái số này trình nữ sĩ mà người, nàng cũng là không phải không nếm qua cái giá này đồ vật. Trợ phu của nàng còn không có sự việc đã bại lộ lúc, nàng cũng thường xuyên đi vũ trụ chủ bếp tiệm ăn cùng khuê mật các bằng hữu cùng một chỗ nhấm nháp các món ăn ngon. Một bữa cơm ăn đi mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tinh tệ đều rất bình thường, còn có không ít hy vọng bái phòng trượng phu nàng thương nhân đi theo phía sau của nàng cướp tính tiền. Nhưng mà theo trượng phu thất thế, bây giờ bọn hắn đã biến thành đạo phạm, tuyệt đại đa số tài sản cố định đều bị đông cứng, chỉ dẫn theo điểm tế nhuyễn vội vàng trốn tới, hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều đưa cho buôn lậu con buôn làm vẻ tàu. Nói đến trình nữ sĩ lúc trước cũng là ngồi phấn hồng kình hào tới địa cầu, không nghĩ tới vừa mới qua đi không đến một năm, phấn hồng kình hào cũng không có. À, ta suýt nữa quên mất, ta gần nhất tại giảm béo, huấn luyện viên để cho ta thiếu hấp thu chút mỡ, vậy ta vẫn tiếp tục ăn ta salad. Mặc dù rất nhớ nhung quá khứ ngập trong vàng son sinh hoạt, nhưng là trình nữ sĩ cũng không thể không tiếp nhận hiện thực, đổi chọn chút lợi lộc đồ ăn ăn, đương nhiên mặt mũi vẫn là không thể ném, cho nên nàng mới vội vàng tìm cái cớ. Mà đổi thành một bên Lao Hắc đã không quan tâm, ok kia cổ viên ngón tay gặm, nói là ngón tay, cân nhắc tới cổ viên hình thể kỳ thật so móng heo còn muốn hơi lớn một chút. Lao Hắc rất nhanh liền gặm đến miệng đầy chảy mỡ. Hơn nữa lục tí cổ viên thịt so thịt heo có nhai sức lực nhiều, Lao Hắc nhấm nuốt thanh âm lại lớn. Đừng nói cách đó không xa trình nữ sĩ, ngay cả Mã Lục đều có chút không chống nổi, để Lao Vương hỗ trợ lại kho một cây, dự định chờ hết bận chính mình ăn. Mà ngoại trừ ngón tay vượn kho bên ngoài, Mã Du Du về sau bưng lên nổ như bảng hòa thanh xào cần tây dùng cũng đều là 6 tinh nguyên liệu nấu ăn, ngay sau đó còn có cả nặng tờ UNG thu quỷ xào báo thịt. Món ăn này đồng thời sử dụng hai loại 7 sao nguyên liệu nấu ăn, dịch nhân thu quỷ cùng kim ban liệt báo. Cường cường liên thủ kết quả chính là khiến cho nó mỹ vị chỉ số lần đầu tiên đi tới so trước đó ngón tay vượn kho còn nhiều thêm một ngôi sao. Một chút liền để trình nữ sĩ trước mặt phần kia rau quả salad không thơm. Kỳ thật nàng salad cũng dùng đều là 4-5 sao hoạt hóa thực vật làm ra, đơn thuần hương vị cũng không kém, chỉ là không chịu nổi bên cạnh Lao Hắc cuối cùng ăn một bữa thực sự quá phong phú. Bất quá Lao Hắc tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp, vừa nghĩ tới em mở tức sĩ những cái kia đáng sợ thủ đoạn, hắn nhấm nháp mỹ thực tâm tình cũng đi theo nặng nề lên. Ngay tại Mã Lục nghĩ đến thực đơn bên trên món gì đồ ăn có thể khiến người ta vui vẻ lúc, ngoài cửa lại là bỗng nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Chỉ là đêm nay, vũ trụ vô hạn thực đường tân khách đơn bên trên đã không có khách nhân khác. Mã Lục ngay từ đầu còn tưởng rằng là đối diện đường phố ái gia tiệm tạp hóa ông lão bản lại tìm đến hắn cọ bia nước tiểu mèo uống, lại hoặc là cái nào đó chưa từ bỏ ý định bình thường khách nhân, còn muốn gõ cửa thử thời vận. Nhưng mà mở cửa sau, Mã Lục thân thể lại là cứng đờ. Xuất hiện tại trước mắt hắn rõ ràng là một cái mang theo sừng trâu nón trụ sơ lạnh, hơn nữa so với hắn trước đó nhìn thấy kia hai con hình thể lớn trọn vẹn gấp đôi, trên thân còn tản ra màu vàng quang mang, xem xét cũng không phải là bình thường sơ lạnh. Mã Lục phản ứng đầu tiên chính là kêu gọi nữ thuật sĩ, nhưng là lại lo lắng cho mình móc điện thoại di động động tác sẽ bị đối diện màu vàng sơ lạnh hiểu lầm. Lại thêm đây vốn chính là phấn hồng tình buôn lậu đoàn, em mở tức sĩ cùng thứ nguyên hải tặc ở giữa ân oán, cái này thứ nguyên hải tặc thủ lĩnh lần này tới, tỷ lệ lớn cũng chỉ là tìm đến Lao Hắc. Tuân theo tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần, Mã Lục yên lặng tránh ra thân thể. Đằng sau còn truyền đến trình nữ sĩ thanh âm, lần này tới là ai, nhìn không ra ngươi cái này nhà hàng nhỏ chuyện làm ăn vẫn rất tốt. Nàng cái cuối cùng chữ không nói ra miệng, thấy rõ người tới dáng vẻ sau trực tiếp nhọn kêu lên. Lao Hắc lúc đầu đang chuyên tâm đối phó kia bàn thu quỷ xào báo thịt, ngẩng đầu nhìn tới vào cửa khách không mời mà đến, gương mặt xinh đẹp lập tức cũng biến thành trắng bệnh, đuôi đều bị dọa đến rơi trên mặt đất. Dùng thanh âm run rẩy nói, "Mặt, máy nướng bánh các ngươi không phải đã cầm đi sao? Tại sao lại trở về?" Con kia màu vàng sợ lạnh không có trả lời nàng, thứ nguyên hải tặc nhóm bốn là sẽ không mở miệng. Nó chỉ là lão đảo từ ngoài cửa đi đến, cứ như vậy từ run lẩy bẩy Lao Hắc, cùng không ngừng phóng thích đâm tần công kích, về sau càng là dứt khoát hai mắt khẽ đảo bị dọa ngất đi qua trình nữ sĩ trước mặt trải qua. Trong lúc đó căn bản không thấy hai người một cái, cứ như vậy trực tiếp đi vào bếp sau. Nếu như không phải trên mặt đất còn lưu lại một đạo nhàn nhạt dịch nhẫn, trước đó phát sinh tất cả thật giống như một trận hoang đường một cảnh. Nhưng rất nhanh Mã Lục liền biến sắc, "Lao Vương!" Hô lên hai chữ này, hắn cũng đi theo vọt vào bếp sau. Mã Lục lo lắng con kia kim hoàng sắc thứ nguyên hải tặc sẽ thương tổn tới Lao Vương, sau khi hắn nắm lấy lang thang thuận sĩ đưa hắn khăn quàng cổ chạy vào bếp sau bên trong. Đã thấy Lao Vương vẫn tại trước bếp lò không nhanh không chậm vội vàng, mà những cái kia người bạ kỳ nạ không biết có phải hay không là bởi vì chưa thấy qua thứ nguyên hải tặc, nhìn cũng không thế nào khẩn trương. Còn có mấy cái tiểu nhân vây quanh con kia màu vàng sợ làm đảo quanh. Ngươi thế nào tiến đến, nơi này là bếp sau, là chủ bếp lãnh địa, ngoại trừ giống chúng ta như thế tại làm việc ở đây người, khách nhân khác đều là cấm chỉ đi vào. Con kia màu vàng sợ lạnh tựa hồ nghe đã hiểu bọn hắn, thế mà thật lui về phía sau non nửa bước, chỉ là vẫn không có rời đi, nhìn chằm chằm lò nướng phương hướng. Chương 360, khách quen chương 360, khách quen lão Vương mở miệng nói, cái này ngươi không thể ăn, là cho khách phía ngoài chuẩn bị. Mã Lục nghe được câu này mí mắt cuộn loạn, sợ con kia màu vàng sợ lạnh dưới cơn nóng giận liền phải bạo khởi đả thương người. Hắn muốn nói chỉ là bí đỏ bánh quy mà thôi, cho liền cho à, chỉ cần có thể đuổi đi tôn này ôn thần, chắc hẳn phía ngoài chỉnh nữ sĩ cũng không để ý muộn ăn một hồi. Bất quá để Mã Lục không nghĩ tới chính là con kiêm màu vàng sợ lạnh cũng không có tức giận, ngược lại lại lui về sau nửa bước, tiếp lấy nó lây xuống trên đầu sừng châu mũ. Phía dưới là một cái sền mặt dây chuyền. Nó dùng ngưng tụ ra xúc tu nâng lên con kia mặt dây chuyền, đưa nó giao cho Mã Lục trên tay. A, Mã Lục lần nữa sững sờ. Nó muốn dùng thứ này đến thanh toán tiền ăn. Lão Vương nói, đây là cái gì? Cái móc chìa khóa sao? Mã Lục muốn nói, thứ này cũng không đủ trả tiền cơm, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cũng đánh bất quá đối diện, quyết định vẫn là nửa câu sau nuốt trở lại trong bụng đi. Ta không biết rõ. Ta chỉ hiểu cùng nấu nướng có liên quan đồ vật, nhưng có thể bị hải tặc vương coi trọng, khẳng định không phải bình thường cái móc chìa khóa. Lao Vương nói. Mã Lục nhận lấy con kia xỉn cái móc chìa khóa, đầu còn có chút choáng váng, rõ ràng trong lòng có rất nhiều vấn đề nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi. Hắn trước phất tay để những cái kia xem náo nhiệt người và kỳ nạ trở lại cương vị của mình, đừng lại vây quanh con kia màu vàng sơ lạnh, miễn cho trêu đến cái sau không cao hứng, ủ ra thảm họa. Tiếp lấy sửa sang một chút suy nghĩ, lại mở miệng hỏi Lao Vương, ngươi có thể nghe hiểu nó? Cú lù nhất tộc, cũng chính là ngoại giới nói tới thứ nguyên hải tặc mặc dù không biết nói chuyện, nhưng cũng là sinh mệnh có trí tuệ, đương nhiên có thể giao lưu. Bất quá bởi vì bọn hắn đời đời kiếp kiếp sở tổng sự tình sự nghiệp, cùng thế nhân trải qua thời gian dài đối bọn chúng thành kiến cùng hiểu lầm, lại thêm bọn hắn tự thân cũng có duy trì thần bí tính cần, mới khiến cho bây giờ trong đa nguyên vũ trụ liên quan tới bọn hắn các loại hư giả truyền ngôn bay lời trời. Vậy là ngươi làm sao biết những lời đồn đãi này? Là giả đâu? Bởi vì ta cùng bọn hắn nhận biết. Lao Vương trả lời rất đơn giản, mặc dù bộ phận này ký ức đã không trọn vẹn không chịu nổi, chỉ còn lại có một chút lẻ tẻ mảnh vỡ, nhưng ta còn nhớ rõ rất nhiều năm trước trong bọn họ có người từng tìm tới qua ta. Ủy thác ta cùng một vị thợ rèn liên thủ vì chúng nó chế tạo một cái cao duy tạo vật. Món kia cao duy tạo vật vẻ ngoài là một đài máy nướng bánh, chỉ cần để vào nguyên liệu, liền có thể tự động sản xuất miếng bánh mì, hương vị cùng ta tự mình làm không kém nhiều. Lao Vương hồi ức nói, đối với đám hải tặc tới nói, thuê tới một vị tốt đầu bếp đại sự hàng đầu, nhưng là đồng dạng đầu bếp là sẽ không bằng lòng là thứ nguyên hải tặc công tác. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng loại phương thức này giải quyết trên thuyền cơm nước vấn đề. A, bộ kia máy nướng bánh là ngươi chế tạo ra? Mã Lục trợn tròn mắt. Bởi vì Lao Vương là tuyệt đối hòa bình chủ nghĩa người, bởi vậy gặp phải thời điểm nguy hiểm Mã Lục luôn luôn theo bản năng bắt hắn cho xem nhẹ. Lần này tao ngộ nguyên hải tặc uy hiếp, hắn toàn bộ hành trình cũng chỉ hướng lang thang thuật sĩ xin giúp đỡ qua, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này vậy mà cùng Lao Vương còn có quan hệ. Không phải ta chỉ là cung cấp đơn thuốc, mặt khác tự mình làm mẫu một chút mà thôi, động thủ vẫn là vị kia thợ rèn, tài nghệ của hắn vô cùng không tầm thường. Dù chỉ là 90 trình độ trở lại như cũ, nhưng là có thể đem một món ăn lấy phương thức như vậy phục khắc bảo lưu lại đến, hắn đối với mỹ thực lý giải so sánh cũng viễn siêu người bình thường. Đúng rồi, thanh kia chuyên môn dùng để liên lạc thợ rèn nhất tộc bí chìa cũng là hắn đưa cho ta. Lão Vương giải thích nói. Mã Lục sờ lên cằm, vân vân. Đây chẳng phải là nói những này thứ nguyên hải tặc biết thân phận của ngươi. Nói không chừng còn biết ngươi vì sao lại tới đây. Lão Vương lai lịch cùng thân phận một mực là bí mật, mặc dù đủ loại dấu hiệu đều cho thấy lúc trước hắn hẳn là một vị vũ trụ chủ bếp. Nhưng là liên quan tới hắn vì cái gì lẻ loi một mình chạy tới cái này vắng vẻ vị diện, lại là thế nào mất trí nhớ liền không có người biết. Lần này khó được đụng phải hắn trước kia khách quen, không chừng có thể được tới một chút đầu mối lưu dụng. Ngươi có thể thử một chút, bất quá cụ lũ nhất tộc tuổi thọ rất ngắn, đồng dạng cụ lũ chỉ có 3 năm sinh mệnh, mà trong bọn họ cường đại nhất vương giả cũng liền có thể sống 5 năm, năm đó tìm tới ta cái kia cụ lũ cũng đã không có ở đây. Lão Vương nói, hơn nữa cụ lũ mặc dù cũng là sinh mệnh có trí tuệ, có thể bọn hắn không có ngôn ngữ cùng chữ viết, cùng bọn hắn giao lưu cũng không dễ dàng. Mã Lục nghe vậy nhìn về một bên yên tĩnh chờ ăn màu vàng sờ lạnh. Thử thăm dò nói, xin hỏi, cái kia, ngài biết hắn là ai sao? Màu vàng sờ lạnh chớp chớp mắt to. Xem ra có hy vọng a, Mã Lục vui vẻ nói, đại ca nói tỉ mỉ. Màu vàng sờ lạnh lại nháy mắt. Cái này, giao lưu phương diện xác thực giống Lao Vương nói tới, không nhỏ chứng ngại, nhưng Mã Lục còn không hết hy vọng. Nếu không như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, nếu như đáp án đúng lời nói ngươi liền nháy dưới ánh mắt, nếu như không phải lời nói liền không nháy mắt, thế nào? Màu vàng sờ lạnh chớp mắt. Tốt, vậy ta bắt đầu hỏi, Lao Vương. Nô. No. Chính là bên kia cái kia. Hắn ở bên ngoài rất nổi danh sao? Mã Lục chỉ vào Lao Vương nói. Màu vàng sờ lạnh lần nữa trước mắt. Á á á, vậy hắn có cái gì cựu ra sao? Màu vàng sờ lạnh lại một lần trước mắt. Cựu ra của hắn lợi hại sao? Màu vàng sờ lạnh trước mắt. Và, đây chính là trọng đại thu mạch ra. Phải nhớ dưới. Mã Lục tinh thần phân chấn, bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là lại hỏi, một thêm một là tương đương 3 sao. Màu vàng sờ lạnh tiếp tục trước mắt. Châu ngựa là một loại ngựa. Màu vàng sờ lạnh vẫn là trước mắt. Xong con B, Bạch kích động một trận, xem ra gia hỏa này nói cái gì đều chỉ sẽ trước mắt. Mã Lục thở dài, không thể không kết thúc lần này khai thông, về sau hắn lại nghĩ tới ngoài cửa hai vị khách nhân, về phòng trước nhìn một cái. Kết quả phát hiện Trình nữ sĩ đã không thấy, Lao Hắc cũng là còn tại, hắn mặc dù vẫn như cũ rất khẩn trương, bưng chén rượu tay đều đang run rẩy, nhưng có lẽ là tự giác ngày giờ không nhiều, thế mà không có chạy. Mặt khác Mã Du Du cũng không đi, Mã Lục nhíu mày, lần sau ta để ngươi thời điểm ra đi ngươi liền đi, đây không phải nói bừa, làm không tốt thật sẽ có nguy hiểm. A Mã Du Du cũng là không có phản bác. Rất là nhu thuận gật đầu, về sau ta sẽ nghe lão. Lão bà ngươi. Mã Lục thái độ đối với nàng rất là hài lòng, lại hỏi, Trình nữ sĩ đâu? Ngươi vừa xông vào phòng nàng liền từ dưới đất bò dậy, hướng ngoài cửa phóng đi, bất quá ta đuổi kịp nàng, nàng đem lần này tiền cơm cho lưu lại. Mã Du Du vừa nói một bên lấy ra một cái USB đưa tới. Làm rất tốt. Mã Lục tiếp nhận USB khen ngợi nói, tuần này lại thêm 3.000 khối tiền thưởng. Cảm ơn lão bản. Mã Lục về sau lại nhìn phía Lao Hắc. Cái sau thở dài, thật không tiện, là ta làm liên lụy các ngươi, hại các ngươi tiệm ăn cũng bị ăn cướp. Không, chuyện cùng ngươi nghĩ có chút không giống. Mã Lục linh cơ khẽ động, lại móc ra trong túi viên kia xỉn cái móc chìa khóa. Ngươi có từng thấy thứ này sao? Lao Hắc đặt chén rượu xuống, hướng bên này trông lại, kết quả trong nháy mắt mở to hai mắt, thất thanh nói: Ngoa tạo, đây là phấn hồng kinh hào chìa khóa, vì sao lại ở chỗ của ngươi? Chương 361, mới chuyện làm ăn. Chương 361, mới chuyện làm ăn. Mã Lục nghe được Lao Hắc lời nói cũng là sức sở. Mặc dù trước đó Lão Vương cũng đã nói vua hải tặc sẽ không nhặt đồ bỏ đi loại những lời này, nhưng là Mã Lục cũng không nghĩ tới đối diện sẽ trực tiếp đưa hắn một chiếc vị diện phi thuyền. Dù sao nhìn con kia màu vàng sờ lạnh dáng vẻ, cũng chỉ là nghĩ đến làm điểm nướng bánh quy ăn. Ra tay xa xỉ khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường, bất quá rất nhanh Mã Lục lại nghĩ tới điều gì. Dựa theo Lão Hắc trước đó lời giải thích, phấn hồng kình hào là tại tiến hành vị diện nhảy bọt trước bị thứ nguyên hải tặc cho chặn lại. Cái này thật đơn giản một câu bên trong kỳ thật đã bao hàm không ít tin tức, những cái kia buôn lậu con buồn cũng không phải ăn chay, trên đầu lại treo lấy em mở tức sĩ thanh này lưỡi dao. Nhìn thấy thứ nguyên hải tặc sau khẳng định cũng biết liều chết phản kháng, bọn hắn giữa song phương hẳn là buộc phát qua một trận đại chiến, cuối cùng lấy buôn lậu đoàn toàn bộ diện chấm dứt. Phấn hồng kinh hào tình hình hiện tại như thế nào khó mà nói, làm không tốt đã bị đánh thành cái sàng. Không phải con kia màu vàng sợ lạnh coi như cùng Lao Vương nhận biết, cũng không đạo lý hào phóng tới trực tiếp đưa chiếc vị diện phi thuyền cho hắn. Mà Lao Hắc sau đó hẳn là cũng ý thức được điểm này, thở dài, lại lùi về tới trên chỗ ngồi, lẩm bẩm nói: Tính toán, không quan trọng, phấn hồng kinh buôn lậu đoàn đã không có, ta cũng không mấy ngày có thể sống. Trước chớ vội mượn rượu tiêu sầu, có lẽ ngươi còn chưa tới tuyệt lộ. Mã Lục can đuổi: Không, ngươi không hiểu rõ em mở tức sĩ, hắn là loại kia chỉ để ý kết quả mà không quan tâm quá trình người. Sẽ không bởi vì phấn hồng tình những người khác diệt sạch liền sinh lòng thương hại mà buông tha ta. Lao Hắc nói, ta xác thực không hiểu rõ em mở tức sĩ, nhưng là ta tiếp xúc qua mấy lần thứ nguyên hải tặc, cảm giác bọn hắn không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Lao Hắc mở to hai mắt nhìn, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi lần thứ nhất tại công viên bên trong nhìn thấy những tên kia thời điểm, bọn hắn có thể là không nói một lời liền đem đầu của ta nổ rớt. Đó là bởi vì các ngươi trước trộm bánh bao của bọn họ cơ, cái kia máy nướng bánh đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Mã Lục dừng một chút, đương nhiên, bọn hắn là hải tặc, cũng không phải người tốt lành gì. Bất quá cảm giác vẫn là có đàm phán khả năng.
đàm phán gì? Lao Hắc là người. Cái kia máy nướng bánh a, ngươi không phải rất cần nó đến giữ được tính mạng sao? Ngươi nói là thông qua đàm phán, từ những cái kia thứ nguyên hải tặc trong tay giao dịch tới bộ kia máy nướng bánh. Lao Hắc thẳng lắc đầu, không nói trước ta lấy cái gì cùng bọn hắn giao dịch, trước ngươi không phải vừa mới vừa nói qua bộ kia máy nướng bánh đối bọn chúng rất trọng yếu sao?
Không sai, bất quá bây giờ không giống nhau, bọn hắn có con kia máy nướng bánh vật thay thế. Mã Lục vừa rồi tại bếp sau từ lão Vương nơi đó biết được hắn cùng bộ kia máy nướng bánh quan hệ lúc trong lòng liền mơ hồ sinh ra một cái kế hoạch đến. Chỉ là kế hoạch này có chút điên cuồng, hắn cũng không nghĩ lại, bất quá theo nắm giữ tin tức càng ngày càng nhiều, cái kia điên cuồng kế hoạch liền lại hiện lên ở trong óc của hắn. Đồng thời biến càng ngày càng rõ ràng. Bất quá trong đó còn có chút chi tiết, phải đợi hỏi qua lão Vương sau khả năng xác định. Mã Lục đối Lao Hắc nói, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong hắn lại về tới bếp sau, lão Vương cái này lúc sau đã đem cho Trình nữ sĩ bí đỏ bánh quy nướng xong. Nhưng mà Trình nữ sĩ đã không có ở đây, Mã Lục trực tiếp đem kia bốn lượn kỳ bưng đến con kia màu vàng sờ lạnh trước mặt. Cái sau trên thân lập tức ngưng tụ ra một cái xúc tu đến, nắm lên trong đó cùng một chỗ bí đỏ bánh quy, lại rụt trở về. Xuyên thấu qua nó hơi mở làn ra, Mã Lục có thể thấy rõ ràng khối kia bánh quy, liền dừng lại tại lồng ngực của nó chỗ, bị thân thể của nó bao vây. Theo thời gian trôi qua khối kia bánh quy đang từ từ thu nhỏ, vô cùng thần kỳ. Mà không chờ khối kia bánh quy hoàn toàn biến mất, con kia màu vàng sờ lạnh liền lại cầm lên khối thứ hai nhi. Nhìn bộ dáng của nó hẳn là ăn rất vui vẻ, cùng một chỗ tiếp lấy cùng một chỗ. Thân thể còn đi theo lắc lư lên, giống một cái đế chim cánh cụt như thế. Mã Lục thấy thế, cảm giác lòng tin lại tăng lên mấy phần. Thừa dịp con kiêm màu vàng sợ lạnh tại dùng bữa ăn hắn đem lão Vương kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đã cùng những này thứ nguyên hải tặc đã từng quen biết, hẳn phải biết bọn hắn thích ăn cái gì à?" Cú lù cùng nhân loại không sai biệt lắm, đều là ăn tạp động vật, đương nhiên, so sánh với nhân loại bọn hắn sẽ càng đặc biệt thích bánh mì cùng bánh bích quy một chút, nhưng chủ yếu cũng là bởi vì những vật này dễ dàng chứa đựng. Nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta nghĩ biện pháp cùng bọn hắn ký kết hợp đồng, vì chúng nó thuyền hải tặc cung cấp ẩm thực vật, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Lục nói ra kế hoạch của mình. Ngươi muốn đem đồ ăn bán cho bọn hắn? Không sai, chúng ta nguyên liệu nấu ăn bây giờ không phải là còn có giàu có sao? Trước đó mặc dù cùng những cái kia vị diện buôn lậu súng đàm luận tốt giá thu mua, nhưng là phấn hồng tình hiện tại đã hủy diện, cũng không biết tiếp theo chỉ buôn lậu đoàn lúc nào mới có thể tới. Ta liền muốn nếu như có thể đem dư thừa nguyên liệu nấu ăn bán cho những này thứ nguyên hải tặc cũng không tệ, bọn hắn nhìn cũng rất có tiền. Chỉ là ta còn có mấy vấn đề, trước tiên cần phải làm rõ ràng. Bọn chúng tín dự thế nào?
Rất tốt. Lao Vương nói, cụ lù nhất tộc cùng nhân loại khác biệt, cũng không có lời nói dối khái niệm, bởi vậy chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến. Trái lại, nếu như ngươi không làm được bằng lòng chuyện của bọn nó, cũng sẽ dẫn tới bọn hắn mãnh liệt trả thù. Đằng sau câu nói này để Mã Lục lại có chút do dự, chủ yếu là không sợ vạn nhất liền sợ 10.000, ai cũng không biết tương lai sẽ hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh, Mã Lục liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn lại hỏi tiếp, những này cụ lù người sức ăn thế nào? Đại khái là nhân loại 1/5 a, Lao Vương nói, một chiếc thuyền hải tặc bên trên cụ lù số lượng là cố định 24 cái. Sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, đây là bọn chúng truyền thống, nhưng là bọn hắn một ngày muốn ăn 4 bữa cơm. Mã Lục dụng kế tính khí đơn giản tính xuống, phát hiện nếu như nói một chút cái này một đơn, một tuần cần cung ứng không sai biệt lắm 3.400 cân đồ ăn. Lấy trước mắt mặt bản nông trường sản xuất đã không sai biệt lắm có thể bao trùm, lý do an toàn cũng có thể lại tăng cấp một, hẳn là như vậy đủ rồi. Mà Lao Vương lúc này lại nhắc nhở, cụ lù người rất chán ghét Đại Liên Minh, bọn hắn cự tuyệt Đại Liên Minh pháp định tiền tệ tinh tệ, cho nên cho dù ngươi cầm tới bọn chúng đơn đặt hàng, cũng không cách nào từ trên người của bọn nó kiếm được tinh tệ. Không sao. Bọn hắn nếu là hải tặc, trên người đồ tốt chắc chắn sẽ không thiếu, cùng lắm thì chúng ta liền lấy vật đổi vật. Mã Lục trong lòng đã có kế hoạch. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi xác định bọn giá hỏa này thật là có thể câu thông sao? Mã Lục vừa mới thử cùng màu vàng sờ làm đối thoại qua, nhưng mà hiệu quả cũng không lý tưởng, trên cơ bản chính là nước đổ đầu vịt. Có thể, bất quá muốn tìm chút thời giờ. Lao Vương nói, hơn nữa cụ lù bên trong cũng có giống Lao Hắc như thế phụ trách giao dịch nhân tài, nó khai thông năng lực lại so với đồng tộc những người khác mạnh hơn. Tốt, ta hiểu được. Mã Lục trong lòng đã có lập kế hoạch, chỉ là chuyện này còn cần một người đến phối hợp. Chủ yếu là Mã Lục chính mình không muốn gánh chịu bởi vì ngoại ý muốn có khả năng đưa đến thứ nguyên hải tặc trả thù, cho nên liền vận dụng xã hội loài người thành thục kinh nghiệm, kéo tới một cái phe thứ ba thay thế hắn gánh chịu phong hiểm. Đương nhiên, người kia cũng không phải là không có thu hoạch, nếu như cái này một đơn có thể nói tiếp, như vậy ít ra trong ngắn hạn, những cái kia thứ nguyên hải tặc liền không lại cần bộ kia máy nướng bánh. Cái này cũng cho hắn sống sót cơ hội. Mặt khác, Mã Lục cũng cần người kia kiến thức chuyên nghiệp, nếu như tương lai những cái kia thứ nguyên hải tặc thanh toán hàng hóa cũng không phù hợp hắn cần, cũng có thể lại thông qua người kia chuyển tay bán cho những người khác, hối đoái thành tinh tệ. Chương 362, đi mặt trăng. Chương 362, đi mặt trăng. Mã Lục lần nữa về phòng trước tìm tới Lao Hắc, đem kế hoạch của mình nói cho cái sau, cũng hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không trở thành vũ trụ vô hạn thực đường ký kết bao bên ngoài hợp đồng. Mã Lục nguyên bản còn lo lắng Lao Hắc lại bởi vì không bỏ xuống được phấn hồng kình buôn lậu đoàn diệt đoàn mối thù mà cự tuyệt, thật không nghĩ đến Lao Hắc căn bản không có do dự, một lời đáp ứng. Theo Lao Hắc lời nói, hắn cùng phấn hồng kình hào bên trên người kỳ thật cũng không tính quá quen. Hắn gia nhập buôn lậu đoàn không lâu sau liền được phái đến địa cầu đến phụ trách bên này nghiệp vụ, cơ hồ không có quá thế nào trên thuyền trở qua. Trên bản chất cũng coi như nửa cái bao bên ngoài, mà đối ngoại bao tới nói ở đâu làm không phải làm. Lao Hắc hiện tại quan tâm nhất vẫn là thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Đối với tiểu nhân vật như hắn vậy tới nói,
đã thành thói quen tại các đại thế lực kẽ hở ở giữa sinh tồn, bất luận M tức sĩ vẫn là thứ nguyên hải tặc đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Báo thủ gì gì đó quá mức nặng nghề, nó một cái côn trùng cũng làm không được. Chỉ muốn chuyển hàng hóa, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Thế là chuyện kế tiếp liền đơn giản, lão Hắc tìm cái bao ra công ty, cùng vũ trụ vô hạn thực đường ký kết một phần bao bên ngoài hợp đồng. Mã Lục sẽ định kỳ cung cấp thứ nguyên hải tặc cần thiết đồ ăn cho lão Hắc công ty tờ sản xịn, mà xem như hồi báo, lão Hắc thì cần muốn đem thứ nguyên hải tặc dùng cho thanh toán hàng hóa toàn bộ nộp lên cho vũ trụ vô hạn thực đường. Đồng thời hỗ trợ đem vũ trụ vô hạn thực đường không cần hàng hóa giao dịch thành tinh tệ hoặc là cái khác vật năng giá. Mặt khác, vũ trụ vô hạn thực đường sẽ còn căn cứ hàng hóa tổng giá trị thanh toán một thủ tục phí cho lão Hắc, xem như lao động thù lao. Cái này hợp đồng ký xuống đến lão Hắc khẳng định là ăn thiệt thòi, bởi vì tuyệt đại đa số ích lợi đều bị vũ trụ vô hạn thực đường lấy mất, mà phong hiểm lại muốn từ hắn đến gánh chịu. Nhưng là lão Hắc không được chọn, trên địa cầu vũ trụ chủ bếp chỉ có lão Vương một cái, hơn nữa tay nghề của hắn là từng chiếm được thứ nguyên hải tặc nhóm công nhận. Đổi lại một người, dù là chủ nghệ cũng rất xuất sắc, nhưng am hiểu phong cách khác biệt, cũng chưa chắc có thể có loại hiệu quả này. Lão Hắc nếu như không muốn vứt bỏ mạng nhỏ, nhất định phải cầm tới máy nướng bánh, mà muốn thuyết phục những cái kia thứ nguyên hải tặc từ bỏ máy nướng bánh, nhất định phải cầm tới vũ trụ vô hạn thực đường nhập hàng quyền. Đây là một phần hắn không cách nào cự tuyệt ra giá. Đối Mã Lục mà nói, chuyện đến nơi đây liền đã xử lý không sai biệt lắm. Nhưng đối Lão Hắc tới nói công tác lại vừa mới bắt đầu, nhất là cùng những cái kia thứ nguyên hải tặc đàm phán, có thể đoán được tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Thứ nhất là bởi vì song phương bắt đầu giao lưu cũng không dễ dàng. Thứ hai, lấy những cái kia thứ nguyên hải tặc đối bộ kia máy nướng bánh coi trọng, muốn thuyết phục bọn hắn từ bỏ cũng rất gian nan. Nhưng cho dù là khó, Lão Hắc cũng phải cắn răng bên trên, bởi vì đàm luận không xuống đối vũ trụ vô hạn thực đường tới nói cũng chính là thiếu bút thu nhập, có thể với hắn mà nói không có chính là mạng nhỏ. Lão Hắc đã làm tốt ra mặt dày chuẩn bị, hắn hy vọng có thể lão Vương có thể giúp đỡ làm mấy đạo những cái kia thứ nguyên hải tặc thích ăn thức ăn. Dạng này hắn tiếp xuống đàm phán cũng có thể có càng nhiều lực lượng, loại này hợp lý yêu cầu Mã Lục tự nhiên sẽ không từ tuyệt, trực tiếp để hắn đợi một chút đi bếp sau tìm lão Vương thương lượng. Mà hắn thì lại hướng Lão Hắc thỉnh giáo một chút cùng Phấn Hồng Kình Hào có liên quan vấn đề. Dựa theo Lão Hắc lời giải thích, Phấn Hồng Kình Hào xem như một chiếc cỡ trung tiểu vị diện phi thuyền, chế tạo niên hạn không rõ, đã tuần tự trải qua hơn 10 vị chủ nhân, tại cuối cùng mới rơi xuống buôn lậu đoàn trong tay. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn như cũng là buôn lậu đoàn có giá trị nhất tài sản, mặc dù bởi vì không có giấy phép không cách nào tại Đại Liên Minh cho bán, nhưng tùy tiện tìm tổ chức ngầm chuyển tay liền có thể bán đến hơn ước tinh tệ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có gì đại thương lời nói. Mã Lục nghe được cái số này, trái tim nhảy đều trở nên nhanh hơn, bất quá về sau hắn căn cứ Lão Hắc chỉ điểm, liền nhấn 3 lần sư tử biển đầu, lại ấn 2 lần sư tử biển cái đuôi sau, không có cái gì xảy ra. Lão Hắc thấy thế nói, xem ra trên phi thuyền chuyển tống trang bị đã hư mất. Mã Lục đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn còn có chút thất vọng, lại hỏi, kia còn có cái gì phương pháp có thể để cho ta leo lên phi thuyền sao? Có, ngươi còn có thể dùng tay mở ra cửa khoang, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải tới phía ngoài phi thuyền. Phi thuyền ở nơi nào? Căn cứ ta cùng buôn lậu đoàn sau cùng trò chuyện, bọn hắn nhảy vọt sau khi thất bại hẳn là trở về chỗ đầu. Kia chỗ đầu tại. Lão Hắc đem Mã Lục kéo đến cạnh cửa, sau đó hướng ra phía ngoài chỉ một cái, ấy, là ở chỗ này. Mã Lục theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh bầu trời đêm. Chẳng lẽ nói, Phấn Hồng Kinh là dừng ở tầng khí quyển, còn phải lại đi lên một chút, gần đất quỹ đạo, lại hướng lên. Mã Lục rốt cục chú ý tới trong bầu trời đêm kia cánh màu da cam hình trăng lưỡi liềm vật thể, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi cũng không phải là muốn nói mặt trăng a. Đúng vậy, buôn lậu đoàn trên mặt trăng tìm cái có thể né qua các ngươi vệ tinh cùng tham chắc khí siêu cấp hô sâu, ở đằng kia phía dưới tu cái giản dị chỗ đầu, mỗi lần tới đều đem phi thuyền đặt ở chỗ đó. Sau đó dùng trên thuyền xa khoảng cách truyền tống trang bị đem hành khách cùng hàng hóa trực tiếp truyền tống tới, lại từ ta đem đóng gói tốt hàng hóa cùng giao qua thuyền phí khách nhân tiến hành tiêu ký chuyển trở về, nhưng là hiện tại, trên thuyền truyền tống trang bị đã hư mất. Nói cách khác, nếu như ta muốn lên thuyền, liền phải tự nghĩ biện pháp lên trước mặt trăng. Tính đến trước mắt, trên thế giới nhiều như vậy quốc gia bên trong chỉ có nước Mỹ đã từng hoàn thành quá tải người lên mặt trăng, hơn nữa kia đã là hơn 30 năm trước sự tình. Trừ cái đó ra, trước mắt có thực lực đồng thời có kế hoạch chấp hành mang người lên mặt trăng chính là Trung Quốc, nhưng cơ bản cũng muốn năm 2030. Mấu chốt nhất là cái này hai bên tại thi hành lên mặt trăng nhiệm vụ thời điểm hẳn là đều sẽ không muốn mang hộ Mã Lục đoạn đường. Cho nên đáp đi nhờ xe gì gì đó là không cần suy nghĩ, vẫn là đến tìm biện pháp khác. Nô, có lẽ có thể thử một chút ngồi những cái kia thứ nguyên hải tặc thuyền hải tặc đi qua, bất quá muốn ra khoang thuyền hoạt động lời nói đoán chừng còn phải lại chuẩn bị bộ quần áo vũ trụ. Cũng không biết trên thị trường có thể hay không mua được. Mấu chốt nhất là Mã Lục không rõ ràng Phấn Hồng Kình Hào bên trên hiện tại đến cùng là tình huống gì, còn có hay không cứu giúp giá trị. Đừng phí hết nửa ngày sức lực chạy tới, lại phát hiện bên kia chỉ còn một đống rách rưới, bạch dày vọt như thế một vòng. Tính toán, chuyện này vẫn là giữ lại về sau lại đau đầu a, hắn hiện tại trong tay chuyện đã đầy đủ nhiều, trước đây không lâu mới trở thành xích lĩnh hạng mục tổ cố vấn, chứng trùng cũng muốn mở mới tuyến đường, tạm thời cũng không đoái hoài tới đi quản đỉnh chỉ trên mặt trăng Phấn Hồng Kình Hào. Ngược lại dựa theo Lão Hắc lời giải thích chỗ kia rất bí ẩn, mặc kệ Trung Quốc người thỏ, vẫn là tam ca số 3 cũng không tìm tới, mà địa cầu lại là Đại Liên Minh chỉ định khu vực cấm bay. Bình thường cũng không có vị diện khác phi thuyền trải qua, thả một đoạn thời gian vấn đề cũng không lớn. Đằng sau 2 ngày Mã Lục cơ hồ đều tại cường độ cao xích lĩnh, ít ra đem 1.0 phiên bản các hạng cơ sở công năng, còn có chiến đấu, nhiệm vụ hệ thống gì gì đó mới. Tiếp xuống liền nên xuất cụ sửa chữa ý kiến. Ừm, bất quá trước lúc này Mã Lục dự định trước thư giãn một tí, vừa vặn lở bẹ phỉ vơ buổi hòa nhạc cũng đến thời gian, ngày này hắn cố ý sớm đóng cửa hàng. Ban đêm cũng không đón thêm chờ đặc thù khách nhân, trực tiếp đem cửa lớn một khóa, mang theo Hà Tiểu Thiến, Mã Du Du cùng Lão Vương cùng ra ngoài xây dựng đoàn đội đi. Chương 363, lần thứ 2 xây dựng đoàn đội chương 363, lần thứ 2 xây dựng đoàn đội sân vận động mặt tiền cửa hàng bên ngoài người đông nghìn nghìn, khắp nơi đều là đến xem buổi hòa nhạc người. Mã Lục vừa mới đem xe ngừng tốt, liền có người đi lên đáp lời, anh em, muốn phiếu không?
Không muốn, chúng ta có phiếu.
Kia ra phiếu không?
Hợp lấy thế nào ngươi cũng có sinh ý đúng không?
Người tới cười hắc hắc, ta đây cũng là phục vụ cho mọi người đi, lão bản nếu là đổi chủ ý còn có thể tới tìm ta, ta liền ở phụ cận đây một vùng đi dạo. Nói xong hắn liền lại đi tìm một cái khác vừa mới tiến tới vạ sạt chủ xe. Hà Tiểu Thiến là lần đầu tiên đến hiện trường nhìn buổi hòa nhạc, sau khi xuống xe nhìn thấy cách đó không xa kia đám đông, nhịn không được âm thầm tắt lưới.
Lão bản, cái này so tiệm chúng ta bên ngoài xếp hàng người còn nhiều a.
Vậy khẳng định, buổi hòa nhạc hết mấy vạn người xem đâu, chúng ta một ngày chết no cũng liền mấy trăm khách nhân, hơn nữa đã có thể để ngươi bận từ đầu đến đuôi. Mã Lục nói. Mã Du Du cũng rất hưng phấn, hôm nay trong bốn người nghiêm chỉnh mà nói chỉ có nàng là lở vẹ phỉ vợ chân ai phấn. Lở vẹ phỉ vợ môi tấm album nàng đều mua qua, cho dù là ít lưu ý ca nàng cũng biết hát. Hôm qua Mã Lục tuyên bố lần này nhân viên xây dựng đoàn đội là đến xem lở vẹ phỉ vợ buổi hòa nhạc, nàng trực tiếp từ dưới đất nhảy lên. Vừa mới trên đường đã ca lên ca thêm nhiệt, lúc này vừa xuống xe càng là trực tiếp chạy đi tìm hội tiếp ứng, mua cái chuột đèn đội đầu. Đây là bởi vì lở vẹ phỉ vợ bên trong có bài hát gọi trong đường cống ngầm yêu đương mù sệ. Mã Lục tìm tới nàng thời điểm nàng đang ngồi xổm ở một cái quán nhỏ trước hóa tiếp ứng trang, còn tại trên mặt vẽ lên An Kỳ tên tiếng Anh ạn. Thật hay giả, trước ngươi nhắc nhở ta cần hồi đáp là bằng hữu quan hệ, ta còn tưởng rằng ngươi tại một bên khác cùng An Kỳ nhận biết đâu. Chúng ta xác thực nhận biết ta, còn cùng một chỗ hát qua ca, cưới qua ngựa, nhưng cái này cũng không trở ngại ta là nàng mê ca nhạc. Mã Du Du nói, hơn nữa nàng trận này buổi hòa nhạc ta cũng không nghe qua. Hai người bọn họ tiếng nói cũng không tính lớn, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị người chung quanh nghe được. Kia là một cái trên mặt mọc ra thanh xuân đậu người lùn nữ sinh, nhìn tuổi tác cũng liền 20 ra mặt dáng vẻ, đột nhiên mở miệng cười nhạo nói:
"Uy, ngươi khoác lác cũng chớ quá mức, còn cùng một chỗ hát qua ca, cưới qua ngựa, khiến cho các ngươi thật giống như rất quen như thế."
Mặt khác An Kỳ ngoại trừ tại sách Mã Giang Hồ hành đoàn làm phim cưới qua ngựa, chính là tại hợp thành ngựa sĩ chuồng ngựa cùng lở vẽ phỉ vợ mấy người khác cưới thử qua một lần, kết quả chính là lần kia làm hại nàng không cẩn thận quẳng gãy chân, mà trước lúc này nàng căn bản liền không có cưới qua ngựa. "Ngươi lại còn nói cùng nàng cùng một chỗ cưới qua ngựa, ha ha, khoác lác cũng sẽ không thôi." Mã Lục nghe vậy nhướng nhướng lông mi, ngươi là ai, vì cái gì đối lở vẹ phỉ vợ hiểu rõ như vậy?
Thanh xuân đậu nữ sinh ngưỡng ngực, yêu ngạo nói, ta là lở vẹ phỉ vợ Trung Hoa khu hội tiếp ứng phó hội trưởng, chúng ta có chuyên môn trang web, đăng ký hội viên vượt qua 10 bạn, lở vẹ phỉ vợ liền không có ta không biết rõ tin tức. Ta cùng các nàng năm cái đều hợp qua ảnh, cũng đều muốn qua ký tên, ta sinh nhật thời điểm, còn nhận qua cờ gì tỷ nạ gửi tới chúc phúc tin nhắn.
Ha ha, chỉ là ta người này bình thường tương đối là ít nổi danh, cũng không thích đem loại chuyện này lấy ra khắp nơi khoe khoang. Bất quá ta không ưa nhất chính là những cái kia ưa thích trang bức ra hỏa.
Thanh xuân đậu nữ sinh nói một hơi bên người nàng một số khác tuổi tác càng trẻ tuổi một chút tiểu nữ sinh nhìn về phía ánh mắt của nàng lập tức biến càng sùng bái. Có người nói, lộ lộ tỷ, người tốt lệ.
Đúng vậy a, lờ vẹ phỉ vợ vậy mà đều còn nhớ rõ sinh nhật của ngươi,
còn cho ngươi đưa chúc phúc, quá làm cho người ta hâm mộ.
Không chỉ đâu, ta cùng các nàng năm cái phụ tá riêng cũng đều tăng thêm mẹ chát, quan hệ rất tốt.
Lộ lộ đắc ý nói.
Đúng lúc này, lộ lộ trên mặt đống nhiên lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng nói, mẫn mẫn tỷ. Ngươi tại sao cũng tới, là có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ sao?
Bị nàng gọi là mẫn mẫn tỷ nữ nhân lại không lo lắng cùng nàng đáp lời, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang tìm kiếm cái gì thẳng đến ánh mắt của nàng rơi xuống Mã Lục trên thân, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó một phát bắt được Mã Lục cổ tay, đi, mau cùng ta đi, An Kỳ tiểu thư ở phía sau đài chờ ngươi đấy.
Chờ chút, nhân viên cửa hàng của ta còn ở nơi này, ta cùng bọn hắn nói.
Không cần, cùng đi chứ.
Dịch hiểu mẫn do dự một chút, vẫn là nói.
Xem như An Kỳ trợ lý, nàng biết An Kỳ gần nhất đối vũ trụ vô hạn thực đường có nhiều cấp trên.
Trong khoảng thời gian này bữa ăn công tác cơ bản đều là đặt nhà này tiệm ăn, hơn nữa lở vẹ phỉ vợ mấy người khác tại cọ qua cơm của nàng sau cũng đều nhao nhao cùng theo đặt lại vũ trụ vô hạn thực đường. Trừ cái đó ra, An Kỳ trong khoảng thời gian này soát điện thoại di động tần suất cũng cao, nhàn rỗi không chuyện gì liền biết chút mở hẹ chặt nhìn một chút.
Dịch hiểu mẫn có lần từ phía sau trải qua vụ trộm nhìn một cái, còn phát hiện An Kỳ đem Mã Lục hẹ chặt cho đưa đỉnh.
Cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi thực khách cùng tiệm ăn lão bản quan hệ, nói thật Dịch hiểu mẫn trong lòng có chút lo lắng. An Kỳ đang ở tại sự nghiệp Hoàng Kim Kỳ, lúc này truyền ra sở căng đan là sẽ đối với nàng sinh ra ảnh hưởng, hơn nữa sở căng đan đối tượng nếu như vẫn là một cái nhà hàng nhỏ lão bản. Bất luận là đối với nàng, vẫn là đối Mã Lục đều không phải là chuyện gì tốt. Bất quá xem như trợ lý nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhìn từ bề ngoài nhu thuận nghe lời An Kỳ trên thực tế là lở vẹ phỉ vợ nằm trong đám người khó khăn nhất là một cái. Nàng chuyện quyết định, mười đầu châu đều kéo không trở lại. Lại thêm Dịch hiểu mẫn chỉ là trợ lý, không phải người đại diện, nhiều nhất chính là nhắc nhở dưới An Kỳ, không có khả năng giúp nàng làm quyết định. Bởi vậy An Kỳ để nàng tới đón Mã Lục, nàng lập tức tới ngay, đồng thời còn đem Mã Lục bốn người một đường mang đến hậu trường. Chỉ để lại Lộ Lộ cùng đám kia tuổi trẻ nữ sinh trong gió há to miệng. Nhà tạo mẫu tóc lúc này ngay tại cho An Kỳ tóc định hình, nhìn thấy Mã Lục, An Kỳ nguyên bản hứng hờ ánh mắt lập tức phát sáng lên, mở miệng nói, "Tiết ca, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian."
"Ai,
thật bắt ngươi không có cách nào, chớ lộn xộn, ta một hồi liền trở về. Nhà tạo mẫu tóc nói xong đi đến một bên đi. Ngươi đã đến. An Kỳ nói đánh giá mắt Mã Lục sau lưng còn lại ba người, trong đó Hà Tiểu Thiến nàng đã biết là vũ trụ vô hạn thực đường nhân viên phục vụ. Mà Mã Du Du lần trước tới thời điểm nàng lại không quá chú ý, hiện tại nhìn thấy, phát hiện dáng dấp cũng còn thật đẹp mắt. An Kỳ lông mày nhịn không được nhảy dưới, nàng cũng không minh bạch vì cái gì Mã Lục bên người tổng vây quanh nhiều mỹ nữ như vậy, hơn nữa hắn cho ra hỏa này 4 tờ buổi hòa nhạc vé vào cửa. Hắn còn nên ngang đem những nữ nhân này cũng mang tới. Đúng vào lúc này Mã Du Du bỗng nhiên mở miệng nói, "An Kỳ tiểu thư, ta là Mã Lục muội muội Mã Du Du, cũng là fan của ngươi, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao?" Nói nàng hai tay đem chính mình vé vào cửa đưa tới. Nghe được câu này An Kỳ lông mày rốt cục không nhảy, nhất là khi nàng nhìn kỹ Mã Du Du sau, phát hiện nàng cùng Mã Lục hai đầu lông mày quả thật có chút rất giống, lập tức toàn thân đều thư thản. Tiếp nhận vé vào cửa cười nói, "Vậy sao, loại kia buổi hòa nhạc kết thúc, chúng ta cùng đi ăn quê à?" "A, thật sao?" Mã Du Du vui vẻ nói. "Đương nhiên a, ta đều nói, còn có thể là giả không thành." An Kỳ tại cuống vé bên trên rồng bay phượng múa ký xuống tên của mình. Về sau chỉ thấy Mã Lục mở ra mang theo người giữ âm túi, từ bên trong lấy một cái hộp cơm đi ra. "Đây là cái gì?" An Kỳ hiếu kỳ nói. "Ca sĩ sandwich, lên đài trước ăn xong, có thể để ngươi thử một chút làm ca thần cảm giác," Mã Lục nói, "tiện nghi ngươi." Chương 364, nàng trở nên mạnh mẽ. Chương 364, nàng trở nên mạnh mẽ. Lên đài trước đó Tiểu Hạ nhìn thấy An Kỳ tay cầm nửa cái sandwich đang ăn, nhịn không được lấy làm kinh hãi. "Không phải đâu, ngươi có như thế đói không? Còn có 2 phút buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu. Ta 1 phút đồng hồ liền có thể ăn xong." An Kỳ trong miệng ngậm lấy đồ ăn nói lầm bầm, sau đó nàng liền thật đúng là cho đám người biểu diễn một chút cái gì gọi là gió bao ăn. Chỉ dùng không được không đến 40 giây liền đem còn lại sandwich ăn xong, lại sau đó nàng liền nhẹ tới. Cú may trợ lý Dịch Hiểu Mẫn phản ứng đầy đủ cấp tốc, đội vàng đưa bình nước vào tới, An Kỳ ực mạnh 2 cái, lúc này mới đem khí làm theo. Một bên lở vẹ phỉ vợ đội trưởng Tống Nghệ Y thì còn giúp nàng đem trên chóp mũi dính vào một chút mỡ ồn lại sẽ đau. "Cũng đừng uống quá nhiều nước, đợi một chút cũng không có thời gian để ngươi đi nhà xí, đúng rồi, chân của ngươi thật không có chuyện gì sao?" "Yên tâm, ta đã hoàn toàn khôi phục." An Kỳ nói. Tống Nghệ Y nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lúc này bên ngoài ca khúc thứ nhất khúc nhạc dạo đã vang lên. 5 người vội vàng ai vào chỗ đấy, theo sân khấu dâng lên, các nàng ngồi 5 loại nhan sắc phi thuyền vũ trụ xuất hiện tại mấy vạn tên người xem trước mắt. Mã Lục 4 người lúc này cũng đã ngồi xuống, vị trí của bọn hắn đối diện chính giữa sân khấu, là nội trường hàng thứ 3, tầm mắt cực kỳ tốt. Lở vẹ phỉ vở vừa ra trận, bên trong thể dục quán lập tức liền vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, về sau trên khán đài càng là hóa thành một mảnh hình quang biển. Hà Tiểu Thiến trước đó tại trên TV cũng nhìn qua buổi hòa nhạc, nhưng là thân ở hiện trường cùng cách màn hình là cảm giác hoàn toàn khác biệt, sẽ không tự chủ được bị chung quanh không khí lây nhiễm. Dù là không phải lở vẹ phỉ vợ fan hâm mộ, lúc này cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng đi theo mọi người cùng nhau hoan hô lên. Trên khán đài chỉ có Lão Vương ngồi nghiêm chỉnh, bất động như núi. Mà Mã Lục lúc này cũng thu hồi điện thoại, bắt đầu xem biểu diễn. Lở vẹ phỉ vợ xem như trong nước đệ nhất thần tượng tổ hợp, khẳng định là có chút đồ vật. Các nàng biên vũ, biên khúc, còn có múa mỹ đều là quốc tế đỉnh tiêm, ngón giọng mặc dù không tính tốt nhất, nhưng cũng cơ bản đạt tới tuyến đầu tiêu chuẩn. Lại thêm 5 cái tính cách khác nhau mỹ thiếu nữ, vừa ra nói liền lửa khắp cả hơn phân nửa Trung Quốc. Tờ thứ nhất album cơ bản đem hoa giải trí đàn có thể cầm người mới thưởng đều cầm khắp cả, phía sau album thì kéo dài trước đó ưu dị biểu hiện, cơ bản mỗi tấm đều có 2 tới 3 đầu ai cũng thích quốc dân thần quốc. Khiến cho các nàng người khí một đường tăng vọt, nhảy lên trở thành quốc dân cấp thần tượng đoàn thể. Lên tiếng trước nhất chính là xem như đội trưởng Tống Nghệ Y, nàng lai là lở vẹ phỉ vợ nằm trong đám người nhất ổn, cơ hồ sẽ không phạm sai lầm, mê ca nhạc đưa nàng biệt hiệu hoàn mỹ tiểu thư. Bất luận thương diễn vẫn là tại Tống Nghệ bên trong thuận miệng hừ một cái, nàng phát huy đều không có kẽ hở. Ngay sau đó là Cờ Dị Tina, cùng Tống Nghệ Y chính tương phản, nàng âm vực rất rộng, am hiểu cá heo âm, bất quá khuyết điểm chính là phát huy không đủ ổn định, trạng thái chập trùng rất lớn. Thần thời điểm siêu thần, quỷ thời điểm cũng có thể siêu quỷ, bất quá cũng may hôm nay tình trạng của nàng nhìn cũng không tệ lắm. Mà tại Cờ Dị Tina về sau chính là An Kỳ, An Kỳ ngón giọng tại lở vẹ phỉ vợ bên trong thuộc về mặt dù, có thể hát so với nàng còn kém cũng chỉ có Tiểu Hạ người lao yêu này đoản sủng. Bất quá có thể gia nhập lở vẹ phỉ vợ An Kỳ tự nhiên cũng có nàng chỗ hơn người, cái kia chính là âm sắc. Âm sắc loại vật này thuộc về là lao thiên gia thượng cơm ăn, rất khó bằng vào hậu thiên rèn luyện đi ra, An Kỳ âm sắc tinh khiết linh hoạt kỳ ảo, vô cùng có nhận ra độ. Lại thêm nàng thanh thuần hình tượng, khiến cho nàng tại lở vẹ phỉ vợ bên trong nhân khí một mực rất cao, thậm chí vượt qua đội trưởng Tống Nghệ Ý, nhưng mà cái này cũng không có thể che giấu nàng ngón giọng yếu sự thật. Nàng chuẩn âm một mực không tốt lắm, có đôi khi sẽ còn không cẩn thận đột đập. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, nàng bởi vì té gãy chân, cùng cái khác đoàn viên hợp luyện số lần cũng so bình thường muốn thiếu, bởi vậy Tống Nghệ Y mới có thể có chút bận tâm nàng. Nhưng sự thật chứng minh lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. An Kỳ hôm nay giống như thần trợ, mở miệng chính là vương tạc, chẳng những một chút không có đột đập, hơn nữa đang diễn hát bên trong cho thấy cường đại lực không chế. Thật giả âm chuyển đổi tự nhiên, thành thạo điêu luyện, đã cho thấy học viện phái tiêu chuẩn, đồng thời tình cảm dồi dào, đưa nàng tràn ngập nhận ra độ âm sắc phát huy tới cực hạn. Đến mức xếp tại đằng sau nàng số 4 vị đoạn thi đều có chút ngây người, bỏ lỡ tiếp xuống chính mình một câu kia. Cũng may hoàn mỹ tiểu thư kịp thời cứu chàng, giúp nàng bổ vị, mà kịp phản ứng đoạn thi cũng liền đội tiếp lấy hướng xuống hát đi. đây hết thảy đều phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, chỉ có trên đài mấy người rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Đối với dưới đài người xem, bọn hắn đã đắm chìm tại buổi hòa nhạc cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, chỉ là mơ hồ cảm giác được An Kỳ hát rất êm tai. Và không hổ là An Kỳ, thật là lợi hại. Một bên Mã Du Du cũng khen, nàng đã biến thành tinh tinh mắt. Vừa lúc này An Kỳ cũng vô tình hay cố ý hướng bên này nhìn thoáng qua, Mã Du Du lập tức vùng vẫy từ bản thân nhỏ nhãn hiệu ra sức tiếp ứng lên. An Kỳ sau khi thấy hướng nàng cười một tiếng. Nàng hiện tại cảm giác trước nay chưa từng có tốt, từ khi ăn Mã Lục mang tới con kia sang quý, cả người nàng liền tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái, hoa giải trí đàn tiên vương tiên hậu nhóm đứng xếp hàng từ trước mắt của nàng lần lượt hiện lên. Nếu như đặt ở tiên hiệp trong tiểu thuyết, loại cảm giác này hẳn là cái gọi là ngộ đạo. Bất quá đây là hiện thực, An Kỳ cũng nói không chính xác đây rốt cuộc tính là gì, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, nàng trở nên mạnh mẽ. Ca hát hiện tại đối nàng tựa như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, nàng không chi phí khí lực gì, rất tự nhiên liền có thể đắm chìm tại trong nhạc khúc, để thân tâm của mình cùng chung quanh giai điệu hoàn toàn hòa thành một thể. Trước kia những cái kia hát lên rất miễn cưỡng cao âm, đoán không được lấy hơi tiết tấu, tại thời khắc này tất cả đều không còn tồn tại. Nàng thậm chí quên đi luyện tập nhiều năm biểu diễn kỹ xảo, chỉ là đơn thuần đang hưởng thụ âm nhạc, hưởng thụ biểu diễn, dùng tiếng ca đem tâm ý của mình truyền ra ngoài. Rõ ràng dài đến 120 phút buổi hòa nhạc, có thể mỗi người đều cảm thấy trôi qua rất nhanh. Lở Vẹ Phỉ Vợ năm người hát xong cuối cùng một ca khúc, ở đây người xem vẫn như cũ không chịu rút lui. Tại mọi người tiếng kêu bên trong, Lở Vẹ Phỉ Vợ lại trở về 4 lần trận, lúc này mới kết thúc buổi hòa nhạc. Mà lúc này đã là 10 giờ tối, Mã Du Du lúc đầu coi là An Kỳ về sau cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ trước đó An Khuya ước định, chủ động phát tới tin tức, còn phái Dịch Hiểu Mẫn tới đón Mã Du Du. Tại Dịch Hiểu Mẫn xuất phát trước, An Kỳ ra hiệu nàng đem Mã Lục cũng kêu lên, nàng còn muốn hướng người nào đó hỏi thăm một chút đêm nay khối kia sang cái chuyện, thứ này chỉ cần thử qua một lần, sẽ rất khó lại rời đi. Nhất là đối với ca sĩ, có thể nói giá trị liên thành. Điều này cũng làm cho An Kỳ càng thêm hiếu kỳ, vũ trụ vô hạn thực đường kia cổ quái kỳ lạ món ăn đều là thế nào làm ra tới. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có Mã Du Du một người đến đây, An Kỳ hỏi qua Mã Du Du sau mới biết được Mã Lục bởi vì không muốn bị chắn, buổi hòa nhạc còn không có kết thúc liền chạy đi bãi đỗ xe lái xe, nói là vội vã trở về chơi đùa. An Kỳ tức giận đến nghiến răng, bất quá ánh mắt của nàng rơi vào Mã Du Du trên thân, lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Mã Lục cô muội muội này nhìn so với hắn muốn dễ đối phó không ít, nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ lời nói, thì tương đương với về sau tại Mã Lục bên người sắp xếp một cái nội ứng, còn sợ tên kia không thúc thủ chịu trói sao? Nghĩ tới đây An Kỳ lập tức nhiệt tình lên, một tay lấy Mã Du Du kéo đi tới. "Đi, ta mang ngươi đi chỗ chơi tốt." Chương 365, kinh điển cảnh tượng chương 365, kinh điển cảnh tượng Mã Lục cũng không biết buổi hòa nhạc kết thúc sau Mã Du Du lại đi cùng An Kỳ chơi chỗ gì. Ngược lại chính hắn là trong nhà tiếp tục chơi xích lĩnh, lá gan chủ hạch phương án. Mặt khác còn một hơi lại tiêu xài 52 bạn, tại số 6 nơi đó đổi 6.400 điểm giá trị mới, đem mặt bàn nông trường từ LV7 thăng cấp đến LV8. Xem như vì tương lai cho những cái kia thứ nguyên hải tặc cung ứng đồ ăn lại lên một lớp bảo hiểm. Mà chờ hắn làm xong những chuyện này, một tuần cũng sắp tới rồi, trứng trùng một lần nữa hoàn thành bổ sung năng lượng. Mã Lục cũng thật tốt ngủ qua một giấc, điều chỉnh tốt tinh thần, đưa nó lần nữa đè vào trên đầu. Màu trắng trứng gà hơi nhúc nhích một chút, rất nhanh trong óc của hắn liền lại toát ra nhiều loại trứng đến, mà lần này được thắp sáng liên tuyến biến thành ba nói. Trong đó hai cái Mã Lục đã rất quen thuộc, bọn hắn chính là trước đó hắn từng tới hai cái vị diện, mà bên tay phải đầu thứ ba tuyến lại là lần này mới xuất hiện. Chính là ngươi. Mã Lục không do dự, quả quyết lựa chọn mới tuyến đường. Sau một khắc thân thể của hắn tại lực lượng thần bí lôi kéo dưới không ngừng gia tốc, bay về phía con đường ánh sáng bên kia. Mà lần này tại cuối cùng chờ đợi hắn là một viên mặt ngoài che kín đao kiếm vết thương như hổ phách giống như óng ánh kỳ dị hoàng trứng. Mã Lục chưa kịp nhìn kỹ, liền một đầu đục vào. Hắn mở mắt ra, nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức xấu là hắn lần này vẫn là bị đổi mới tại giã ngoại, hẳn là tại tòa nào đó trong núi hoang, mà này sẽ trên bầu trời mây đen dày đặc, đoán chừng không cần bao lâu liền phải trời mưa, hơn nữa nhìn điệu bộ này vẫn là mưa to. Tin tức tốt là ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa liền có cái có thể chỗ tránh mưa, nhìn vẻ ngoài là một tòa miếu thờ, mặc dù đã rách nát, nhưng như thế nào đi nữa cũng so chờ ở bên ngoài mạnh. Mặc dù có câu chuyện xưa gọi thà ngủ mộ hoang không được miếu cổ. Mã Lục trước đó đọc tiểu thuyết cũng hầu như sẽ sinh ra tương tự nghi vấn, vì cái gì nhân vật chính một nhóm rõ ràng phát hiện rừng núi hoang vắng miếu hoang rất khả nghi, nhưng vẫn là muốn đi vào tránh mưa đâu. Cho tới hôm nay chính hắn tự mình thể nghiệm đem, mới tìm được đáp án. Bởi vì không tránh cũng được, loại này mưa to ở bên ngoài xem chừng đứng cái vài giây đồng hồ liền có thể bị tối đấu. Hơn nữa hắn cũng không dự bị quần áo đổi, trừ phi hắn muốn ở sau đó mười mấy tiếng bên trong một mực xuyên quần áo ướt. Nếu không biết do miếu hoang thuộc về cao nguy địa điểm, nhưng Mã Lục vẫn là không thể không đi. Nhất là tại hắn nghe được lôi minh sau, hắn lại bước nhanh hơn. Lúc này mới đổi tại mưa to rơi xuống tiến lên nhập trong miếu hoang. Trước mắt tòa này miếu hoang đúng đúng thật phá, phía ngoài cửa gỗ đã đều nát xong, trên nóc nhà còn lộ ra mấy cái lỗ lớn, chính điện Phật tượng cũng chỉ còn lại có một nửa, mà thiên điện càng là trực tiếp biến thành phế tích. Nhưng mà bên trong lại là còn thật náo nhiệt, ngoại trừ có 6 người bên ngoài, còn có 2 con ngựa. Mã Lục nhanh chóng nhìn lướt qua, 6 người này mặc khác nhau, quần áo chất liệu nhiều lấy bông vải, tê dại làm chủ, tiểu dáng phúc cổ, nhìn xem liền cùng cổ trang kịch bên trong đi ra dường như. Hơn nữa bên trong không ít người đều mang binh khí, rất phù hợp trong tiểu thuyết phim ảnh đối với những cái kia giang hồ khách miêu tả. Mà liền tại Mã Lục đánh giá trong miếu những người khác lúc, những người kia cũng đang đánh giá hắn. Tại những người kia trong mắt, hắn ăn mặc cũng tương tự rất cổ quái. Trứng trùng tặng trang phục tân thủ một thân hắc, nhìn thấy liền cùng y phục dạ hành dường như, xem xét liền không giống người tốt. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho trong miếu đổ nát không khí khẩn trương lên. Nhất là kia bốn cái ngồi tại Phật tượng bên cạnh người giang hồ, thấy thế không tự chủ được cầm một bên binh khí. Bất quá có lẽ là cảm thấy đi ra ngoài bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bọn hắn cũng không có ngăn cản Mã Lục vào miếu tránh mưa. Trong đó một cái nhìn xem giống như là đám người này thủ lĩnh trung niên tráng hán hướng Mã Lục bên này nhìn vài lần, liền thu hồi ánh mắt, lại nhắm mắt dưỡng thần. Mà ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, trong miếu còn có cái thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi cùng một cái bẩn thỉu đến tên ăn mày, cái trước có chút sợ hãi Mã Lục, vẫn âm thầm hướng kia bốn tên mang binh khí người giang hồ bên người gót. Đến mức cái kia lão khất cái, cũng không biết có phải hay không là còn sống, ngược lại một mực nằm rạp trên mặt đất không động đậy. Nhóm này hợp, có chút không ổn a, bản thân miếu hoang loại địa phương này liền được công nhận sự kiện điểm đổi mới, mà lần này trong miếu tổ hợp cũng quá kinh điển. Nhưng lúc này ngoài cửa đã bắt đầu mưa, Mã Lục muốn đi cũng đi không được, chỉ có thể trước tìm không lọt mưa địa phương ngồi xuống. Mà cái mông của hắn vừa mới sát bên mặt đất, chỉ thấy cách đó không xa kia bốn tên giang hồ khách đột nhiên vươn người đứng dậy, riêng phần mình rút ra binh khí đến. Cầm đầu trung niên chẳng hạn, càng là trực tiếp mở miệng, hướng ngoài miếu hồ, tại hạ Hưng Đồng Tiêu cục thẩm chu, xin hỏi bên ngoài tới là cái nào đường bằng hữu. Trong âm thanh của hắn khí mười phần, chấn động đến Mã Lục màng nhĩ đau nhức. Mà trả lời thanh âm của hắn lại có chút âm nhu, nhưng thần kỳ là vậy mà không có bị bên ngoài mưa to âm thanh cho che khuất, ngược lại rõ ràng có thể nghe. Hương Đồng Tiêu cục, chưa nghe nói qua. Lời này rất là vô lễ, hoàn toàn không cho Thẩm Chu mặt mũi, trêu đến bên cạnh hắn mặt khác ba tên đồng bạn giận dữ, lập tức nhao nhao nổi giận mắng. Xem thường chúng ta Hương Đồng Tiêu cục, ngươi lại tính là thứ gì? Chúng ta Hương Đồng Tiêu cục tại Trần huyện một vùng có thể là đại danh đỉnh đỉnh, liền xem như những cái kia lục lâm bên trong người, nói lên chúng ta thiết đảm vô địch Lý tổng tiêu đầu cũng đều khâm phục không thôi. Nhưng mà kia âm nhu thanh âm chỉ là cười nhạo, hóa ra là thượng bất chính hạ tắc loạn. Một cái tiểu tiêu cục tổng tiêu đầu cũng dám tự xưng vô địch, ha ha, nếu là bị người ngoài nghe được, còn coi ta nhóm Thanh Châu võ lâm không người đâu. Thằng đến hắn nói đến thượng bất chính hạ tắc loạn, Mã Lục mới nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, mà chờ người kia nói xong một chữ cuối cùng, tiếng vó ngựa đã đi tới miếu hoang bên ngoài. Kia là ba tên kỵ thủ, xem ra đều rất trẻ trung, dẫn đầu đại nhân cũng bất quá mới 25-26 tuổi, cũng liền so Mã Lục lớn hơn một chút. Ba người bọn họ cũng không giới ngựa liền như vậy nên ngang đi tới miếu hoang, sau đó lây xuống trên đầu mũ rộng đành. Một người cầm đầu hướng đối diện Hưng Đồng Tiêu cục bốn người nết miệng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phun ra bảy chữ: Tùng Khê kiếm phái, Hà Thế Thịnh. Nghe được phía trước bốn chữ, Thẩm Chu sắc mặt liền thay đổi, mà khi hắn nghe được người tuổi trẻ danh tự lúc càng là không khỏi cả kinh thất sắc. Hóa ra là Tùng ở giữa khoái kiếm Hà Tề Thịnh Hà Thiếu Hiệp, Thẩm Mẫu Ngự Hạ không nghiêm, mạo phạm Hà Thiếu Hiệp, còn mời Hà Thiếu Hiệp không cần để ở trong lòng. Thẩm Chu cũng là co được giãn được, nghe xong đối diện lai lịch chính mình không thể chơi vào, lập tức ý phục hàng ngày mềm nói. Hà Tề Thịnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Chu, ngươi nói như vậy, là đoán chắc lấy thân phận của ta, sẽ không nhận lấy làm khó dễ các ngươi sao? Thẩm Chu cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, trên trán không khỏi hiện ra mồ hôi đến. Nhưng mà Hà Tề Thịnh nhưng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, "Được thôi, vậy các ngươi liền mau mau cút đi à." Nói hắn trực tiếp hướng bên này đi tới, tựa hồ là dự định cứ như vậy đoạt Hưng Đồng Tiêu cục bốn người chỗ tránh mưa. Hưng Đồng Tiêu cục bốn người lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể qua loa thu thập một chút, dắt ngựa lại tại trong miếu đổi cái vị trí. Chương 366, khách không mời mà đến. Chương 366, khách không mời mà đến. Tùng Khê kiếm phái ba người chân trước vừa mới tiến vào miếu hoang, chân sau lại có một cặp vợ chồng trung niên mang theo cái tiểu oa nhi tiến đến tránh mưa. Đôi kia vợ chồng ước chừng 30 tuổi niên kỷ, đều là dân chúng tầm thường ăn mặc, nam tướng mạo bình thường, dường như còn có bệnh mang theo, sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm, đi mấy bước liền sẽ kịch liệt ho khan. Mà phụ nhân kia lại sinh rất có tư sắc, dù là vải thô áo gai cũng khó nén nở nang dáng người, một đôi ngập nước mắt phượng phong tình lưu chuyển. Nàng vừa tiến đến không ít ánh mắt của nam nhân liền đều phát sáng lên, Hà Tề Thịnh càng là cười nhiệt tình hô: "Phu nhân, có thể dẫn người vợ con em bé đến chúng ta chỗ này sưởi ấm, trời lạnh, đừng để đứa bé đông lạnh lấy." Kia đống lửa vẫn là trước đó Hưng Đồng Tiêu cục đời người lên, lúc này lại là bị Hà Tề Thịnh bọn người liên đối khối này địa phương cùng một chỗ chiếm làm của riêng. Phụ nhân kia nghe vậy chợt cảm thấy tâm động, mặc dù bọn hắn một nhà ba ngụm đều xuyên áo tơi, cũng đeo mũ rộng vành, nhưng mà bên ngoài mưa lớn, vừa mới quần áo vẫn là bị làm ướt một chút, nhất là trên chân thảo giày còn có váy, ướt sũng rất không thoải mái. Đại nhân còn dễ nói, nhịn một chút liền đi qua, nhưng làm mẹ lại luôn đau lòng đứa bé. Bất quá nàng vẫn là quay đầu nhìn nhà mình nam nhân một cái, thẳng đến cái sau gật đầu, một nhà ba người mới hướng bên này đi tới. Nhưng mà chờ phụ nhân kia cùng đứa bé ngồi xuống, Hà Tề Thịnh lại là bỗng nhiên đối phía sau bệnh hắn nói: "Chấm dãi, ta để ngươi cũng tới sưởi ấm sao?" Bệnh hắn nghe vậy sững sờ, dường như muốn nói cái gì, nhưng chợt liền kịch liệt ho khan. Hà Tề Thịnh bên cạnh khác một người trẻ tuổi một mặt ghét bỏ nói: "Từ đâu tới quỷ bệnh lao, thật đủ rũ, nhanh cách chúng ta xa một chút." Một bên khác Hưng Đồng Tiêu cục mấy người thấy cảnh này, có người nhịn không được nói lầm bầm: "À, còn danh môn chính phái đâu? Trần Nhị, nói cẩn thận." Tiêu sư Thẩm Chu lập tức thấp giọng quát lớn. Trần Nhị nghe vậy nhếch miệng, nhưng cũng không còn dám mở miệng. Cuối cùng ở đằng kia phụ nhân không ngừng cầu khẩn dưới Tùng Khê kiếm phái ba người mới cho phép bệnh hắn tại xa hơn một chút địa phương ngồi xuống. Mã Lục lúc này đang ngồi xổm ở một cây dưới cột gỗ quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn lần này là đi tới một cái võ hiệp loại bị diện. Hà Tề Thịnh cùng Thẩm Chu những người này hẳn là cái gọi là người trong giang hồ, đáng tiếc vừa rồi hai bên không có lên xung đột, Mã Lục cũng không biết nơi này võ lâm cao thủ đều là cái gì trình độ. Dù sao võ hiệp là cái rất rộng rãi phạm chủ, phong vân loại kia đánh nhau kèm theo đặc hiệu, triệu hoán phi kiếm cùng một chỗ chém về phía địch nhân chính là võ hiệp, phim sư phụ bên trong loại kia còn tại chơi hiệp đao nhu thủ cũng là võ hiệp. Cái này hai bên chênh lệch có thể liền lớn. Bất quá mặc kệ là loại nào một loại, Mã Lục vẫn quy củ cũ, trước tiên đem vận mệnh che chở cho ném ra ngoài. Lần này, thẻ đánh bạc chỗ trống không lại nổi lên một cái mới số lượng, 33. Bất quá cùng trước đó hai lần như thế, hắn phải đợi tới phát động điều kiện khả năng biết lần này ngón tay vàng là cái gì. Mã Lục cũng không nóng nảy, thu hồi vận mệnh che trở lại mở ra lữ nhân vòng tay nguyên liệu nấu ăn quét hình công năng. Hắn kỳ thật không có ôm cái gì hy vọng, dù sao đây chính là cái miếu hoang, phụ cận nhìn cũng không cái gì có thể ăn đồ vật, hắn cái này thuần túy chính là một cái thu thập nguyên liệu nấu ăn người chức nghiệp tố dưỡng. Kết quả không nghĩ tới lại thu vào liên tiếp tin tức. Đinh. Chúc mừng phát hiện một sao nguyên liệu nấu ăn xích tùng thiên ma, xích tùng thiên ma đổ giám đã giải tỏa. Đinh. Chúc mừng phát hiện một sao nguyên liệu nấu ăn dưỡng âm mạch đông đổ giám đã giải tỏa. Đinh. Chúc mừng phát hiện một sao nguyên liệu nấu ăn bổ khí cam thảo đổ giám đã giải tỏa. Đinh. Chúc mừng phát hiện hai sao nguyên liệu nấu ăn cường thận cầu kỳ đổ giám đã giải tỏa. Mã Lục bị cái này một chuỗi soát bình phong tin tức cho kinh ngạc, cái này đều thứ gì? Sớm tại khởi hành trước hắn ngay tại tính toán mới tuyến đường mở về sau có thể thu tập tới cái gì nguyên liệu nấu ăn. Hắn tại cái thứ nhất vị diện lấy được ăn thịt, cái thứ hai vị diện được đến rau quả, đã sơ bộ thỏa mãn mở tiệm ăn điều kiện, muốn nói hiện tại tương đối thiếu đại khái chính là món chính, còn có hoa quả. Cho nên Mã Lục khẳng định hy vọng cái thứ ba vị diện có thể tuân ra hai loại nguyên liệu nấu ăn bên trong một loại, chỉ là vạn bạn không nghĩ tới lần này mới vị diện cho lại là dược liệu. Dược liệu cũng có thể lấy ra nấu nướng sao? Mã Lục không rõ lắm, bất quá hắn lúc này lại là đã suy nghĩ rõ ràng những dược liệu này là từ đâu tới. Núi hoang miếu hoang, hiển nhiên sẽ không bằng bạch mọc ra thứ đồ tốt này, coi như giải cũng sẽ không sinh trưởng ở cùng một chỗ, cho nên tỷ lệ lớn những vật này là bị tại trong miếu tránh mưa người mang tới. Mà trong đó khả năng lớn nhất chính là Hưng Đồng Tiêu cục đám người, dù sao bọn hắn có hai con ngựa, còn có chiếc xe ba gác. Chuyến tiêu này áp đoán chừng chính là những dược liệu này, cũng không biết những dược liệu này là từ chỗ nào được đến. Nếu như là dã ngoại đào đến, cách không xa, hắn ngược lại là cũng có thể đi đào một đảo. Mặc dù Mã Lục tạm thời cũng không nghĩ kỹ dùng những dược liệu này làm cái gì, nhưng tới đều tới, khẳng định không thể tay không mà về. Bất quá coi như dùng đùi suy nghĩ cũng có thể nghĩ đến Thẩm Chu bọn người sẽ không theo hắn cái này không rõ lai lịch khả nghi nhân sĩ tùy ý lộ ra cố chủ tin tức. Cũng may hiện tại thời gian còn sớm, thu thập nguyên liệu nấu ăn chuyện có thể thả một chút, Mã Lục quyết định trước tìm người trò chuyện chút, ít ra đem vị diện này cơ sở tình huống thăm dò rõ ràng, hiểu rõ thành trấn ở nơi nào, mới tốt quyết định tiếp xuống hành động sách lược. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, Tùng Khê kiếm phái ba người trước bị hắn loại bỏ, bọn hắn nhìn liền không dễ tiếp xúc, Thương Đồng Tiêu cục bốn người đối với hắn cũng rất cảnh giác, rất khó bộ tới tin tức hữu dụng gì. Còn lại Lao Khất cái nhìn xem liền cùng chết như thế, về sau kia ba ngụm tử Mã Lục cũng có chút không mò ra lai lịch của bọn hắn, cho nên chỉ còn lại cái kia thư sinh. Mã Lục hướng hắn đi đến, nhưng này thư sinh rõ ràng có chút e ngại hắn, gặp hắn tới, lập tức cũng đứng dậy đổi cái vị trí. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại xuất hiện một bóng người. Người đến cưỡi một thất thượng cấp tuấn mã, con tuấn mã kia toàn thân màu lông tuyết trắng, không có một chút màu tạm, xem xét liền là phi thường quý báu bảo câu. Mà trên lưng ngựa người kia người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng đành, hông eo trường kiếm, hiển nhiên cũng là người trong giang hồ. Hắn cưỡi ngựa tới trước miếu, tung người xuống ngựa, trước đối với kia nửa tòa Phật tượng thi lễ một cái, nói câu, "Quay dậy." Lúc này mới đem ngựa trắng cũng dắt vào miếu bên trong tránh mưa. Chỉ là lúc này trong miếu chỉ có mấy khối sẽ không bị dầm mưa địa phương lại là đều đã bị người chiếm. Hắn nhìn một cái cách đó không xa đống lửa, gặp được cảnh đống lửa ngồi Hà Tề Thịnh bọn người, lại nhìn về phía cách đó không xa mặt lộ vẻ cảnh giác Hưng Đồng Tiêu cục chúng tiêu sư, cùng lần nữa đem cái mông điên cuồng hướng những cái kia tiêu sư chuyển thư sinh. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Mã Lục trên thân, nhìn thấy như thế cái người mặc y phục dạ hành tập nhân ăn mặc giá hỏa sau cũng là hơi sững sờ. Bất quá hắn cũng không do dự quá lâu, lập tức liền hướng về bên này đi tới, ôn quyền nói, vị bằng hữu này, không biết có thể cho tại hạ cùng với tiểu bạch ở đây tránh mưa. Trước đó ở bên ngoài rông tố âm thanh lớn Mã Lục không nghe ra đến, thẳng đến người này mở miệng lần nữa, mới phát hiện nàng mặc dù cố ý dùng trầm thấp giọng điệu nói chuyện, nhưng vẫn như cũ khó nén âm cuối thanh thúy. Chương 367, Cố Thanh Y chương 367, Cố Thanh Y thì đương nhiên, cái này miếu hoang vốn là vô chủ, huynh đài cứ việc tự tiện. Mã Lục cũng không đâm thủng thân phận của người đến. Tùng Khê kiếm phái ba người kia nhìn không giống kẻ tốt lành gì, lại mơ hồ là hiện tại cái này trong miếu hoang mạnh nhất một phương thế lực, Mã Lục loại thời điểm này đương nhiên sẽ không đem người hướng trong hố lửa đấy. Người kia nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, đem ngựa cho dắt tới. Nhưng mà đúng vào lúc này Hà Tề Thịnh bỗng nhiên đứng lên, hướng ngựa trắng kỵ thủ dương lên cái cằm, đem mũ rộng vành hai xuống. Vì sao? Rất đơn giản, cái này trong miếu đổ nát tất cả mọi người rất thẳng thắn, chỉ có ngươi giấu đầu lộ đôi. Hà Tề Thịnh nghĩa chính ngôn từ, nhưng mà trong mắt danh mạnh chi sắc lại là bán nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Mặc dù trước đó ngựa trắng kỵ thủ cùng Mã Lục lúc nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng lấy thính lực của hắn, hiển nhiên cũng đã nghe được người đến là nữ giả nam trang, thế là liền định tìm điểm để vui. Mà bên cạnh hắn mặt khác hai cái đồng môn lúc này cũng đều là một bộ trở lấy xem náo nhiệt bộ dáng. Hai a, vì cái gì không hái, chẳng lẽ lại là muốn đợi tiểu gia ta đến động thủ? Một người một bên trêu chọc, một bên khác đã nắm chặt trường kiếm, hướng bên này đi tới. Mang em bé sưởi ấm phụ nhân thấy tình thế không ổn chủ động mở miệng hòa giải nói, mấy vị thiếu hiệp, tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau, tới này trong miếu tránh trận mưa, sau khi trời sáng liền sẽ đường ai nấy đi, cần gì phải truy vấn ngọn nguồn. Ta Tùng Khê kiếm phái có thể là danh môn chính phái, há có thể đối tặc tử hung nhân làm như không thấy. Người kia lại là chạy tới ngựa trắng kỵ thủ trước mặt, tiện tay sắn cái kiếm hoa, liền phải đẩy ra cái sau mũ rộng đành. Nhưng là sau một khắc cổ tay của hắn bỗng nhiên cứng ở nơi đó. Bởi vì thân thể của hắn đang cản trở, phía sau Hà Tề Thịnh cũng không nhìn thấy đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy đồng bạn bỗng nhiên đứng im bất động, còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì, thế là cũng bỗng nhiên đứng dậy. Bất quá không đợi hắn đuổi tới bên này, cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử đã giống như bay lui trở về, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Thế là Hà Tề Thịnh cũng nhìn thấy khách không mời mà đến cầm trong tay món đồ kia. Kia là một cái nhỏ thiết bài, phía trên khắc lấy ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, Thiết Y Liễu Môn. Hà Tề Thịnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó cũng đội vàng ôm quyền nói, hóa ra là Thiết Y Liễu Môn cao nhân, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, vừa rồi có nhiều đắc tội, không biết các hạ là vị kia thần bộ. Ngựa trắng kỵ thủ làm thấu hai tiếng, người không biết vô tội, các ngươi dù sao cũng là vì truy nã hung nhân đi, đến mức thân phận của ta, ta gần nhất đang âm thầm điều tra một cọc đại án, không tiện lộ ra. Nàng vừa nói một bên đem viên kia thiết bài lại nhét trên thân, bất quá không có nhét tốt, kia thiết bài lại từ nàng dưới mũ rộng bành mặt trượt xuống, rớt xuống đất, một đường lăn đến cái kia bệnh hán bên người. Trong miếu không khí nhất thời có chút xấu hổ, cũng may Hà Tề Thịnh phản ứng rất nhanh, nhặt lên thiết bài, hai tay cùng kính đưa trả lại. Khu khu, cảm ơn. Áo trắng kỵ thủ cầm về thiết bài, nói lời cảm tạ nói. Từ vừa rồi phát sinh một màn này, Mã Lục cho ra hai cái suy luận, thứ nhất, chính là Thiết Y Lý Hải Môn hẳn là một cái rất lợi hại thế lực lớn. Điểm này từ Hà Tề Thịnh bọn người đối đãi Hưng Đồng Tiêu Cục cùng Thiết Y Lý Hải Môn hoàn toàn thái độ ngược lại bên trên liền có thể nhìn ra. Thứ hai, áo trắng kỵ thủ cái này Thiết Y Lý Hải Môn thần bộ thân phận có chút vấn đề, bí mật tra án loại này lý do thoái thác không dễ phán đoán thật giả, nhưng từ nàng trước đó phản ứng đến xem, nàng là thật tin Hà Tề Thịnh bọn người bộ kia trừ gian diệt ác lấy cớ. Rất khó tin tưởng chủ yếu phụ trách tra án, thường thấy ngươi lừa ta gạt thần bộ sẽ liền điểm này cơ bản kinh nghiệm giang hồ đều không có, nhìn không ra Hà Tề Thịnh bọn người ở tại nói láo. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là áo trắng kỵ thủ theo Hà Tề Thịnh lời nói là vì nhanh chóng đem chuyện này bỏ qua, nhưng cái này lại vừa lúc chứng minh thân phận của hắn rất hư, cho nên không muốn nói chuyện nhiều. Hà Tề Thịnh hẳn là cũng nhìn ra chút gì, cùng bên cạnh hai tên đồng môn trao đổi ánh mắt, nhưng mà bọn hắn hiển nhiên rất e ngại Thiết Y Lý Môn, đối diện đã lộ ra ngay Thiết Y Lý Môn thiết bài, mà lại nói chính mình ngay tại phá án, Hà Tề Thịnh cũng là không tiện hỏi tới nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đem áo trắng kỵ thủ cho coi như Thiết Y Lý Môn cao nhân tới đối đãi. Mà theo cái sau tự bạo thân phận, trong miếu đổ nát nguyên bản có chút khẩn trương không khí cũng là được đến trên diện rộng làm dịu. Thiết Y Lý Môn thần bộ khiến vừa ra, Tùng Khê kiếm phái người mỗi cái đều biến thành chính nhân quân tử, ngồi nghiêm chỉnh, không còn dám đánh kia phu nhân xinh đẹp chủ ý, Hương Đồng Tiêu Cục tiêu sư tranh tử thủ cũng mắt trần có thể thấy buông lòng xuống. Ngay cả trước đó một mực trốn tránh Mã Lục thư sinh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng Mã Lục lại không tìm hắn đáp lời, bởi vì hiện tại có tốt hơn mục tiêu, chờ kia ngựa trắng kỵ thủ thu xếp tốt tọa kỵ của mình, lấy ra lương cô, Mã Lục lại sẽ tới. Còn chưa thỉnh giáo vị huynh đài này lại danh. A, tại hạ Cố Thanh Y Lý. Ngựa trắng kỵ thủ nói, Thanh Y Lý huynh cái này là muốn đi nơi nào? Thế nào Cố Thanh Y Lý nghe hắn hỏi như vậy, vẻ mặt lập tức cảnh giác, ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Bởi vì ta là đường. Mã Lục như thật nói. A, tại hạ vốn không phải là nơi này nhân sĩ, vừa mở mắt không biết sao nhân tiện xuất hiện ở nơi này, đối phương này thiên địa có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Nói láo cảnh giới tối cao chính là nói thật cùng lời nói dối xen lẫn trong cùng một chỗ nói, chín thật một giả, khó khăn nhất bị đâm thủng. Nhưng mà coi như Cố Thanh Y Lý không có gì kinh nghiệm giang hồ, cũng cảm thấy Mã Lục lý do thoái thác có chút buồn cười, nghe vậy nửa tin nửa ngờ nói, nơi này à, nơi này là Thanh Châu. Thanh Châu chỗ nào? Ách, ta ngẫm lại, xem như Vũ Dương huyện khu vực a. Cái kia không biết gần nhất thành trấn ở nơi nào. Gần nhất, hẳn là Vũ Dương huyện huyện thành, từ chỗ này hướng đông nam phương hướng đi đến trăm dặm đã đến. Mã Lục sau đó lại hỏi, nơi này giang hồ nhân sĩ nhiều không? Nhiều. Cố Thanh Y lìa gật đầu, rất là khẳng định nói, nơi này có thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, hơn nữa gần nhất bọn hắn giống như muốn đổi bang chủ, mời không ít võ lâm đồng đạo, hiện tại Thanh Châu có thể nói khắp nơi đều có người trong giang hồ, không phải ta cũng sẽ không tới nơi này. Cố Thanh Y Lìa một câu cuối cùng cũng có chút nói lỡ miệng, vừa ra khỏi miệng trong bụng nàng cũng là cả kinh, bí mật quan sát Mã Lục vẻ mặt, không có nhìn ra cái gì dị dạng mới buông lòng ra khẩu khí. Nghĩ thầm còn tốt người này không có thông minh như vậy, bất quá cũng bình thường, người thông minh làm sao có thể ngay cả mình bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Mã Lục còn không biết mình đã bị Cố Thanh Y cho tính vào đồ đần hàng ngũ, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp, các ngươi nơi này thảo dược rất chân quý sao? Như thế nào mới có thể được đến thảo dược? Thảo dược, ngươi nói cái gì thảo dược? Bình thường lấy ra chữa bệnh thảo dược giá cả cũng không đắt lắm, nhưng có thể phụ trợ tu luyện thảo dược liền tương đối thưa thớt. Phụ trợ tu luyện? Ai, ngươi người này thật đần quá, liền tu luyện võ công phải dùng thảo dược cũng không biết sao? Cái này, có thể nói kỹ càng một chút sao? Nói thế nào, các nhà võ học phụ trợ tu luyện phương thuốc đều là bí mật bất truyền, ta Thiết Y Liễu Môn cũng không ngoại lệ, võ học tu luyện số tầng càng cao, đối chiến thời điểm uy lực khả năng càng lớn, dù sao ngươi không có khả năng tay cầm đều thần rút, đem chiêu thức thể uy lực nâng lên mới là chính độ. Cái gì? Chương 368, mau tới đánh bại a. Chương 368, mau tới đánh bại a. Cố Thanh Y Lìa nói từng chữ Mã Lục đều nghe hiểu, nhưng là hợp lại cùng nhau nhưng luôn luôn cảm giác là lạ. Tiểu ca ngươi chẳng lẽ chưa hề cùng người động thủ một lần sao? Một bên trung niên phụ nhân lúc này cũng mở miệng hiếu kỳ nói. A, đánh nhau sao? ta đương nhiên cũng có đánh qua. Mã Lục nói, mặc dù cái thứ hai vị diện hắn làm một lát quan chỉ huy, nhưng cái thứ nhất vị diện có thể là thực sự đoàn chiến chủ lực.
Ai, Lê Mê chậm chạp, đánh một lần ngươi sẽ biết. Cố Thanh Y Liễu vừa nói một bên đã vung ra một trường, chụp về phía Mã Lục ngực. Mã Lục né tránh không kịp, bị nàng đập vừa vặn. Sau một khắc chuyện thần kỳ đã xảy ra, hắn cũng không có thụ thương, ngược lại bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt rút lui hai bước, cùng Cố Thanh Y Liễu đứng đối mặt nhau. Tiếp lấy bày ra một cái quyền kích tư thế, thân thể không tự chủ được đi theo tả hữu nhảy bước lên. Mà đối diện Cố Thanh Y Liễu cũng rút ra trường kiếm bên hông, sáng cái kiếm hoa, sau đó chân phải chân sau mà đứng, trên chân trái nhấc, giơ kiếm đỉnh đầu.
A! Không chờ Mã Lục mở miệng nhả danh cái này xấu hổ tư thế, sau một khắc chuyện ly kỳ hơn liền đã xảy ra, từ hắn cùng Cố Thanh Y đi trong thân thể phân biệt bay ra mấy chục tấm thẻ bài. Những này thẻ bài còn tản ra thăm thẳm ánh sáng nhạt, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó riêng phần mình rơi vào hai người bên tay trái cả cụ. Ngay sau đó trên cùng ba tấm bài bay vào tới Mã Lục trong tay. Mã Lục tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này ba tấm thẻ bài theo thứ tự là cơ sở quyền pháp, cơ sở quyền pháp cùng cơ sở đó nữa. Mỗi tấm mở bài bên trên đều có cái tiểu nhân, trong đó cơ sở quyền pháp bên trong tiểu nhân ở vung quyền, mà cơ sở đón đỡ tiểu nhân thì là dựng lên hai tay, làm đón đỡ chạm. Mặc dù đều chỉ là cắt hình, nhưng làm rất sống động, nhìn kỹ phía dưới còn có thể phát hiện tiểu nhân hình thể cùng Mã Lục gần như giống nhau. Mặt khác ngoại trừ ưu tú vẽ tranh bên ngoài, thẻ bài bên trên tin tức cũng không ít. Vẫn như cũ lấy cơ sở quyền pháp làm thí dụ. Tấm này thẻ bài góc trái trên cùng có cái tầng 1, cái này tương đối tốt lý giải, hẳn là nói Mã Lục cơ sở quyền pháp chỉ luyện tới tầng 1, mà Mã Lục đoán chừng tầng 1 hẳn là cấp thấp nhất. Mà góc trên bên phải thì đánh dấu lấy một cái to lớn không, đồng thời thẻ bài phía dưới còn có một nhóm miêu tả. Dùng sức vung ra quả đấm của ngươi, uy lực 1. Ngoại trừ thẻ bài bên ngoài Mã Lục một trái một phải còn đều có hai cái rơi trong suốt tiểu nhân, trong đó bên tay trái tiểu nhân là màu đỏ, hai tay cao nữa là chạm, trên đầu có cái 12 chữ. Bên tay phải người tí hon màu xanh lam thì là ngồi xếp bằng, kinh mạch cảm đạm, trên đầu cũng có một con số, không. Đối diện Cố Thanh Y thì cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, trên tay hiện tại cũng cầm ba lá bài, tả hữu đều có tiểu nhân, bất quá Mã Lục không nhìn thấy nàng bài trong tay là cái gì. Cố Thanh Y thì lúc này mở miệng nói, lần này là từ ta chủ động phát khởi công kích, cho nên ta có thể lựa chọn hình thức chiến đấu, ta quyết định đem hình thức chiến đấu điều chỉnh làm luật bản, dạng này ngươi cùng ta liền đều sẽ không thụ thương. Mặt khác ta đang âm thầm tra án, cũng không tiện lắm trước mặt người khác triển lộ bản lĩnh, cho nên lần chiến đấu này quan chiến hình thức bị ta làm thành không phải công khai, dạng này chúng ta chiến đấu cũng sẽ không bị người bên ngoài nhìn thấy. Mã Lục quay đầu nhìn một cái một bên Hà Tề Thịnh còn có Hưng Đồng Tiêu cục đám người, phát hiện bọn hắn quả nhiên cũng đều thu hồi ánh mắt. Không khỏi hiếu kỳ nói, bọn hắn bây giờ nhìn không đến chúng ta sao?
Không, chúng ta cũng không có biến mất, chỉ là tiến vào quyết chiến trạng thái, dưới loại trạng thái này chúng ta phương viên ba trượng sẽ bị nồng vụ phong tỏa, người bên ngoài không cách nào đi vào, cũng không thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào tổn thương quyết chiến song phương.
Ai? Loại này quy tắc là ai quyết định?
Ai quyết định? Cố Thanh Y Lìa nhìn về phía Mã Lục ánh mắt có chút quái dị, vấn đề của ngươi rất kỳ quái à, bởi vì mấy ngàn năm nay vẫn luôn là dạng này. Nói cứng là ai quyết định, vậy chỉ có thể đổ cho thiên đạo đi, tựa như sinh lão bệnh tử như thế, không có cái gì vì cái gì.
Như vậy sao? Mã Lục đại khái có thể hiểu được vị diện này là cái gì tình huống, ở chỗ này bình thường đánh nhau khái niệm hoàn toàn bị đánh bài cho thay thế, ngay cả những cao thủ võ lâm kia cũng không ngoại lệ, bọn hắn tu luyện võ công tất cả đều biến thành bài tổ. Cũng khiến cho bọn hắn mỗi cái đều trở thành đánh bài cao thủ.
Đương nhiên, từ triết học phương diện đến xem, cũng có thể là địa cầu bình thường đánh bài khái niệm bị đánh giá thay thế đi, bất quá cái này không quan trọng. Trọng yếu là nhập ra tùy tụ. Tiến vào cái gì miếu liền niệm cái gì trải qua.
Mã Lục giữ vững tinh thần đến, hắn đi qua vị diện nhiều, hiện tại tiếp nhận lên mới thiết lập cũng so người bên ngoài phải nhanh, mà lại nói lên đánh bài, hắn coi như không buồn ngủ. Hắn mặc dù không phải cái gì siêu cấp cao thủ, nhưng lớn nhỏ cũng coi là cái thâm niên bài lão. Hoàng qua không ít đánh bài loại trò chơi gì vương, ảnh chi thơ, lô thạch, đều tiếp xúc qua, cảm giác chính mình ở phương diện này cũng vẫn rất có ngày phú. Hiểu rõ một chút đại khái quy tắc sau, liền tràn đầy tự tin đối Cố Thanh Y liền nói, ngươi trước ra bài a.
Tốt.
Cố Thanh Y liền cũng không nói nhảm. Vẫy tay một cái, từ bài trong kho liền bay tới hai đạo lưu quang rơi vào trong tay nàng. Sau đó Cố Thanh Y Lìa đánh ra một tấm trong đó bài.
Bảo Nguyên Quyết,
đây là nhà ta.
Nô, Thiết Y Lìa môn tâm pháp loại thẻ bài, ta chỉ tu luyện đến tầng thứ hai, hiệu quả là gia tăng 4 điểm chân khí, 4 điểm chống đỡ, trong đó không dùng hết chân khí chỉ cần không cao hơn hạn mức cao nhất có thể góp nhặt tới tiếp theo hiệp, mà chống đỡ chỉ ở bản hiệp có hiệu lực.
Cố Thanh Y Lìa nói xong, nàng bên tay phải trong suốt người tí hon màu xanh lam, trên đầu không liền biến thành 4. Về sau Cố Thanh Y Lìa lại đánh ra một tấm bài, Thiết Tăng Hoành Giang. Đây là hộ thân loại thẻ bài Thiết Y Công thức thứ tư, Thiết Tỏa Hoành Giang, ta tu luyện đến thứ tầng 3, hiệu quả là gia tăng 4 điểm chống đỡ, mặt khác ta lựa chọn tiêu hao 1 điểm chân khí kích hoạt tấm này thẻ bài ngoài định mức hiệu quả, khiến cho nó chống đỡ trị tăng trưởng tới 10 điểm. Lại thêm trước đó Bảo Nguyên Quyết cung cấp 4 điểm chống đỡ, ta hiện tại chống đỡ liền biến thành 14 điểm. Theo cô Thanh Y Liễu dứt lời, nàng bên trái người tí hon màu đỏ trên thân phát sinh biến hóa, đang đại biểu HP số lượng 63 đằng sau nhiều hơn một cái 14, bất quá cái này 14 một mực tại lấp loé. Đại biểu đây là một cái một hiệp tạm thời hiệu quả. Mặt khác nàng phía bên phải người tí hon màu xanh lam trên đầu số lượng cũng phát sinh biến hóa, từ 4 lại rớt xuống 3. Nàng tự mình làm mẫu để Mã Lục đối với cái này một đỏ một lam hai cái trong suốt tiểu nhân công năng có càng thêm trực quan nhận biết, nói trắng ra là một cái là thanh máu, một cái là thanh mạng ạ. Thanh máu không có tự nhiên là sẽ bị thua, mà đại biểu chân khí thanh mạn nạ thì có thể bị dùng để đánh ra một chút uy lực mạnh hơn chiêu thức, hoặc là kích hoạt một ít kèm theo hiệu quả, tương đương với thẻ bài trong trò chơi phí tổn, cũng rất dễ lý giải. Giống như là chương này thiết tỏa hoành giang, Cố Thanh Y sử dụng một điểm chân khí, liền để nó chống đỡ hiệu quả từ ban đầu 4 điểm biến thành 10 điểm. Mã Lục sau đó lại nhìn một chút trên tay mình cơ sở quyền pháp, tốt đa uy lực chỉ có 1 điểm, nói cách khác ít nhất phải đánh 14 chương, khả năng phá mất Cố Thanh Y trên người chống đỡ. Mà nhìn xem Cố Thanh Y 63 điểm HP, Mã Lục lại phát hiện hoa điểm. Chương 369, vỏ cứng rùa đen chương 369, vỏ cứng rùa đen chờ chút, vì cái gì lượng máu của ta chỉ có 12 điểm, vẫn chưa tới ngươi 1/5. Mã Lục trước kia tiếp xúc qua đánh bài trò chơi, mặc dù người chơi trong tay thẻ tổ cường độ cao có thấp có, nhưng ít ra mở đầu hoàn cảnh vẫn là rất công bằng, mọi người thủ bài như thế, HP như thế. Nhưng mà Cố Thanh Y liền một câu liền để hắn không lời nào để nói, bởi vì ta tu luyện nội công tâm pháp à. Mã Lục vậy mà cảm thấy nàng nói đến rất đạo lý, xem ra nội công tâm pháp không chỉ có thể làm bài đánh, cung cấp chân khí, còn có thể gia tăng ban đầu lượng máu. Làm không tốt một chút thần công bí tịch còn có ngoài định mức hiệu quả thần kỳ. Như thế cũng phù hợp tiểu thuyết võ hiệp bên trong thần công định vị, khó trách trong giang hồ không người không muốn tu luyện thần công. Bởi vì Mã Lục vừa tới thế giới này, cũng không biết Cố Thanh Y đi tu luyện Bão Nguyên Quyết đến cùng tính là gì trình độ. Cố Thanh Y liền đánh ra hai tấm bài sau không có tiếp tục ra bài, mà là nói tiếp, xem như tiên cơ một phương, hiệp một ta không thể đối ngươi phát động công kích, cho nên ta lựa chọn kết thúc ta hiệp. Hiện trong tay ta còn lại 3 tấm bài, thấp hơn thủ bài hạn mức cao nhất 5 tấm, bởi vậy không cần vứt bỏ bài, tiếp xuống nên đến phiên ngươi ra bài. Mã Lục học Cố Thanh Y liền dáng vẻ vây tay một cái, bài trong kho lập tức cũng có 2 đạo thanh quang bay đến trong tay của hắn. Mã Lục cúi đầu xem xét, một tấm là cơ sở quyền pháp, một tấm là cơ sở chống đỡ. Khá lắm, hợp lấy bài của hắn trong kho chỉ có 2 loại bài sao? Bởi vì Mã Lục là chuẩn bị ở sau, hắn cũng là có thể lập tức ra chiêu công kích, nhưng mà nhìn một cái cơ sở quyền pháp kia vô cùng đáng thương uy lực một, lại nhìn mắt Cố Thanh Y trên thân kia 14 điểm chống đỡ. Mã Lục cũng liền không có ý định tự rước lấy nhục, thế là hắn chỉ đánh ra 2 tấm cơ sở chống đỡ, liền kết thúc hành động của mình. Hiệp này hai người đều không có phát động công kích, cho nên vô sự xảy ra. Mã Lục cái này lúc sau đã biết mình thua không nghi ngờ, bất quá hắn vẫn là muốn nhìn một chút Cố Thanh Y có cái gì thủ đoạn công kích. Cố Thanh Y liền cũng không có để hắn thất vọng, lại đến ta hiệp, ta trước rút ra 2 tấm bài. Nói xong lại có 2 tấm bài từ bài kho khu bay đến trong tay nàng. Cố Thanh Y liền về sau lại đánh ra 1 tấm Bão Nguyên Quyết, cho mình tăng lên 4 điểm chân khí cùng 4 điểm chống đỡ, xem ra bài của nàng trong tổ Bão Nguyên Quyết số lượng có không ít. Ngay sau đó nàng lần nữa vung ra 1 tấm hộ thể bài. Lá bài này tên là gọi bất động như núi, là thiết y công thức thứ 6, chiêu này liền lợi hại hơn, ra thẻ liền phải tiêu hao 2 điểm chân khí khả năng đánh đi ra, hiệu quả cũng rất mạnh, có thể tại chống đỡ hao hết sạch sau, ngăn cản một chiêu uy lực tại 25 điểm trở xuống công kích. Có lá bài này tại, Cố Thanh Y có thể nói là lại trông cái giọt nước không lọt. Nói thật, Mã Lục đối Cố Thanh Y ấn tượng đầu tiên chỉ có thể nói cũng tạm được, cảm giác nàng không có gì kinh nghiệm giang hồ, làm việc nhi mau mau cậu thả cậu thả. Nhưng là trận chiến đấu này có chút thay đổi Mã Lục trước đó cách nhìn. Dù là chiếm cứ tính áp đảo đến như thế, đối mặt một trận tất thắng chi cục, Cố Thanh Y thì vậy mà vẫn như cũ thận trọng từng bước, tuyệt không sốt ruột tham công. Giờ phút này nàng cũng là có chút lao giang hồ phong thái rồi, chẳng lẽ nói nàng trước đó ở bên ngoài biểu hiện kỳ thật chỉ là một loại ngụy trang. Mã Lục coi là Cố Thanh Y đi tiếp xuống nên phát động tiến công, không nghĩ tới nàng đánh 2 tấm bài, lại hơi hợt nói câu, qua. A, cũng là không cần cẩn thận như vậy à, Mã Lục chủ động tự bạo, trong tay của ta hiện tại không có gì ra giá bài, tất cả đều là chút cơ sở quyền pháp cùng cơ sở chống đỡ, ngươi có thể trực tiếp đánh tới. Nhưng mà Cố Thanh Y liền nghe vậy chẳng biết tại sao lại rơi vào trong trầm mặc, một lát sau mới ho nhẹ một tiếng nói, ngươi đừng nội, ta đây là đang giúp ngươi quen thuộc chiến đấu. Tạ ơn, bất quá cơ sở công năng ta quen thuộc cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại liền muốn kiến thức xuống Cố huynh kiếm pháp của ngươi. Mã Lục thành khẩn nói, ngươi người này, tuổi còn trẻ, thế nào một chút kiên nhẫn cũng không có, chỉ cần tiếp lấy về sau đánh, còn sợ sẽ không thấy được sao. Vậy được a. Thế là Mã Lục cũng chỉ có thể tiếp tục giúp bài, lần này chỉ mò tới một tấm cơ sở chống đỡ, lại là đánh liên tục đều chẳng muốn đánh, trực tiếp nhảy qua. Nhưng mà hiệp 3, Cố Thanh Y liền nhưng vẫn là lựa chọn phòng ngự, không chỉ là hiệp 3, về sau lại qua 2 cái hiệp, Mã Lục cùng Cố Thanh Y thì hai người trên cơ bản chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi phòng ngươi, ta phòng ta, thẳng đến hồi 6 hợp, Cố Thanh Y liền sờ bài, ánh mắt rốt cục sáng lên, hô lớn một tiếng, kết thúc. Rốt cuộc đã đến sao? Mã Lục nghe vậy tinh thần cũng là rung động, cái này bài đánh hắn đều có chút mệnh ra rời. Chủ yếu là hắn bên này không phải cơ sở quyền pháp, chính là cơ sở chống đỡ, cảm giác mỗi thanh sở bài đều không khác mấy, đặt chỗ này vô hạn học lại, là một chút đánh không xong đối diện sinh mệnh, chỉ có thể chờ lấy Cố Thanh Y Lìa để chấm dứt hắn. Hết lần này tới lần khác Cố Thanh Y Lìa lại nghi thần nghi quỷ, xấu hí kéo lều, sửng sốt một mực phòng đến bây giờ, khó được nàng chuẩn bị xuất thủ, Mã Lục cũng có thể giải thoát rồi. Kết quả Cố Thanh Y Lìa vừa lên đến lại đánh ra một tấm thiết tác hình giang, cũng tiêu hao một chút chân khí, đưa nó ngoài định mức hiệu quả kích hoạt, lại cho mình tăng lên 10 điểm chống đỡ. Đừng chống đỡ, Mã Lục mau nhìn khóc, ngươi liền không thể đánh một chút ta sao? Cố Thanh Y Lìa đoán chừng cũng là lần đầu nghe được như thế rõ ràng thoát tục thỉnh cầu, sửng sốt một chút mới lại nói, ngươi đừng nội, ta cái này tới. Có thể lời tuy nói như vậy, Cố Thanh Y trên tay lại là lại đánh ra một tấm hộ thân bài, lấy thân hoa thuẫn, đây là thiết y công thức thứ 8, cần tiêu hao 3 điểm chân khí, tác dụng là để trên người chống đỡ trị gấp bội. Cố Thanh Y chống đỡ trị theo cái này một tấm bài từ 16 điểm một hơi nhảy tới 32 điểm. Mã Lục đã có chút tuyệt vọng. Hắn hiện tại cũng thấy rõ, không phải Cố Thanh Y thì không muốn xử lý hắn, mà là gia hỏa này thẻ trong tổ đoán chừng đã bị hộ thể bài cho chất đầy. Tiện tay sờ một cái tất cả đều là hộ thể bài, đây là cái gì vỏ cứng rùa đen lưu, ngay tại Mã Lục lúc cảm khái. Cố Thanh Y thì đã đánh ra tầm thứ 3 bài. Mà cái này cuối cùng là trương công kích bài, cũng là Cố Thanh Y thì toàn trường đánh ra tờ thứ nhất công kích bài, thiết kiếm vô song. Mã Lục túi đầu đi xem tấm kia bài hiệu quả. Thiết kiếm vô song, thiết y liễu môn tuyệt học võ công, tiêu hao tất cả chân khí, chém ra một kiếm này uy lực tương đương tự thân 1.5 lần chống đỡ trị. Mã Lục chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc mang hiện lên, lồng ngực của mình bị cái gì mạnh mẽ chém trúng, chờ hắn lấy lại tinh thần, thanh máu đã từ mát trị số 12 giờ một hơi ngã xuống không điểm. Sau đó trước mặt ván bài cũng theo đó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mã Lục lần nữa khôi phục bình thường thể đứng, mà Cố Thanh Y liễu cũng trả lại kiếm vào vỏ, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, ôn quyền nói, đa tạ. Mã Lục theo bản năng đưa tay sờ dưới ngực, Cố Thanh Y thì thấy thế bội nói, ngươi yên tâm, chúng ta vừa rồi chọn là luận bàn hình thức, sẽ không thụ thương. Vậy nếu như là thực chiến hình thức đâu? Mã Lục kiểm tra xuống ngực, phát hiện xác thực không có gì vết thương. Vậy ngươi bây giờ đã chết. Chương 370, thần bộ chương 370, thần bộ đánh bài đánh thua nguyên lai thật xảy ra nhân mạng. Trước đó thể nghiệm tân thủ dạy học thời điểm Mã Lục còn cảm thấy loại này phương thức chiến đấu rất hài hòa hữu hái, kết quả lại là cùng chiến đấu chân chính cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên Cố Thanh Y Liễu cũng đã nói, đồng dạng không có thâm cửu đại hận, mọi người vẫn là sẽ dùng luận bàn hình thức đến đọ sức, hoặc là cảm giác đánh không lại thời điểm cũng có thể nửa đường nhận thua. Nhưng nếu như là chính thức quyết đấu, cần một bên khác cũng đồng ý, chiến đấu khả năng đình chỉ. Hiểu qua máy bay chiến đấu chế sau, Mã Lục hiện tại quan tâm nhất tự nhiên là thẻ bài thu hoạch con đường, tốt nhất là giống IUGOH như thế có chuyên môn thẻ bài cửa hàng bán. Có thể sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, vị diện này thẻ bài đều là võ giả chính mình tu luyện ra được, no. Có lẽ có cao nhân có thể thông qua thể hồ quán đỉnh chi pháp cưỡng ép đem nội lực của mình thẻ bài nhận làm con thừa tự cho cái khác người. Tựa như Vô Nhai Tử truyền công hư trúc như thế. Cũng có chút tà môn ma công thậm chí có thể cướp đoạt người khác võ học chiếm làm của riêng, nhưng những này đều thuộc về cực kỳ cá biệt lệ riêng, hơn nữa đồng dạng sử dụng thường có lấy rất nhiều hạn chế, hoặc là tác dụng phụ. Đối với phần lớn người bình thường tới nói, muốn có được thẻ bài cũng chỉ có thể làm từng bước bái sư tu luyện võ công. Nói tóm lại, nơi này cùng Mã Lục trước kia tại trong tiểu thuyết đọc được giang hồ võ lâm không sai biệt lắm, chỉ là đem đánh nhau biến đánh bài mà thôi. À, còn có chính là chỗ này tu luyện cần thảo dược phụ trợ, nguyên nhân chính là như thế, khiến cho thảo dược giá trị khá cao. Mã Lục về sau lại hướng Cố Thanh Ý gì thỉnh giáo một chút tu luyện có liên quan chuyện. Bởi vì không liên quan đến cụ thể công pháp bí tịch, đều là chút tập võ phương diện thưởng thức, Cố Thanh Ý thì cũng không có tàng tư, rất là hào phóng là Mã Lục giải thích nghi hoặc. Tu luyện võ học đâu, muốn nhìn người căn cốt cùng nội tính, nói chung, nếu như căn cốt cùng ngộ tính đều không kém, ngày đêm cần luyện không ngừng, không sai biệt lắm 6 tháng đại khái liền có thể nhập môn một môn võ công. Ừm, cũng chính là luyện được thẻ bài đến, nhưng lúc này ngươi cầm tới chỉ là cấp thấp nhất thẻ bài, chỉ có cơ sở hiệu quả, chỉ số cũng là thấp nhất, cần tiếp tục tu luyện, đến để thằng võ công số tầng, mới có thể đem võ học uy lực chân chính phát huy ra. Như vậy võ công hết thẻ có mấy tầng đâu? Mã Lục tiếp tục hỏi. Đồng dạng võ học trên cơ bản luyện đến 6, 7 tầng liền đến đỉnh, thậm chí một chút trang giá bả thức luyện đầy cũng liền 3, 4 tầng, không cách nào lại về sau tiến tiến. Mà giống như là một chút giang hồ nổi danh môn phái, phần lớn có một ít chân phái võ công, có thể tu luyện tới 8, 9 tầng, đến mức thiếu lâm, võ đàng, tàng kiếm các dạng này thiên hạ danh môn, thì có thần công bí tịch, có thể tu luyện tới tầng thứ 10. Đến mức lại hướng lên, theo như đồn đại còn có một số lợi hại hơn tuyệt thế thần công, có lẽ có thể luyện tới 11, tầng 2, nhưng là cơ hồ đã thất truyền. Hơn nữa cũng không phải nói số tầng càng cao lại càng tốt, cho dù từ nhỏ tu luyện, có thể ở 40-50 tuổi đem 2 tới 3 môn võ học luyện đến đỉnh liền đã có thể được xưng tụng một câu võ học kỳ tài. Đa số người thậm chí cả một đời đều luyện không viên mãn một môn võ công. Cố Thanh Y liền một phen hoàn toàn bỏ đi Mã Lục tự mình tu luyện ý niệm. Hắn một cái du khách, mỗi lần tới ở chỗ này cũng liền dừng lại mười mấy tiếng, điểm này thời gian coi như hắn là vạn người không được một tập võ thiên tài, cũng luyện không ra thành tựu gì đến. Mã Lục hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở lần này lắc ra khỏi ngón tay vàng lại kéo hắn một thành, chỉ là cho tới bây giờ hắn học cũng còn không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, ngoài miếu mưa càng lúc càng lớn, Cố Thanh Y lìa đem mang theo người lương khô lấy ra, còn phân cho Mã Lục một chút. Sau khi ăn xong đồ nàng nuốt một viên đan dược, tựa ở cây cột vừa bắt đầu đả tọa thổ nạp. Một khắc trước Cố Thanh Y còn tại chăm chú tu luyện, nhưng không bao lâu bối rối đánh tới. Lúc ban ngày nàng một mực tại đi đường, nửa đường cơ hồ không làm sao nghỉ ngơi qua, lúc này nhắm mắt lại liền cũng không chịu được nữa, nghiêng một cái đầu ngủ thiếp đi. Cố Thanh Y gì cũng không biết mình đến tuột cùng ngủ bao lâu, đột nhiên bị một hồi tiếng cãi vã cho đánh thức. Nàng mở mắt ra liền thấy hai cái Tùng Khê kiếm phái đệ tử đang cùng Hưng Đồng Tiêu cục người giằng co, hai bên dương cung bạc kiếm, đã lẫn nhau cầm lên vũ khí, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Trong đó một tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử nổi giận nói, "Thẩm Tặc, ngươi vậy mà hại ta sư minh, chẳng lẽ muốn cùng ta Tùng Khê kiếm phái là địch?" Thẩm Chu mặc dù cũng cầm đại thương, nhưng nhìn lên cũng không có quá nhiều muốn cùng đối diện ý tứ độc thủ, càng nhiều vẫn là vì tự vệ. Hắn lúc này vẻ mặt nghiêm túc bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, nơi đây nhất định có hiểu lầm gì đó, ta cùng Hà thiếu hiệp không oán không cừu, vì sao muốn ra tay giết hắn? Cái gì không oán không cừu? Một tên khác Tùng Khê kiếm phái đệ tử cũng bi phân nói, ta sư huynh vào cửa lúc từng thuận miệng nói qua một câu chưa nghe nói qua Hưng Đồng tiêu cục, các ngươi chắc hẳn chính là vào lúc này ghi hận trong lòng. Thẩm Chu nghe vậy cười khổ, thẩm mẫu người còn không đến mức như thế lòng dạ cửa ải hiểm yếu, chúng ta đi tiêu giảng cứu một cái hòa khí sinh tài, kết giao nhiều bằng hữu thiếu kết thù nhà, bất quá một chút một mép, ta như thế nào lại bạo khởi giết người, không duyên cớ cùng quý phái trở mặt. Những người khác lúc này cũng đều bị bọn hắn tranh chấp đánh thức. Cố Thanh Y lìa dưới mũ rộng đành ánh mắt lần nữa phát sáng lên, tựa như là người được mùi tanh con mèo như thế. Nàng khẽ vươn tay đem trong ngực Thiết Y Lìa Môn thiết bài lại móc ra, nâng tại trước người, hét lớn một tiếng. Thiết Y Lìa Môn thần bộ ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Không chờ người trả lời, Cố Thanh Y Lìa đã lẻn đến trong đám người, nàng nhìn thấy kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử chân bảy biện cố thi thể không đầu. Nhìn ăn mặc thình lình chính là trước đây không lâu còn tại trong miếu đổ nát diêu võ dương oai Hà Tề Thịnh. Cố Thanh Y Lìa nhìn thấy Hà Tề Thịnh không có vật gì, còn tại chảy máu cổ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ra tay ác như vậy, khẳng định là báo thù. Hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử nghe được nàng câu nói này lập tức càng thêm kích động, vây quanh thẩm chu. Thân bộ đều nói là báo thù, cái này trong miếu đổ nát cũng chỉ có các ngươi cùng chúng ta có thù, cho nên hung thủ khẳng định là ngươi. Thẩm chu có chút biến sắc, việc này thật không liên quan gì đến ta, thẩm mỗ một mực tại trong miếu đi ngủ, đều không có đi ra cửa miếu. Cố Thanh Y Dì nghe vậy quay đầu nhìn về phía kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử, các ngươi là ở đâu tìm tới các ngươi sư minh thi thể? Liền, ngay tại miếu hoang đằng sau. Trong đó một tên làn da ngăm đen nhân đạo, sư minh ra ngoài đi tiểu đêm, thật lâu không có trở về, chúng ta liền ra ngoài đi tìm hắn, kết quả phát hiện thi thể của hắn. Sư minh của ngươi là lúc nào đi ra? Ta nhớ không rõ, lúc ấy chúng ta đã đều ngủ hạ, chỉ là mơ mơ màng màng nghe sư minh nói muốn đi bên ngoài đi tiểu, trong miếu có nữ nhân không tiện. Một cái khác người cao gầy đệ tử nói, ta cũng là bị nẹn nước tiểu tình, mới phát hiện sư minh không có trở về, thế là liền đánh thức kỷ sư đệ, cùng hắn cùng đi ra ngoài tìm. Nói như vậy các ngươi kỳ thật cũng không rõ ràng các ngươi sư minh lúc nào nổ hại. Cố Thanh Y thì sau đó lại nhìn về phía trong miếu những người khác, các ngươi đâu? Bên trong có thể từng có người nhìn thấy Hà thiếu hiệp đi ra ngoài. Chương 371, tập bao chương 371, tập bao trong miếu không người trả lời. Cố Thanh Y thì có chút thất vọng, ngay tại lúc này một thanh âm từ phía sau của nàng vang lên. Thương Đồng Tiêu cục có sắp xếp người gác đêm. A, thật sao? Cố Thanh Y thì kinh hỉ nói, nàng quay đầu đi, phát hiện người nói chuyện là Mã Lục, làm sao ngươi biết? Bởi vì bọn họ là tiêu cục, cần cam đoan tiêu hàng an toàn, khẳng định sẽ cẩn thận điểm. Mã Lục nói. Đúng a. Cố Thanh Y thì giật mình, sau đó lại tán dương, ngươi người này nhìn ngốc ngốc, liền đánh như thế nào bài cũng không biết, không nghĩ tới cũng có thông minh thời điểm. Mã Lục nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mà Cố Thanh Y Lìa đã lại nhìn phía Thẩm Chu, nghiêm mặt nói, các ngươi người gác đêm là ai à, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Thẩm Chu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng vẫn là chỉ một bên Trần Nhị, nửa đêm về sáng là hắn đến gác đêm. Ngươi nhìn thấy Hà Tề Thịnh rời nhà chưa? Cố Thanh Y Lìa hỏi Trần Nhị. Trần Nhị trần trừ một lúc, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Chu, Cố Thanh Y Lìa cũng là rất cảnh giác, lập tức liền lại mở miệng nói, ta hỏi ngươi lời nói ngươi nhìn hắn làm gì? Thẩm Chu hiện tại hiểm nghi lớn nhất, nếu như các ngươi cầm không ra chứng cứ chứng minh trong sạch của hắn, kia sát hại Hà thiếu hiệp hung thủ chính là hắn. Trần Nhị nghe vậy chỉ có thể gật đầu nói, nhìn thấy. A, Cố Thanh Y Lìa lại tinh thần tỉnh táo, vậy ngươi nhìn thấy hắn lúc nào rời đi sao? Tại hắn về sau còn có ai từng đi ra ngoài qua? Hà thiếu hiệp là tại ba khắc trước đi ra ngoài, tại hắn về sau không có những người khác rời đi. Trần Nhị ánh mắt lấp lóe, nói xong lại bổ sung, ta cảm thấy Hà thiếu hiệp là bị bên ngoài kẻ xấu cho hại. Cố Thanh Y Lìa nhíu mày, người bên ngoài, no, ngược lại là cũng có loại khả năng này. Hà thiếu hiệp có cái gì cựu ra sao? Nàng câu nói sau cùng là hỏi hướng hai cái kia Tùng Khê phái đệ tử. Hai người liếc nhau một cái, Hà Tề Thịnh tập võ tư chất khá cao, Tùng Khê kiếm phái mặc dù so ra kém Thiếu Lâm, võ đang loại này đỉnh tiêm đại phái, nhưng ở Thanh Châu khu vực bên trên cũng coi như địa lậu xả. Hà Tề Thịnh bình thường ngang ngược đã quen, đắc tội người cũng không ít, bất quá phần lớn là một ít ma sát, hai người nhất thời cũng không nghĩ ra ai sẽ đối Hà Tề Thịnh thống hạ sát thủ. Huống hồ cái này rừng núi hoang vắng, mưa bên ngoài cũng còn không có đình chỉ. Ai sẽ bước lên mưa to chạy xa như vậy đến giết người, còn muốn một mực tại ngoài miếu ngồi chờ tới Hà Tề Thịnh đi tiểu đêm. So sánh dưới hai người càng muốn tin tưởng là Hưng Đồng Tiêu cục người giết Hà Tề Thịnh. Dù sao cái này trong miếu đổ nát, có năng lực cùng Hà Tề Thịnh một trận chiến cũng liền Thẩm Chu, hơn nữa hai người trước đó còn có một mép. Cái này cũng là bọn hắn vì sao lại chết cắn Thẩm Chu nguyên nhân. Mã Lục lúc này lại đề nghị, đối phương cũng không nhất định chính là báo thủ, cũng có thể là đồ tài, tìm kiếm Hà Tề Thịnh thi thể a. Đồ tài không cần thiết chém đứt đầu. Cố Thanh Y liền lắc đầu, nàng vẫn là càng muốn tin tưởng mình trước đó phán đoán, đây là một cuộc báo thủ. Bất quá Mã Lục soát người đề nghị ngược lại là cũng không sai, Cố Thanh Y lìa lúc đầu cũng dự định tìm kiếm nhìn, bất quá nàng vừa đưa tay sờ dưới thi thể trên đất liền lại rụt trở về. Nàng mặc dù nghe qua không ít tra án cố sự, nhưng bởi vì phụ thân không cho phép, nàng kỳ thật cũng không có chân chính đi qua hiện trường, cũng không làm qua lục soát thi chuyện, đây coi như là đầu một lần. Hà Tề Thịnh không có đầu, hơn nữa thi thể của hắn tại trong nước mưa còn ngâm một lát, lại lạnh vừa ướt, xúc cảm thật không tốt. Cố thần bộ Mã Lục thanh âm vang lên lần nữa, loại này việc nặng không cần thiết ngươi xuất thủ, ta đến làm thay à, ngươi chuyên tâm phụ trách xử án tập hung liền tốt. Cố Thanh Y thì hiện tại càng xem Mã Lục càng thuận mắt, nghe hắn nói như vậy lúc này lui ra phía sau nửa bước nói, vậy ngươi đến. Mã Lục nghe vậy trong lòng không khỏi lại hỉ. Hắn chính đang chờ câu này, hoặc là nói là cơ hội này. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn chờ đợi đã lâu ngón tay vàng rốt cục tới sổ. Cái kia số hiệu 33 ngoài định mức công năng lại là bị trước mắt cố thi thể này cho kích hoạt. Hơn nữa thật muốn phát huy ra hiệu quả đến, còn được Mã Lục đụng phải thi thể. Nhưng mà Tùng Khê kiếm phái hai cái kia đệ tử khẳng định là sẽ không cho phép một ngoại nhân tùy ý khinh nhờn bọn hắn sư minh di thể. Mà Mã Lục cũng không phải là đối thủ của bọn họ,
bởi vậy hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, đi cùng Cố Thanh Y Liễu tổ đội, tạm thời xung làm một chút Cố Thanh Y Liễu nguyên vương. Mặc kệ Cố Thanh Y Liễu thiết Y Liễu môn lệnh bài là từ lâu tới, ít ra hiện tại không con tin nghi nàng thần bộ thân phận, mọi người cũng vẫn là xem nàng như thần bộ đối đãi. Bởi vậy gặp nàng đồng ý Mã Lục Lục xuất thì, hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử mặc dù nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng ngăn cản. Thành công. Theo Mã Lục bàn tay chạm đến thi thể, lữ nhân vòng tay bên trên cũng xuất hiện một cái đang loạt quang đầu, kia là một cái chữ vũ. Mỗi lần Mã Lục đụng phải Hà Tề Thịnh thi thể, cái kia chữ vũ liền sẽ được thắp sáng một bộ phận, đương nhiên đặt vào bất động cũng được, thứ này hẳn là tiếp xúc liền sáng, đụng bao lâu thời gian liền sáng nhiều ít địa phương. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ sáng lên, mới lại bắn ra một đầu tin tức mới. Đinh. Sơ thi thành công, chúc mừng thu hoạch được Tùng Khê khoái kiếm tạp bao. Mã Lục không kịp đi xem được đến tạp bao bên trong cụ thể là cái gì thẻ, vẫn là đem lực chú ý đặt ở lục soát thi bên trên. Trước đem Hà Tề Thịnh thi thể không đầu sờ soạn mấy lần, đem tìm ra đồ vật thả trên mặt đất. Bao quát mấy lượng bạc vụn cùng 30 mấy mai tiền đồng, một tấm bài thiếp, hai con bình sứ nhỏ, trong đó một cái trang hẳn là tu luyện võ học phải dùng đến năng lượng, một cái khác trang thì là bình thường chữa thương năng lượng, xem như giang hồ nhân sĩ thiết yếu. Một phó thủ khăn, dưới góc phải còn theo bên đường, xem ra nó ban đầu chủ nhân hẳn là một cái nữ nhân, ngoài ra còn có điểm linh linh toái toái vật nhỏ. Không có sao? Cố Thanh Ý thì hỏi. Không có. Mã Lục phô bày một chút hai tay của mình, ra hiệu chính mình không có tàng tư. Đây không có khả năng. Cái kia gầy người đệ tử cao bật thốt lên. Cái gì không có khả năng? Hà sư Minh trên thân còn mang theo lần này trưởng môn muốn tặng cho cái bang tân bang chủ hạ lễ, là một gốc khoảng chừng 200 năm năm lao sâm. A Cố Thanh Ý liễu thầm nói, chẳng lẽ còn thật bị hắn cho đoán đúng, là có tiền. Lao sâm rất thích hợp nội công tu luyện, một gốc 200 năm lão sâm hiện ở trên thị trường giá bán có thể bán ít ra 3000 lượng bạc ròng, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Như có người biết Hà Tề Thịnh trên thân mang theo như thế thứ đáng giá, ra tay cướp giết cũng là không kỳ quái. Nhưng mà Mã Lục nghe vậy nhưng trong lòng thì khẽ động, bởi vì hắn trước đó quét hình phụ cận nguyên liệu nấu ăn lúc, cũng không nhìn thấy 100 năm lão sâm dạng này hung ác hàng. Có giá trị nhất chính là hai sao cường thận cầu kỳ, hơn nữa Mã Lục rất khẳng định Hà Tề Thịnh ngay tại quét hình trong phạm vi. Nói một cách khác Hà Tề Thịnh tại vào miếu tiền thân bên trên liền đã không có 100 năm lão sâm, cái này khiến Mã Lục trong lòng mơ hồ hiện ra một loại nào đó phỏng đoán đến. Nhưng mà hắn lại cảm thấy vẹn vẹn vì một gốc 100 năm lão sâm không khỏi có chút không quá đáng. Đúng lúc này, trung niên mỹ phụ kia bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta." Nửa đêm cho bú, giống như nhìn thấy Thẩm Tiêu Đầu cũng đi ra ngoài. Chương 372, không tồn tại hung thủ. Chương 372, không tồn tại hung thủ. Nghe được câu này, Trần Nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to, "Nội phụ nhân, kia chớ có nói bậy." Trung niên mỹ phụ kia bị hắn cái này vừa hô lập tức không dám nói thêm nữa, lại lùi về tới bệnh hắn sau lưng. Cố Thanh Y thì thấy thế lại là chợt lách người ngăn khuất trước người của nàng, "Đừng sợ, có ta ở đây nơi này, không ai dám động tới ngươi." Nói xong nàng lại hỏi trung niên mỹ phụ kia, "Đại tỷ, ngoại trừ Thẩm Tiêu Đầu bên ngoài ngươi còn chứng kiến ai đi ra ngoài sao?" "A, những người khác ta cũng không rõ ràng, ta cho ăn xong sữa liền ngủ rồi." Trung niên mỹ phụ kia nhỏ giọng nói. Cố Thanh Y dìa đem Trần Nhị trước đó phen kia lý do thoái thác cùng trung niên mỹ phụ lời nói kết hợp lại. Nếu như tại Thẩm Chu về sau còn có người cũng rời đi miếu hoang, Thương Đồng Tiêu cục người không có đạo lý phải ẩn giấu. Bởi vì vậy liền coi là không thể hoàn toàn tẩy thoát Thẩm Chu hiểm nghi, ít ra có thể nhiều người chia sẻ áp lực. Như vậy xem ra tình tiết vụ án đã rất rõ ràng, trừ phi ngoài miếu còn mai phục có sát thủ, nếu không Thẩm Chu chính là sát hại Hà Tề Thịnh hung thủ. Nghĩ tới đây Cố Thanh Ý liền nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Thẩm Chu trong lòng trầm xuống, vội nói, "Tốt à, ta nửa đêm xác thực có từng đi ra ngoài một chuyến, nhưng là bởi vì lo lắng mưa to dẫn phát lũ quét, tuấn hủy đi trước mặt sản đạo, làm trễ nải ngày mai hành trình. Ta sau khi ra cửa cũng không có nhìn thấy Hà thiếu hiệp, Trần Nhị vừa mới là ta nói láo, chỉ là không muốn các ngươi hoài nghi ta." "Ngươi muốn làm sao chứng minh?" Thẩm Chu nghĩ nghĩ, "Ta ra ngoài dò xét có lưu lại dấu chân đến, mặc dù trong đó một chút khả năng bị mưa to phóng đi, nhưng cũng có một chút còn tại." Cố Thanh Y liền nghe hắn nói như vậy cũng không nói nhảm, lập tức liền đi ra cửa miếu. Trước miếu trên đất trống quả nhiên tán lạc không ít tạp nhạp dấu chân. Bởi vì tối nay mưa rơi khá lớn, trước đó đám người dấu chân cùng dấu vó ngựa đã bị cọ rửa không sai biệt lắm, bây giờ còn có thể nhận ra chỉ có 4 loại dấu chân, đều là gần nhất lưu lại. Kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử lên trước xác nhận vết chân của mình, còn lại 2 loại dấu chân, Mã Lục cởi Hà Tề Thịnh một chiếc giày, hình dạng lớn nhỏ vừa vặn cùng trong đó một chuỗi dấu chân đối đầu. Mà còn lại cuối cùng 1 loại dấu chân chính là Thẩm Chu. Chuỗi này dấu chân quả nhiên như Thẩm Chu nói tới, rời đi miếu hoang sau một đường hướng nam, đi vào sạn đạo trước, dạo qua một vòng lại ngoặt trở lại trước miếu. Mặc dù ở giữa gây mất một chút, nhưng là di động quy tích vẫn là rất rõ ràng. Cố Thanh Y liền nghiệm qua dấu chân, phát hiện Thẩm Chu hoàn toàn chính xác giống chính hắn lời nói cũng không có đi qua miếu hoang đằng sau. Trái lại Hà Tề Thịnh dấu chân, đi ra ngoài liền thẳng đến tường sau, xem ra cũng đúng là đi tiểu tiện. Như vậy xem ra, hai người bọn họ một trước một sau đi ra ngoài kết quả vẫn thật là không có đụng tới. A, chẳng lẽ lại Hà Tề Thịnh thật là bị ngoài miếu người cho giết chết? Cố Thanh Y liền nhíu mày, có thể tường sau dưới ngoại trừ Hà Tề Thịnh cùng kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử dấu chân bên ngoài, lại không có loại thứ tư dấu chân. Dù thế nào cũng sẽ không phải Tùng Khê kiếm phái ở giữa nội đấu a. Cố Thanh Y sắc mặt cổ quái nhìn về phía kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử. Gây người đệ tử cao mặt đen lại nói, "Cố thân bộ, ngươi xem chúng ta là có ý gì, chẳng lẽ lại là tại hoài nghi chúng ta hạ độc thủ giết sư mình?" Cố Thanh Y trong lòng đích thật là nghĩ như vậy, chủ yếu là từ dấu chân đến xem chúng quanh đây cũng không có người nào khác. Trừ phi Hà Tề Thịnh là tự sát,
nếu không hiện tại là thuộc bọn hắn cái này hai sư minh đệ hiểm nghi lớn nhất. Cũng may Mã Lục lúc này lại lần nữa mở miệng nói, ngoại trừ Thẩm Tiêu Đầu cùng hai vị này Tùng Khê kiếm phái thiếu hiệp bên ngoài, cũng không nhất định liền không có những người khác tới qua nơi này.
A, Cố Thanh Y thì hơi kinh ngạc, ý của ngươi là nói Hưng Đồng Tiêu cục cái kia gọi Trần Nhị tranh tử thủ lại nói dối?
Trần Nhị lập tức nói, ta không có nói láo, ta gác đêm thời điểm chưa thấy qua những người khác ra ngoài, theo ta thấy gì? Hà thiếu hiệp khẳng định là bị mai phục tại ngoài miếu người giết chết. Mã Lục nói, trước đừng khẳng định như vậy, ta tối hôm qua ngủ được mượn, cũng nhìn thấy ngươi gác đêm thời điểm là mặt hướng cửa miếu đúng không?
Không sai.
Trần Nhị gật đầu nói, cho nên nếu có người ra vào ta nhất định có thể nhìn thấy. Nhưng người kia nếu là không đi cửa chính đâu?
Ừm.
Đây là một tòa miếu hoang, Mã Lục nói, miếu hoang ý tứ nói đúng là cái này miếu có rất nhiều động, ta trước đó tại trong miếu đi dạo qua một vòng, phát hiện vách tường còn có trên nóc nhà đều có lô rách. Nếu có người từ những này trong động chui ra đi, ngươi chẳng phải không thấy được.
Cái này.
Trần Nhị chần chờ một chút, ta kỳ thật cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào cửa chính, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhìn chung quanh một chút. Nhưng là chú ý của ngươi lực cũng chủ yếu rơi vào những cái kia người trong giang hồ lên đi, hơn nữa trong miếu mặc dù sinh lửa có thể ngươi hẳn là cũng liền có thể thấy rõ cạnh đống lửa xa ba, bốn trượng địa phương, lại xa, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái hình dáng.
Ngươi chỉ là.
Cố Thanh Y liễu nhíu lông mày.
Cái kia láo khất cái.
Mã Lục nói, từ ta tiến vào trong miếu hắn vẫn nằm sấp trong góc không nhúc nhích, trên thân còn che kín cái chiếu rơm, đa số người đều sẽ coi nhẹ hắn tồn tại. Nếu như lúc nửa đêm hắn vụng trộm từ lỗ rách bên trong chạy đi, gác đêm Trần Tiểu Ca đoán chừng cũng sẽ không phát hiện, bởi vì không ai sẽ chú ý kia chiếu rơm dưới đến cùng có phải hay không còn có người.
Nô, ta xác thực không có quá chú ý tới tình huống bên kia.
Trần Nhị nhớ một chút cũng thừa nhận nói.
Nhưng là nơi này không có vết chân của hắn a.
Cố Thanh Y lìa lông mày vẫn như cũ khóa chặt.
Mã Lục ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, sau đó hỏi Cố Thanh Y lìa, nếu có người ở chỗ này dùng ám khí khởi xướng tập kích bất ngờ, áp dụng không phải công khai hình thức cùng Hà thiếu hiệp quyết đấu, kia quyết đấu sân bãi là ở phía trên vẫn là phía dưới?
Như vậy hẳn là ở phía dưới.
Cố Thanh Y thì nói, bởi vì ám khí tiếp xúc Hà thiếu hiệp là tại hạ mặt, cho nên chiến đấu địa điểm cũng ở phía dưới. Kẻ đánh lén nếu như lựa chọn không phải công khai hình thức trong miếu chúng ta là nghe không được chiến đấu thanh âm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ ở trên mặt đất lưu lại dấu chân.
Ừm.
Mã Lục cái này cũng ngây ngẩn.
Chủ yếu hắn vừa tiếp xúc thế giới này quy tắc, rất nhiều thứ cũng chỉ là kiến thức nửa đời.
Bất quá bởi như vậy hắn suy luận cũng kẹp lại, bởi vì nếu có người tập kích bất ngờ, chiến đấu phát sinh ở phía dưới, đồng dạng sẽ lưu lại vết tích.
Chẳng lẽ lại Hà Tề Thịnh thật sự là tự sát? Hoặc là bị hắn hai cái đồng môn giết chết.
Trừ cái đó ra giống như cũng tìm không ra cái khác giải thích, nhưng mà Mã Lục vẫn cảm thấy cái kia lão khất cái trên người vấn đề rất lớn.
Mà Cố Thanh Y thì hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, lại thêm lúc này cái khác manh mối cũng tất cả đều gây mất, thế là nàng quyết định ở đằng kia lão khất cái trên thân thử thời vận.
Ít ra Mã Lục nửa trước đoạn phân tích vẫn là rất có đạo lý.
Đám người lại trở lại trong miếu, Cố Thanh Y thì đi đến kia lão khất cái quận mình cạnh góc tường, nhẹ giọng kêu:
"Lão tiên sinh, tỉnh một chút, ta có việc muốn theo người thỉnh giáo."
Nàng liên tiếp hô ba lần, đằng sau hai lần còn lên giọng, có thể chiếu rơm dưới thân ảnh lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Cố Thanh Y liền lại đưa tay vô vô kia lão khất cái bà bay, cái sau vẫn như cũ không nhúc nhích.
Cuối cùng người cao gầy Tùng Khê kiếm phái đệ tử không kiên nhẫn được nữa, một tay lấy người từ chiếu rơm dưới nhấc lên, lão già giả câm vờ điếc đúng không? Cố thần bộ cha hỏi ngươi.
Không sai, mà sau một khắc thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn giật mình kia lão khất cái thế mà đã chết.
Chương 373, lệ quỷ lấy mạng. Chương 373, lệ quỷ lấy mạng. Căn cứ Hưng Đồng Tiêu cục đám người lời giải thích, kia lão khất cái sớm tại bọn hắn trước đó liền đã tại trong miếu đổ nát, xem như sớm nhất đến.
Lúc ấy hắn còn sống, Thẩm Chu thi cho hắn một bát nước cùng một cái bánh bao.
Hắn hướng Thẩm Chu nói lời cảm tạ, bất quá tựa hồ là người cầm, một mực y lìa nhà nhà, ăn xong màn thầu uống qua nước sau, liền lại nằm dạp trên mặt đất đi ngủ.
Thẩm Chu thấy thế cũng không quấy rầy hắn, ra ngoài áp tiêu, kỳ thật cũng không quá sợ hãi dọc đường sơn tặc thổ phỉ, bởi vì những này Lục Lâm hảo hắn cũng chỉ là đồ tài, đồng dạng cho điểm phí qua đường bọn hắn cũng sẽ cho đi.
So sánh dưới, Thẩm Chu càng sợ gặp phải loại kia dạo chơi hồng trần cao nhân, làm bộ thành tên ăn mày, sa phu, tam giáo cửu lưu, một cái ứng phó không tốt, trêu đến người ta không cao hứng, nói không chính xác liền sẽ dẫn tới họa sát thân.
Cho nên hắn đụng tới những người này, đồng dạng cũng đều khách khách khí khí, thậm chí còn cùng người đến sau nói đừng đi quấy rầy kia lao khất cái.
Mà bây giờ cái này lao khất cái lại là đã chết.
Nơi ngực của hắn thêm ra một cái trường ấn, tập kích hắn người trưởng pháp cực kỳ cương mãnh, một trường này đem hắn toàn bộ lồng ngực đều đập lom luôn xuống dưới, xương sườn đứt từng khúc, đâm xuyên qua trái tim của hắn.
Là cao thủ.
Người cao gầy Tùng Khê kiếm phái đệ tử nhìn thấy lao khất cái trên thân cái này vết thương kinh khủng bị giật nảy mình, trên tay không tự chủ được buông lỏng, liền đem thi thể dứt bỏ.
Tốt ở một bên Mã Lục tay mắt lanh lẹ, kịp thời tiếp được thi thể.
Cố Thanh Y thì cho Mã Lục một cái tán dương ánh mắt, về sau nàng túi người xuống, cẩn thận kiểm tra lên cỗ này thi thể còn mới thể đến.
Một cọc cán mạng còn không có giải quyết, không nghĩ tới lại tới một cọc, mấu chốt nhất là cái này lao khất cái vẫn là tại mọi người ngay dưới mắt bị giết.
Cái này khiến mọi người tâm tình cũng không khỏi chìm xuống, ngoại trừ Mã Lục.
Mặc dù nói như vậy khả năng không tốt lắm,
nhưng nhiều bộ thi thể, hắn liền lại nhiều cái rút thẻ bao cơ hội, đây đối với hiện tại cực độ thiếu thẻ hắn tới nói, thuộc về là ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu.
Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ngay lập tức xông đi lên nguyên nhân.
Trên danh nghĩa là bảo hộ hiện trường, kỳ thực là muốn sờ sờ.
Ngược lại người đều lạnh thấu cũng không cứu về được, để hắn lại phế vật lợi dụng một chút cũng coi là giúp người chết tích âm được đi.
Mã Lục nghĩ như vậy, rất nhanh liền lại đốt sáng lên một cái chữ vũ.
Sau một khắc, bên hai của hắn vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Đinh. Sở thi thành công, chúc mừng thu hoạch được người nhẹ như yến công tạp bao hải. Mã Lục mặc dù không buông tha bất kỳ lần nào rút thẻ cơ hội, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có ôm quá cao hy vọng. Bởi vì từ hắn lần trước rút thẻ tình huống đến xem, rút đến võ công cũng không phải là trống rông xuất hiện, mà là trên người người chết võ học. Tỷ lệ lớn là ngẫu nhiên chọn lựa một hạng võ học cho tuân ra đến. Cân nhắc tới lần này hắn sở thi đối tượng chỉ là tên ăn mày, rút ra cái gì lao thấp cướp, cốt chất lơi lỏng tạp bao cũng rất bình thường. Nhưng mà không nghĩ tới thế mà thật đúng là lại lấy được một môn võ học, hơn nữa Mã Lục về sau nhìn một cái tạp bao, phát hiện đây là cửa khinh công, bên trong hết thảy 7 tấm thẻ. Chẳng lẽ lại cái này lao khất cái kỳ thật cũng là người trong võ lâm. Vừa vặn lúc này đợi Cố Thanh Ý Liễu cũng có phát hiện mới, tại cái này lao khất cái bên hông phát hiện một đầu nhuyễn tiên, một túi xanh đậm tử, còn có hai con bình sứ nhỏ. Trong đó một cái bên trong chứa bình thường thuốc chữa thương, nhưng mà một cái khác bình sứ bên trong lại không phải tu luyện đan dược, càng giống là mông hán dược loại hình đồ vật. Cố Thanh Y cầm tới dưới mũi, chỉ nhẹ nhàng ngửi một chút, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, kém chút mê man đi. Cảm thấy không khỏi cũng thầm giật mình. Cái này lao khất cái rốt cuộc là người nào? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trong miếu đổ nát, lại cùng Hà Tề Thịnh chết có quan hệ gì? Mấu chốt nhất là ai giết hắn? Hà Tề Thịnh chết ở ngoài miếu, không ai nhìn thấy hung thủ còn chưa tính. Mà cái này lao khất cái có thể là liền nằm tại trong miếu, coi như bị người đánh lén. Kẻ đánh lén lựa chọn không phải công khai hình thức, sơn bại vẫn như cũ sẽ bị nồng vụ bao phủ. Rõ ràng như vậy độc tĩnh, gác đêm Trần Nhị không có khả năng không nhìn thấy, cái này khiến Cố Thanh Y thì trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng sau đó lại hỏi thăm một chút trước đó không có cùng theo ra ngoài điều tra dấu chân người, bọn hắn cũng đều nói trong lúc này không có những người khác đi vào. Liên tiếp chết mất hai người, hơn nữa chết đều rất không thể tưởng tượng, cái này khiến trong miếu những người còn lại đều có chút tâm thần có chút không tập trung, thậm chí có người đều đã nghĩ đến lệ quỷ lấy mạng đi lên. Nếu không phải ngoài cửa còn đổ mưa to, rất nhiều người đều muốn đi đường suốt đêm, một khắc không muốn lại lưu tại cái này trong miếu đổ nát. Cố Thanh Y Liễu cũng không nghĩ đến chính mình mới ra đời, gặp phải thứ nhất vụ án cứ như vậy khó giải quyết. Bất quá đối mặt ngăn trở, nàng chẳng những không có nhu trí, trước mắt liên tiếp nan để ngược lại hoàn toàn khơi dậy nàng lòng hào thắng. Cố Thanh Y Liễu sau đó đem tất cả mọi người triệu tập tới cùng một chỗ, tuyên bố nàng kế tiếp quyết định, xoát người. Trong giang hồ mỗi người đều có chính mình bí mật, mọi người tự nhiên là không hy vọng những bí mật này bị người cho nhìn lại. Bởi vậy làm Cố Thanh Y Liễu đưa ra tiếp xuống nàng dự định xoát người thời điểm, đa số người trên mặt đều toát ra kháng cự chi sắc. Nhưng mà Cố Thanh Y Liễu lại kiên trì nói, hung thủ rất có thể ngay tại bên cạnh của chúng ta, coi như mọi người không muốn vì Hà thiếu hiệp báo thủ, vì mình an toàn muốn, chúng ta cũng hẳn là sớm một chút bắt được hung thủ. Không biết Cố thần bộ muốn lục soát cái gì? Thẩm chú hỏi. Gốc kia 200 năm lão sâm. Cố Thanh Y Liễu không chút nghĩ ngợi nói, kia là Tùng Khê kiếm phái đưa cho cái bang Tân Bang chủ hạ lễ, có giá trị không nhỏ, nguyên bản bị Hà thiếu hiệp mang ở trên người, nhưng bây giờ nhưng không thấy. Hiển nhiên hung thủ cũng có chút coi trọng gốc kia lao sâm, rất có thể đoạt về sau mang ở trên người, tìm tới gốc kia lao sâm, cũng liền có thể tìm tới hung thủ, mà bây giờ ai phản đối đúng nhất, ai hiểm nghi liền lớn nhất. Nghe nàng nhất nửa câu nói sau, trong miếu đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cục vẫn là không người lên tiếng phản đối. Thế là Cố Thanh Ý liền bắt đầu một vòng điều tra, nàng không có buông tha bất kỳ người nào, ngay cả lúc này ngay tại đóng vai Nguyên Vương Mã Lục đều bị nàng lục soát hai lần. Nhìn thấy thanh kia dao đầu bếp thời điểm Cố Thanh Ý còn nhiều lượng hai mắt. Đao của ngươi cũng là thật đặc biệt, bởi vì đây là đem dùng để thái thịt đao. Mã Lục đáp, ngươi là đầu bếp? Không phải. Mã Lục lắc đầu. Cố Thanh Y Liễu cũng không lại truy vấn, tâm tư của nàng lúc này tất cả tra án bên trên, đem dao đầu bếp còn đưa Mã Lục, kết quả một vòng xuống tới, nàng cũng không có tại bất luận người nào trên thân phát hiện gốc kia lão sâm. Chẳng lẽ nói gốc kia lão sâm là bị hung thủ giấu ở địa phương nào khác sao? Cố Thanh Y Liễu lại rơi vào trầm tư, đúng lúc này một người đi tới phía sau của nàng. Cố thần bộ, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Mở miệng người là trước kia bị Mã Lục dọa đến đổi chỗ ngồi tuổi trẻ thư sinh. Bất quá lúc này trên mặt của hắn lại là đã không có trước đó bộ kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Ngươi có chuyện gì không? Cố Thanh Y thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới tuổi trẻ thư sinh câu nói tiếp theo suýt nữa đem nàng cho kinh hãi ngày dựng lên. Cố thần bộ, gốc kia trăm năm lão sâm, ta biết ở nơi nào. Chương 374, bộ thi thể thứ 3 chương 374, bộ thi thể thứ 3 à, ngươi biết là ai giết Hà thiếu hiệp? Cố Thanh Y trừng to mắt. Ta biết gốc kia lão sâm ở đâu. Thư sinh lặp lại nói. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lấy đi gốc kia lão sâm người khẳng định chính là sát hại Hà thiếu hiệp hung thủ. Không, không phải, gốc kia lão sâm hiện tại 200 dặm bên ngoài Hà Dương huyện. Cố Thanh Y thì hoàn toàn bị làm mơ hồ, giết chết Hà Tề Thịnh hung thủ coi như khinh công cho dù tốt, cũng không có khả năng tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong chạy ra 200 dặm đi, trừ phi gốc kia lão sâm Hà Tề Thịnh cũng không có mang ở trên người. Thư sinh nói, Cố thần bộ nếu là dọc theo manh mối này tra xuống, tất nhiên là khó mà bắt được hung thủ. Người rốt cuộc là người nào? Cố Thanh Y liền nửa tin nửa ngờ, làm sao lại biết Hà Tề Thịnh không có đem gốc kia lão sâm mang ở trên người? Còn có, ta tại sao phải tin tưởng ngươi lời nói? Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu là ta vì ai bán mạng. Thư sinh dừng một chút nói tiếp, Cố thần bộ ngươi nghe nói qua Cực Nhạc Phường sao? Thanh Châu lớn nhất sòng bạc. Không sai, thư sinh nói, 7 ngày trước Hà Tề Thịnh tại Cực Nhạc Phường bên trong đẩy bài 9, hắn cuối cùng chơi cấp trên thua một số tiền lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem sư môn giao cho hắn gốc kia lao xâm chống đỡ cho sòng bạc, nhưng dù cho như thế, cũng không đủ trả hết nợ thiếu tiền nợ đánh bạc. Hắn đến tột cùng thiếu Cực Nhạc Phường bao nhiêu bạc? Đại khái 20.000-4.000 lượng a. Cố Thanh Y hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy. Đúng vậy, bất quá Cực Nhạc Phường tại hắn xuất ra gốc kia lao sâm cũng biết xuống phiếu nợ sau, vẫn là thả hắn rời đi đi chủ tiền còn lại, chỉ là Song Bạc cũng lo lắng hắn như vậy một đi không trở lại, thế là liền phái ta âm thầm đi theo hắn, thật không nghĩ đến hắn thế mà chết. Đang nói lời nói này thời điểm thư sinh trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi nghiền ngẫm. Trên thế giới này chỉ có một loại người có thể không trả Cực Nhạc Phường tiền, cái kia chính là người chết. Mà Hà Tề Thịnh hiện tại vừa lúc chính là cái người chết. Cố Thanh Y thì suy nghĩ một chút nói, ý của ngươi là nói Hà Tề Thịnh vì trốn tránh tiền nợ đánh bạc lựa chọn tự sát? Không, không đúng. Nếu là như vậy, ngươi cũng không cần tới tìm ta lộ ra thân phận của mình rồi, chẳng lẽ ngươi là hoài nghi Hà Tề Thịnh giả chết? Không hổ là Thiết Y Liễu môn thần bộ, nhanh như vậy liền tóm lấy trọng điểm. Thư sinh khen, Hà Tề Thịnh cái chết điểm đáng ngờ rất nhiều, hung thủ gây án sau còn chặt xuống đầu của hắn. Chúng ta bây giờ sở dĩ kết luận thi thể là Hà Tề Thịnh, đơn giản là bởi vì Hà Tề Thịnh đã từng rời đi cửa miếu, vết chân của hắn một mực đi tới tường sau dưới, lại thêm người chết hình thể cùng quần áo giống như hắn, mới khiến cho chúng ta sinh ra dạng này suy luận. Nhưng trên thực tế, nếu như Hà Tề Thịnh có thể tìm tới một cái cùng hắn thân hình không sai biệt lắm kẻ chết hay, chém đứt đầu đổi lại bên trên y phục của mình liền có thể chế tạo ra mình đã chết mất giả tượng. Cố Thanh Y thì không thể không thừa nhận, thư sinh lời nói có chút đạo lý. Nàng trước đó không biết rõ Hà Tề Thịnh thế mà thiếu như thế lớn một bút tiền nợ đánh bạc, cũng đổ là cho hắn một cái giả chết trốn nợ lý do. Mà thư sinh thấy Cố Thanh Y liền bị hắn thuyết phục, lại rèn sắc khi còn nóng nói. Tóm lại, ta hy vọng có thể cùng Cố thần bộ ngươi hợp tác cùng một chỗ tìm tới Hà Tề Thịnh, dạng này ngươi có thể điều tra rõ bản án, ta cũng có thể đem người mang về giao nộp. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền nghe một người nói, Hà Tề Thịnh ngươi không mang về được. Vì sao? Thư sinh quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đã chết, đây chính là hắn thi thể. Mã Lục rất khẳng định nói. Nói đùa cái gì, sở thi đều lấy ra Tùng Khê khoái kiếm tạp bao, người này không phải Hà Tề Thịnh còn có thể là ai? Trừ phi Hà Tề Thịnh phát rồ tới chuyên môn tìm cái đồng môn tới làm thế thần, có thể làm như vậy ngoại trừ gia tăng hắn lộ ra ngoài phong hiểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta trước đó lời nói sao? Thư sinh nhíu mày, nếu không phải nhìn Mã Lục cùng Cố Thanh Ý đi tương đối gần, hắn thậm chí đều chẳng muốn cùng cái này không rõ lai lịch ra hỏa tranh luận. Ta nghe được, nhưng ta vẫn là câu nói kia, đây chính là Hà Tề Thịnh thi thể. Mã Lục sau đó lại nhìn về phía Cố Thanh Ý, nếu như chúng ta bây giờ tại chùa miếu bên ngoài trong rừng cây triển khai lục soát, không chừng có thể tìm tới Hà Tề Thịnh mất đi đâu, nhưng là cá nhân ta vô cùng không đề nghị làm như vậy. Bởi vì như sát thủ là người bên ngoài, rất có thể còn giấu ở trong rừng cây không có bỏ đi, cho nên tiếp xuống mọi người tốt nhất đều chờ tại trong miếu, đợi đến hừng đông. Cố Thanh Y Lì nghe vậy có chút do dự, nếu là hung thủ tại trong rừng cây, vậy bây giờ đuổi theo ra đi không thể nghi ngờ là khả năng nhất đem đối phương bắt lấy. Mà nếu là lại chờ một đoạn thời gian, nước mưa nói không chừng liền đem tất cả vết tích đều cọ rửa rơi mất, lại nghĩ tìm tới hung thủ, thậm chí tìm kiếm tới manh mối đều khó hơn. Chỉ có điều tựa như Mã Lục nói tới, lộ mãng như vậy ra ngoài, hoàn toàn chính xác cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hung thủ nói không chừng chính là đang chờ bọn hắn phân tán ra, tốt từng cái đánh tan. Thư sinh bởi vì tin tưởng vững chắc Hà Tề Thịnh là giả chết, bởi thế là hy vọng nhất ra ngoài tập hung người, luận võ công hắn vốn là tại Hà Tề Thịnh phía trên, nếu có thể cùng Cố Thanh Y thì hoặc là Hưng Đồng Tiêu cục người liên thủ, thì càng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ tiếc Thẩm Chu không nỡ những cái kia tiêu hàng, cũng không muốn rời đi chỗ miếu, đây cũng là vì cái gì thư sinh tìm đến Cố Thanh Y là nguyên nhân. Bất quá Mã Lục về sau tại Cố Thanh Y lìa bên thai dị thai vài câu, Cố Thanh Y lìa lại cải biến chủ ý Hà Tề Thịnh chuyện trước tiên có thể thả một chút, ta dự định đi trước điều tra thêm cái kia lão khất cái. Thư sinh nghe xong không khỏi có chút thất vọng, hắn không quan tâm cái kia lão khất cái là ai, vì sao lại chết ở chỗ này, chỉ muốn bắt được giả chết Hà Tề Thịnh về sòng bạc giao nộp. Nhưng Cố Thanh Y lìa nói xong đã đứng dậy tại trong chùa miếu đi vòng vo. Mã Lục vừa rồi cùng lời nàng nói rất đơn giản, đã thứ nhất cái cọc án mạng có quá nhiều không xác định địa phương, vậy không bằng thử một chút từ thứ hai cái cọc án mạng vào tay. Hà Tề Thịnh cùng cái kia lão khất cái, hai người đều là đêm nay chết, hơn nữa chết tại cùng ở tại một chỗ, ở giữa tất nhiên sẽ có một ít liên hệ. Chỉ cần có thể giải khai trong đó một cái bí ẩn, còn lại một cái kia tự nhiên cũng biết giải quyết dễ dàng. Cố Thanh Y thì cảm thấy Mã Lục nói có đạo lý, thế là nàng lại tới lao khất cái trước thi thể. Lệ quỷ lấy mạng loại hình chuyện Cố Thanh Y liền là chưa bao giờ tin, nhưng mà cái này lao khất cái là một người trong giang hồ chết im hơi lặng tiếng, gác đêm Trần Nhị cũng không phát hiện chiến đấu động tĩnh, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Hắn cũng không phải là chết tại trong miếu. Nói như vậy hắn hẳn là cũng từng bụng trộm đi ra miếu, hơn nữa đi không phải cửa chính. Như vậy vấn đề tới, hắn là thế nào đi ra đâu? Cố Thanh Y liền đứng tại lao khất cái chiếu rơm bên cạnh, ngắm nhìn một phía, trong đầu phát họa lấy có thể tránh thoát những người khác ánh mắt, thần không được quỷ không hay đi vào ngoài miếu lộ tuyến. Kết quả thật đúng là bị nàng cho tìm tới một con đường. Con đường này cần tới trước tôn này tàn phá Phật tượng phía sau, tiếp lấy có thể mượn nhờ Phật tượng che chắn, theo một bên cột gỗ chui lên nóc nhà. Lại từ nóc nhà lỗ rách leo ra đi, trên đường đi cơ bản đều là ánh lửa tìm không thấy địa phương, mà duy nhất có khả năng ở trong quá trình này phát hiện hắn là kia bệnh hán cùng trung niên phụ nhân một nhà ba người. Nhưng bọn hắn đều là người bình thường, chỉ cần lão khất cái khinh công đủ tốt, hẳn là cũng sẽ không kinh động tới bọn hắn. Chương 375, hung thủ chương 375, hung thủ vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Cố Thanh Y quyết định tự mình đi một lần thử một lần. Thật không nghĩ đến nàng vừa mới vây quanh Phật tượng phía sau liền lại có phát hiện mới. Nàng vốn là dự định thử xem cái nào tư thế không dễ dàng bị nhìn thấy, kết quả đang di động quá trình bên trong không cẩn thận đá phải Phật tượng dưới đáy, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Cái này hiển nhiên không phải thật tâm tảng đá có thể phát ra tiếng vang,
Cố Thanh Y lập tức liền phản ứng ra nơi này có vấn đề. Thế là nàng ngồi xổm người xuống, lục lọi một hồi, thế mà đem trước mặt phiến đá lấy xuống, lúc này mới phát hiện Phật tượng dưới đáy là trống rỗng. Về sau liền tại bên trong lại phát hiện một cỗ thi thể. Cố Thanh Y Lìa đã coi chút tê, mặc dù nàng từ trong nhà chạy ra chính là vì làm thần bộ qua một thanh tra án nghiện, nhưng một đêm liên tiếp đụng phải ba bộ thi thể đối với một cái mới ra đời tân thủ mà nói vẫn là quá kích thích một chút. Hơn nữa đây cũng là một cỗ thi thể không đầu, trần trụi thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là cái trẻ tuổi nam tính. Cũng may Phật tượng dưới đấy còn có đồ vật, Cố Thanh Y Lìa cùng Mã Lục cùng một chỗ đem cỗ này thi thể không đầu rời ra ngoài sau còn từ phía dưới lại tìm được đầu, mà lại là hai cái túi, trong đó một cái hẳn là cỗ kia thi thể không đầu đầu, mà Cố Thanh Y Lìa lấy ra viên thứ hai đầu lại để cho thư sinh biến sắc. Bởi vì kia rõ ràng là Hà Tề Thịnh đầu. Thư sinh không nghĩ tới Hà Tề Thịnh thế mà thật như Mã Lục nói tới đồng dạng cứ thế mà chết đi. Cái này khiến hắn đứng chết chân tại chỗ. Mà Mã Lục nhìn thấy Hà Tề Thịnh đầu cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là trước đó cô kia thi thể còn mới thể để hắn thoáng kinh ngạc một chút. Bất quá hắn trên mặt kinh ngạc, trên tay lại không khách khí, lại thừa dịp đi lên hỗ trợ thời điểm sờ soạn một cái. Nhưng lần này sờ được đồ vật cũng có chút bình thường, lý ra quyển tập bao. Mở ra tập bao, bên trong chỉ có 3 đường quyển pháp, hơn nữa đều chỉ có tầng 1, mạnh nhất một chiêu uy lực cũng chỉ có 2 điểm. So cơ sở quyền pháp mạnh, nhưng chỉ mạnh một chút. Mã Lục thậm chí hoài nghi cái này người chết đều không coi là người trong võ lâm, xem chừng cũng chính là đầu đường lưu manh trình độ. Có người biết hắn là ai chăng? Cố Thanh Y Lìa đem thi thể mới bày ở trên mặt đất, sau đó hỏi bốn phía đám người, lại không có đạt được hồi đáp gì. Cố Thanh Y Lìa lúc này trong lòng cũng tương tự đang lẩm bẩm, nàng vừa nghe nói xảy ra án mạng lúc, còn cảm thấy mình như cá gặp nước cơ hội tới. Có thể vụ án này rõ ràng so với nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều, tra được hiện tại không chỉ có Hà Tề Thịnh nguyên nhân cái chết không có giải khai, còn lại thêm hai cô thi thể còn mới thể, bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Y Diệp bắt đầu cảm thấy mình trước đó móc ra Thiết Y Diệp môn thần bộ khiến có chút càng rỡ, nếu là cuối cùng bắt không được hung thủ, chính nàng mất mặt việc nhỏ, để Thiết Y Diệp môn hổ thẹn coi như có chút được không bù mất. Ngay tại Cố Thanh Y Diệp dầu gì tiếp xuống làm như thế nào giữ gìn Thiết Y Diệp môn uy vọng lúc, Mã Lục lại là tỉnh bơ lui lại mấy bước, đứng ở phía sau của nàng đi. Cố Thanh Y Diệp phát hiện Mã Lục động tác nhỏ, nhỏ giọng nói: "Ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi?" Mã Lục nhẹ gật đầu, lại tiến tới bên tai của nàng, phun ra 6 cái chữ: "Hung thủ còn tại trong miếu." "A." Cố Thanh Y suýt nữa nhịn không được kinh ngạc thốt lên đến, nhìn một cái bốn phía, mới lại nói: "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì ngoại trừ Hà Tề Thịnh, chúng ta phát hiện thi thể tất cả trong miếu, ngoài miếu không có cái khác dấu chân, cái này giải thích rõ hung thủ tại giết người xong sau lại đem thi thể mang theo trở về, nếu như là người bên ngoài làm, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện." Mã Lục hít sâu một hơi nói. Cố Thanh Y liền nghĩ, cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy ai là hung thủ?" Mã Lục không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chỉ nói: "Kỳ thật sai lầm tuyển hạng đã loại trừ không sai biệt lắm, còn lại cái kia, coi như nhìn lại không có khả năng, cũng chính là câu trả lời chính xác." Cố Thanh Y liền nghe hắn sau còn chưa kịp nghĩ lại, liền nghe người cao gầy cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử bỗng nhiên mở miệng kêu lên: "Ngươi chính là sát hại ta sư minh hung thủ a?" Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mã Lục, nói đến: "Ta đã sớm hoài nghi ngươi, trong miếu nhiều người như vậy, chỉ có lai lịch của ngươi thật không minh bạch, cũng không mang bọc hành lý, mặc một thân y phục dạ hành, một người xuất hiện tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh. Ha ha, thấy thế nào đều rất khả nghi." Cố Thanh Y liền nghe vậy là Mã Lục giải thích: "Hắn không phải hung thủ, ta cùng hắn luận bàn qua, hắn một chút võ công cũng không có, làm sao có thể giết được Hà Tề Định." Một tên khác Tùng Khê kiếm phái đệ tử lúc này cũng nói: "Cố thần bộ chớ có bị hắn lừa gạt, nói không chừng hắn tại cùng ngươi lúc tỉ thí vụng trộm đổi thẻ tổ, làm bộ không biết võ công, chính là vì che giấu chính mình sát thủ thân phận." Cố Thanh Y liền nghe hắn kiểu nói này, cũng có chút chần chờ. Chủ yếu là Mã Lục biểu hiện quả thật có chút quá khác hẳn với thường nhân, thế mà đánh liên tục bài cơ bản quy tắc đều không rõ ràng, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Nếu như hắn là trang, đây hết thệ cũng là đều có thể giải thích rõ rồi chứ. Bất quá Cố Thanh Y Liễu vẫn là không quá bằng lòng tin tưởng Mã Lục là hung thủ, mắt thấy kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử đi tới, nàng theo bản năng ngăn ở trước mặt hai người. Kia hai Tùng Khê kiếm phái đệ tử vẻ mặt đột biến: "Cố thân bộ, ngươi đây là ý gì? Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó." Cố Thanh Y thì trầm giọng nói: "Muốn nói ngụy trang mỗi người đều có thể ngụy trang, các ngươi là thật không nghi ngờ những người khác, tỉ như bên kia một nhà ba người đâu." Nàng tiện tay chỉ một cái, chỉ hướng một bên tại cho nam nhân mớm thuốc trung niên mỹ phụ. Xuất hiện thi thể sau bọn hắn một nhà liền co lại trong góc, cũng không tham gia náo nhiệt, chỉ là thỉnh thoảng hướng bên này liếc trộm vài lần, rất phù hợp những cái kia không muốn quấn vào phiền vãi người bình thường phản ứng. Bởi vậy cũng không có người nào hoài nghi tới bọn hắn, kia hai Tùng Khê kiếm phái đệ tử hiển nhiên cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ là hung thủ. Nhất là nam nhân kia bệnh phải xem lên thật rất nghiêm trọng, cơ hồ cả đêm đều tại ho khan, giống như là muốn đem phổi đều cho ho ra đến như thế, thấy thế nào đều không giống có thể giết người. Người cao gầy thấy Cố Thanh Ý gì hung hăng cản váy rốt cục cũng không nhịn được: "Thử, ngươi như thế bao che hắn, ta nhìn ngươi lai lịch thân phận chỉ sợ cũng rất có vấn đề, con kia thần bộ khiến chẳng lẽ ngươi trộm được?" Cái này kỳ thật cũng là rất nhiều người lời trong lòng. Mặc dù Cố Thanh Y thì tự xưng thần bộ, còn có Thiết Y Liễu môn lệnh bài, nhưng đêm nay biểu hiện ra thực sự không giống như là một tên hợp cách thần bộ. Thi thể càng tra càng nhiều, hung thủ lại một chút manh mối cũng không có, chỉ là trở ngại Thiết Y Liễu môn uy danh hiển hách, mới không còn tin nghi nàng. Nhưng bây giờ mắt thấy Cố Thanh Y liền ngăn cản bọn hắn truy nã sát hại bọn hắn sư minh hung thủ, người cao gầy cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Cố Thanh Y liền nghe vậy cũng gấp: "Lại cho ta chút thời gian, ta đã sắp tra rõ ràng." "Quên đi thôi,
đừng uổng phí sức lực. Một tên khác Tùng Khê kiếm phái đệ tử cũng rêu cợt nói, ngươi tra ra cái gì tới, còn nói hung thủ tại Trịnh đại nương một nhà bên trong, ta nhìn ngươi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn tùy tiện chỉ người giao nộp a.
Chương 376, Cố Thanh Y Lý suy luận. Chương 376, Cố Thanh Y Lý suy luận. Cố Thanh Y Lý đích thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng là chính nàng khẳng định không thể thừa nhận. Ta dĩ nhiên không phải nói lung tung, kia lão khất cái rõ ràng là chết ở bên ngoài, bị người lại cho cõng trở về, dạng này chúng ta mới không có ở trong miếu phát hiện bất kỳ chiến đấu vết tích. Ta đều đã tra rõ ràng, từ hắn chỗ ngủ bụng trộm vây quanh nơi này, có thể tránh đa số người ánh mắt, theo căn này cột gỗ từ nóc nhà lỗ rách leo ra đi. Có thể là cái này lão khất cái vì sao muốn ra ngoài đâu? Gây người đệ tử cao lại hỏi. Vấn đề này Cố Thanh Y Lìa cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể dọc theo đường dây này tiếp tục suy luận xuống dưới. Kia là, đó là vì đi ngoài miếu cùng hắn đồng bọn tụ hợp. Đồng bọn? Cố Thần Bộ có ý tứ là nói cái này lão khất cái là hung thủ đồng bọn. Vậy hắn lại là vì sao lại chết ở chỗ này? Một bên một mực không có mở miệng Thẩm Chu cũng không nhịn được nói. Cố Thanh Y thì sắc mặt không phải rất tốt, bất quá cũng may có mũ rộng bành cản trở, những người khác cũng không nhìn thấy. Nhưng mà ánh mắt của nàng đã có chút bối rối, bốn phía ngắm loạn, mong muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, mà đúng lúc này nàng trong lúc vô tình lại liếc về một bên kia hai cố không có đầu thi thể. Phát hiện bọn hắn hình thể thế mà rất là tiếp cận, lại liên tưởng đến thư sinh trước đó lộ ra Hà Tề Thịnh thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc tin tức, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, bật thốt lên. Hắn đồng bọn là Hà Tề Thịnh. A, mọi người tại đây đều kinh ngạc. Hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử càng là cả giận, Cố Thần Bộ, ta sư minh đều bị người hại, ngươi còn tại nói xấu hắn, sẽ không quá mức phận. Ta không có nói xấu hắn, Cố Thanh Ý gì tiếp tục nói, Hà Tề Thịnh thiếu cực nhạc phường hơn 24,000 lượng bạc, còn đem môn phái muốn hắn đưa cho cái bang tân bang chủ gốc kia trăm năm lão sâm cũng cho thế chân, hắn không trả nổi nhiều tiền như vậy, lại lo lắng chọc giận trưởng môn, thế là liền dự định giả chết thoát thân. Vì thế hắn cố ý tìm tới một cái cùng hắn hình thể tuổi tác không sai biệt lắm người xem như kẻ chết hay, nhưng là hắn bình thường đều cùng mình hai cái sư đệ cùng một chỗ, không có cơ hội chết mất liền lại đi tìm người trợ giúp hỗ trợ. Cố Thanh Y thì theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nói đi xuống, ngay từ đầu còn có chút chột dạng, gập lên, bất quá nói liền biến càng ngày càng trôi chảy. Hắn tìm đến hỗ trợ người chính là kia lão khất cái, hai người bọn họ ước tại miếu hoang chạm mặt, chế tạo Hà Tề Thịnh tử vong giả tượng, kia lão khất cái sớm đem Hà Tề Thịnh thế thân cho mang đến, liền giấu ở cái này Phật tượng cái bệ phía dưới. Ê, chính là chúng ta tìm tới cỗ thứ ba thi thể không đầu, hắn cùng Hà Tề Thịnh hình thể như thế, chém đứt đầu, thay đổi Hà Tề Thịnh quần áo, người bình thường căn bản phân biệt không ra bọn hắn khác nhau. Trong miếu đám người nghe nàng nhìn một chút Hà Tề Thịnh thi thể, lại nhìn về phía bên cạnh hắn khác một cỗ thi thể, ngoại trừ một cái mặc quần áo, một cái không có mặc, dưới cổ mặt sát thực nhìn không ra quá nhiều khác biệt. Chỉ có hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử còn tại ồn ào, còn nói không phải nói xấu, Cố Thần Bộ ngươi thế nào biết ta sư minh thiếu cực nhạc phương tiện? Chuyện này ta ngược lại thật ra có thể làm chứng. Mở miệng trước đó tới tìm Cố Thanh Ý Liễu thư sinh, bởi vì ta chính là cực nhạc phường phái tới đòi nợ người, Hà Tề Thịnh thiếu chuyện tiền bạc cũng là ta nói cho Cố Thần Bộ. Hắn nói xong không để ý hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử, vừa nhìn về phía Cố Thanh Ý Liễu, ngữ khí lại là đã biến khách khí không ít. Hà Tề Thịnh đã không sai quyết ý giả chết, lại chuẩn bị kỹ càng, vì sự tình gì tới trước mắt lại trở thành chết thật. Vậy dĩ nhiên là bởi vì có người giết hắn. Cố Thanh Y liền nhanh chóng sửa sang một chút trong tay nắm giữ tất cả manh mối, nói tiếp, Hà Tề Thịnh cùng kia lão khất cái đã hẹn ở ngoài miếu gặp mặt, Hà Tề Thịnh lấy cớ đi tiểu đêm đi vào chùa miếu tường sau bên cạnh, mà kia lão khất cái thì thừa dịp trong miếu người không chú ý, mang theo thi thể cũng vượt lên nóc nhà. Về sau Hà Tề Thịnh cũng thi triển khinh công đi vào nóc nhà, cái này giải thích vì cái gì dấu chân của hắn chỉ tới tường sau, mà ngoài miếu lại vì cái gì không có cái kia lão khất cái dấu chân. Đây là bởi vì hắn căn bản không có từ dưới nóc nhà đến. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, vốn hẳn nên ở chỗ này giết chết thế thân, ngụy trang ra Hà Tề Thịnh bị hại giả tượng, nhưng lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Hung thủ cũng tới nóc nhà, giết chết Hà Tề Thịnh cùng cái kia lao khất cái. Cố Thanh Y gì hiện tại suy luận trên thực tế tổng hợp trước đó thư sinh cùng Mã Lục suy đoán, hai người bọn họ một người cho rằng Hà Tề Thịnh là giả chết, một cái cho rằng có người từ nóc nhà tập kích bất ngờ giết chết Hà Tề Thịnh. Nhưng mà hai người trước đó phỏng đoán bên trong đều có chí mạng lỗ thủng. Thư sinh vấn đề ở chỗ Hà Tề Thịnh đích xác sát chết, mà Mã Lục vấn đề thì tại cho dù là tập kích bất ngờ, nếu như chiến trường ở phía dưới vẫn như cũ sẽ lưu lại dấu chân. Nhưng nếu như Hà Tề Thịnh chủ động nhảy lên nóc nhà, phía dưới kia không có dấu chân của những người khác liền rất bình thường, mà khác Hà Tề Thịnh cũng đích thật là muốn giả chết tới, chỉ là cuối cùng không cẩn thận biến thành chết thật. Hơn nữa liên đối hắn đồng bọn cũng bị cùng một chỗ giết đi, lại thêm bị giết thế thân, vừa bạn góp đủ ba bộ thi thể. Mã Lục lúc này tương đối hiếu kỳ lại là một chuyện khác, trước ngươi không phải nói chiến đấu một khi bắt đầu, những người khác không được đi vào bị mê vụ phong tỏa khu vực sao? Hung thủ kia là thế nào một lần giết chết hai người? Kết quả hắn lời này hỏi xong, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Một lát sau Thẩm Chu ho khan một tiếng, chủ động giải thích nói, chiến đấu đương nhiên cũng có thể một đối nhiều hoặc là nhiều đối một, nhiều đối nhiều, chỉ cần còn không có ra bài, những người khác liền có thể gia nhập vào. Mặt khác đánh lén nếu như hai người vị trí đứng không xa, hung thủ đồng thời tiếp xúc đến hai người cũng có thể đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào bán bài. Đương nhiên làm như vậy bình thường đều là đối võ công của mình vô cùng tự tin, bởi vì tiếp xuống cũng sẽ biến thành đánh hai cục diện. Trừ cái đó ra, còn có một loại biện pháp, cũng là tương đối thông dụng biện pháp, cái kia chính là ám khí. Thẩm Chu dừng một chút.
có ám khí xuất sắc cao thủ, có thể dùng ám khí một hơi đem mấy người, thậm chí mấy chục người đều kéo nhập một trận ván bài bên trong. Tóm lại, chỉ cần ngươi muốn, phương pháp còn là không ít. Bất quá vẫn là câu nói kia, một hơi nên chiến nhiều người như vậy, đầu tiên thực lực của chính ngươi nhất định phải mạnh phi thường. Thì ra là thế. Mã Lục cũng là không có nghĩ đến cái này thế giới ám khí còn có thể có dạng này cách dùng, cảm khái xong hắn lại đi Cố Thanh Y phía sau rời nửa bước. Cố Thanh Y liền lúc này lại là đã hoàn toàn đắm chìm tại suy luận bên trong, có một loại rốt cục hiểu ra nan để thoải mái cảm giác. Nàng tiếp tục nói, hung thủ giết Hà Tề Thịnh sau đem thi thể của hắn bỏ xuống nóc nhà, sau đó đem kia lão khất cái còn có cái kia quỷ xui xẻo thế thân thi thể mang theo trở về, hắn thậm chí đem cái kia thế thân thi thể lại giấu trở về Phật tượng dưới đáy. À, điều này nói rõ kia lão khất cái trước đó mọi cử động bị hắn xem ở trong mắt, hắn mới có thể phát hiện Phật tượng dưới đáy cơ quan. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ nói Trịnh đại tỷ, không, hẳn là trượng phu của nàng là hung thủ nguyên nhân, ngoại trừ lão khất cái bên ngoài, hắn là trong miếu một cái khác rất dễ dàng bị sơ sót người. Chương 377, nhiều người cục chương 377. Nhiều người cục Cố Thanh Y càng nói ngữ tốc càng nhanh, Trịnh đại nương nam nhân mắc có bệnh nặng, mà đây chính là hắn tốt nhất ngụy trang, bởi vì không ai sẽ hoài nghi một bệnh nhân. Hơn nữa hắn đêm nay rất sớm đã ngủ rồi, nằm tại Trịnh đại nương bên người, thân thể của hắn vừa vặn bị Trịnh đại nương chặn lại, dạng này gác đêm Trần Nhị không nhìn kỹ lời nói cũng sẽ không chú ý tới hắn không thấy. Mặt khác mấu chốt nhất là bọn hắn một nhà ba ngủ chỗ ngủ, vừa vặn có thể nhìn thấy kia lao khất cái, hắn nhìn thấy kia lão khất cái rời đi, liền theo đôi hắn cùng nhau lên nóc nhà, tùy thời tập kích bất ngờ. No. Bất quá ta không hiểu nhiều lắm, hắn tại sao phải giết Hà Tề Thịnh? Tại ngươi không đến thời điểm, Hà Tề Thịnh từng mở miệng thịnh đùa giỡn qua Trịnh đại nương. Mã Lục nói, Cố Thần Bộ quả nhiên mắt sáng như đuốc, ngay từ đầu liền nhìn ra đây là một cọc báo thủ. A, ta nói qua sao? Cố Thanh Y liền nghe vậy âm thầm thích thú, xem ra trực giác của mình vẫn là rất chuẩn, bất quá chỉ là mấy câu, liền phải giết người sao? Kia bệnh hắn vẻ mặt lại là rất bình tĩnh, hắn lại ho khan một hồi mới mở miệng nói. Trong giang hồ vốn là mạnh được yếu thua, Hà Tề Thịnh tự cao võ công, cảm thấy có thể tùy ý ức hiếp người bình thường, thậm chí là Hưng Đồng Tiêu cục loại này thế lực nhỏ đều không để vào mắt. Vậy ta võ công cao hơn hắn giết hắn tự nhiên cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nguyên lai thật là ngươi cái này ác tặc giết sư mình. Hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử nghe vậy vừa sợ vừa giận, ngươi đã là người trong võ lâm, chỉ cần thoáng triển lộ võ công, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng vợ chồng ngươi khó xử, ngươi lại vì gì nhất định phải cùng ta Tùng Khê kiếm phái là địch? Bệnh hắn trầm mặc một lát, trên mặt đống nhiên hiện ra một vệt nụ cười giữ tận đến, Tùng Khê kiếm phái rất đáng gờm sao? Đã các ngươi một mực ồn ào cái không xong, vậy thì xuống dưới cùng một chỗ bồi sư minh của các ngươi à? Nói xong hắn bỗng nhiên ra tay, vẩy ra một cái ám khí, kia là nửa khối gạch xanh, không biết là hắn lúc nào nhận được. Hắn tại đem kia gạch xanh ném ra ngoài thời điểm còn mạnh hơn thúc dục trường lực, đem nó chấn động đến chia 5 x 7. Những cái kia đá vụn hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, ngoại trừ Mã Lục sớm trốn ở Cố Thanh Y lìa sau lưng, trốn qua một kiếp bên ngoài, những người còn lại cơ hồ đều bị đá vụn cho cọ tới. Thế là sau một khắc, liền cùng một chỗ bị đẩy vào tới trong chiến đấu. Trong miếu đổ nát trực tiếp sinh ra một cái loại cực lớn chiến đấu khu vực. Cái này không chỉ kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử, Cố Thanh Y Liễu, Cực Nhạc Phường thư sinh, Hương Đồng Tiêu cục đám người cũng đều lần lượt biến sắc. Bọn hắn đều không nghĩ tới kia bệnh hắn vậy mà cuồng vọng như vậy, dự định lấy một địch nhiều. Mà kia hai tên Tùng Khê kiếm phái đệ tử tại lúc đầu kinh ngạc sau trên mặt lại là hiện ra vui mừng đến. Hà Tề Thịnh người sư minh này võ công tại bọn hắn phía trên, bệnh này hắn đã có thể xử lý Hà Tề Thịnh, vậy bọn hắn rất có thể cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại tên này không biết rõ phát cái gì điên, thế mà đem tất cả mọi người một mạch kéo vào trong chiến đấu. Bởi như vậy bọn hắn bên này phần thắng lập tức phóng đại. Nhưng mà Thẩm Chu lại cùng thư sinh lại không giống bọn hắn lạc quan như vậy, hai người bọn họ đều là lao giang hồ, nhất là Thẩm Chu, đối với nguy hiểm khiếu giác phá lệ nhạy cảm. Hắn tại Hưng Đồng Tiêu cục bên trong có lẽ không tính võ công cao nhất tiêu sư, cũng không phải ném tiêu ít nhất tiêu sư, nhưng là thụ nhất đám tử thủ hoàng nền tiêu sư. Bởi vì đi theo hắn ra ngoài, cơ bản chỉ cần không phải vận khí kém tới cực điểm, đều có thể còn sống trở về. Thẩm Chu sinh tính cẩn thận, hơn nữa cực am hiểu cùng người khai thông điều hòa, chỉ là lần này hắn liền cơ hội mở miệng đều không có. Bước lên úng quang thẻ bài đã tử trong thân thể của hắn bay ra ngoài, ngay sau đó trên cùng ba tấm bài lại bay trở về tới trong tay của hắn. Thẩm Chu một tay nâng gương, nâng qua đi nao trước, đâm cái trung bình tấn. Túi đầu nhìn về phía trong tay bài, vận khí của hắn không sai, hiệp một liền rút được hai tấm tâm pháp bài, còn có một tấm chống đỡ bài, xem như rất lý tưởng bắt đầu. Mà xem như chiến đấu người đề xuất, kia bệnh hắn chấp tiên cơ, lúc này lại là đã hoàn thành vòng thứ nhất sơ bài. Hư lạnh một tiếng, vung ra hai tấm bài, hai tấm đều là tâm pháp, hôn nguyên kình. Mỗi tấm hôn nguyên kình đều có thể vì hắn cung cấp 7 điểm chân khí cùng 5 điểm chống đỡ, cũng có thể làm cho lần tiếp theo ra chiêu lúc uy lực gia tăng 6 điểm. Hôn nguyên kình hiệu quả không tính đặc biệt cường đại, nhưng cho chống đỡ cùng gia tăng hiệp sau uy lực của chiêu thức lại đều rất thực dụng, trọng yếu nhất là kia bệnh hắn thế mà đã đem hôn nguyên kình tu luyện đến thứ 6 tầng. Nhìn thấy góc trái trên cùng số tầng lúc Thẩm Chu không khỏi lấy làm kinh hãi, thứ 6 tầng, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn có vẻ bệnh lúc nào cũng có thể khí tuyệt nam nhân, thế mà sắp đem hôn nguyên kình cho tu luyện tới đại viên mãn, thể nội có như thế nội lực hùng hậu. Bất quá một tấm tâm pháp bài tạo ra 7 điểm chân khí, đối người bình thường tới nói đã đầy đủ nhiều, nhưng đối với một vị sắp đem nhất lưu nội công tu luyện tới đại viên mãn nội gia cao thủ mà nói, hiệu quả nhưng lại có vẻ hơi keo kiệt. Thẩm Chu lại nhìn kia bệnh hán bên tay trái người tí hon màu đỏ, trên đầu số lượng là 64, thế mà chỉ so với Cố Thanh Y lại nhiều một điểm, lại so Thẩm Chu chính mình còn thiếu 5 điểm, cái này rõ ràng không phù hợp nội công của hắn tu vi. lại nghĩ tới bệnh hán bộ kia có vẻ bệnh dáng vẻ cùng hắn một mực không ngừng ho khan, Thẩm Chu trong lòng hơi động, ngươi thụ thương.
Yên tâm, liền xem như hiện tại ta thu thập các ngươi đầy đủ.
Kia bệnh hán vừa nói một bên lại đánh ra một tấm hộ thân bài, Phục Ma Kim Cương công thức thứ 3, Trận Mắt Kim Cương. Ta lựa chọn tiêu hao 5 điểm chân khí, kích hoạt lá bài này hai cái ngoài định mức hiệu quả, được đến 20 điểm chống đỡ, mặt khác miễn dịch tất cả uy lực 10 điểm trở xuống công kích. Lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây không khỏi lại hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc minh bạch kia bệnh hán có can đảm một mình nên chiến nhiều như vậy địch nhân lực lượng ở nơi nào. Bởi như vậy Hưng Đồng Tiêu cục những cái kia tranh tử thủ chẳng khác nào căn bản bắt hắn không có cách nào, mà Tùng Khê kiếm phái hai tên đệ tử kia, thực lực cũng không có gì đặc biệt, lật khắp toàn bộ thẻ tổ, uy lực có thể vượt qua 10 điểm chiêu thức, chung vào một chỗ cũng chỉ có 3 chương. Còn lại Cố Thanh Ý thì chơi rùa đen lưu, tích lũy đủ phòng ngự tiền thân bên trên cũng không cái gì chuyển vận. Cho nên hiện tại chân chính có thể đối kia bệnh hắn sinh ra uy hiếp cũng chính là Thẩm Chu cùng cái kia cực nhạc phường thư sinh. Kia bệnh hắn ý vị thâm trường nhìn thư sinh một cái, sau đó nói, ta hiệp kết thúc. Thư sinh bị hắn như thế nhìn chằm chằm, cảm thấy không khỏi cũng có chút bối rối, bất quá cũng may hiệp một chấp tiên cơ một phương không thể công kích, cái này khiến hắn tâm thần hơi định, thế là cũng đưa tay bắt đầu rút bài. Kết quả nhìn thấy vào tay hai tấm bài mí mắt lại là nhảy một cái. Đây là hắn đắc ý võ học, phân cân thác cốt thủ bên trong hai thức, uy lực có chút không tầm thường. Nhưng thư sinh lúc này muốn nhất lại là hộ thân bài, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mình đã bị bệnh hắn theo dõi, đối phương hiệp sau khẳng định sẽ đối với hắn phát động công kích. Cho nên hắn hiện tại khẩn yếu nhất là làm tốt chống đỡ, đáng tiếc trong tay của hắn lại là một tay công kích bài. Thư sinh thấy thế cũng chỉ có thể cắn răng một cái, đánh trước ra một tấm tâm pháp bài, cho mình tăng lên 5 điểm chân khí, đánh tiếp ra phân cân thác cốt thủ thức thứ nhất, cùng thức thứ hai, tại chân khí ra chỉ lên, cái này hai chiêu uy lực đều vượt qua 10 điểm, một chiêu 12, một chiêu 14. Kia bệnh hắn bị hắn cái này một đợt buộc phát một hơi đánh rất 6 điểm máu, mà cái này cũng khiến người khác thấy được hy vọng. Hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử hét lớn, đúng, cứ như vậy đánh, hắn bị thương, chúng ta nhiều người như vậy, coi như mài cũng có thể mài chết hắn. Chương 378, mở sờ chương 378. Mở sở bệnh hắn nghe vậy cũng không đáp lời, chỉ là cười lạnh. Bất quá hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử mặc dù ngoài miệng kêu hùng, nhưng là về sau cũng không sở đến uy lực vượt qua 10 điểm chiêu thức, chỉ có thể riêng phần mình đánh ra tâm pháp cùng hộ thân bài, qua loa kết thúc hiệp. Mà tại bọn hắn về sau Cố Thanh Ý gì cùng Hưng Đồng Tiêu cục một đám tử thủ, cũng đều là không sai biệt lắm lựa chọn, Trận Mắt Kim Cương công năng đủ phòng ngự 10 điểm uy lực trở xuống tất cả võ học, chỉ là ngưỡng cửa này liền đem rất nhiều người chiêu thức đều thẻ ở bên ngoài. Đám người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cuối cùng ra bài Thẩm Chu trên thân. Thẩm Chu cảm nhận được áp lực, hít sâu một hơi, đánh trước ra một tấm tâm pháp bài, Tiểu Trường Xuân Công. Tiểu Trường Xuân Công xem như trong giang hồ một loại tương đối thường gặp nội công tâm pháp, ưu điểm là công chính bình thản, còn bổ sung có chữa thương hiệu quả, hơn nữa tu luyện cần thiết dược liệu cũng không quá quý, bởi vậy nhận không ít người trong võ lâm ưu ái. Thẩm Chu lúc tuổi còn trẻ bái sư chỉ là cái tiểu môn phái, không có nội công của mình tâm pháp, cho nên luyện được cũng là Tiểu Trường Xuân Công. Bất quá hắn tu luyện rất cần công, kiên trì không ngừng luyện 20 năm, một ngày đều không có buông lòng qua, ngay tại mấy tháng trước Tiểu Trường Xuân Công đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ 4 cảnh giới đại viên mãn. Cái này một tấm tâm pháp bài có thể vì hắn cung cấp 6 điểm chân khí, bổ sung chữa thương hiệu quả còn có thể khôi phục 5 điểm HP. Chỉ là bởi vì Thẩm Chu hiện tại là đầy máu trạng thái, cho nên HP cũng sẽ không phát sinh biến hóa, Thẩm Chu tiếp lấy lại đánh hai tấm hộ thân bài, giọt nước không lọt cùng hư thực khó lường. Cái này hai chiêu là Định Sơn Thương thức thứ 2 cùng thức thứ 4, cộng lại hết thể tiêu hao hắn 3 điểm chân khí, cũng vì hắn cung cấp 11 điểm chống đỡ. Mà tại cuối cùng Thẩm Chu lấy rốt cục vung ra một tấm công kích bài, Hổ Khiếu Sơn Lâm. Nhìn thấy lá bài này, Thương Đồng Tiêu cục đám tử thủ lập tức kích động. Bởi vì đây chính là Thẩm Chu tu luyện mãnh hổ thương pháp bên trong tuyệt chiêu, Thẩm Chu vận khí này cũng là không có người nào, vừa lên đến liền mò tới uy lực mạnh nhất sát chiêu. Thẩm Chu một hơi tiêu hao còn lại 3 điểm chân khí, thôi động Hổ Khiếu Sơn Lâm kèm theo hiệu quả, đem uy lực của nó tăng lên đến 19 điểm. Mà bệnh hắn trước đó trên người chống đỡ đã bị thư sinh cho đánh xong, đối mặt chạm mặt tới cái này bá đạo một phát súng, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng thân thể nên đón. Tại chỗ vai trái liền bị đâm ra một cái lô màu đến, sinh mệnh cũng từ 58 điểm ngã xuống 39 điểm. Thương Đồng Tiêu cục đám tử thủ thấy thế nhao nhao phát ra reo hò, Thẩm Tiêu đầu đi vũ. Thẩm Tiêu đầu võ công giỏi. Bất quá kia bệnh hắn chịu này trọng thương, trên mặt lại chưa toát ra bất kỳ vẻ bối rối, ngược lại càng thêm uy nghiêm đáng sợ. Rất tốt, xem ra thủ đoạn của các ngươi đều làm xong, vậy kế tiếp nên đến phiên lão tử. Nói xong hắn trước sờ hai tấm bài, về sau ngẩng đầu nhìn một chút thư sinh bị hắn cái nhìn này nhìn đến mí mắt chực nhảy, chủ yếu là hắn trên trận hiện tại không có chống đỡ, chỉ có thể ngạnh kháng tổn thương. Hắn nguyên bản còn ôm may mắn tâm lý, Thẩm Chu vừa rồi một hơi đánh rất bệnh hắn 19 điểm sinh mệnh, kia bệnh hắn có thể hay không đi trước trả thù hắn. Có thể kết quả kia bệnh hắn lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Chu một cái, sờ xong bài sau, lập tức vung ra một tấm công kích bài, Đại Lực Khai Sơn. Bệnh hắn dùng 2 điểm chất khí, để một chiêu này uy lực từ 9 điểm lên cao tới 16 điểm, nhìn thấy con số này sau, thư sinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn người tí hon màu đỏ trên đỉnh đầu số lượng là 54. Cho dù chịu một trường này cũng còn có 38 điểm HP, vẫn như cũng ở vào một cái khu vực an toàn. Bất quá một trường này bổ sung hiệu quả nhưng lại để hắn có chút để ý, trọng thương, lần tiếp theo nhận công kích tổn thương gia tăng một nửa. Mặt khác chiêu này Đại Lực Khai Sơn để hắn cảm thấy khá quen, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi là từ đâu nghe nói qua. Thẩm Chu cũng nhìn thấy tấm kia bài, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, bật thốt lên, đây là Kim Cương Khai Bi thủ chiêu thức, ngươi là nhân đồ Nghiêm Vô Kỵ. Nghe được cái tên này, những người khác không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. chủ yếu là cái tên này đoạn thời gian gần nhất tại võ lâm thực sự quá nổi danh. Nghiêm Vô Kỵ người này nguyên là Kim Cương Viện đệ tử, nhưng bởi vì trời sinh tính thị sát, khí lượng nhỏ hẹp, cùng trong nội viện đệ tử nổi lên xung đột, một hơi đánh chết 3 tên đồng môn. Sau bởi vì sợ hãi tông môn trách phạt, liền trốn xuống núi, mai danh nhận tích, tiềm phục tại Huy Châu một cái tiểu bang phái bên trong, kết quả lại bởi vì cùng bang chủ lão bà Tư Thông bị người phát hiện, một hơi diệt cái kia tiểu bang phái trên dưới hơn 20 người. Giết người xong sau Nghiêm Vô Kỵ dứt khoát chuyển vào bang chủ kia trong sân, cùng hắn quả phụ Đường Hoàng ở cùng nhau, đồng thời kết thành vợ chồng. Nhưng Nghiêm Vô Kỵ lão bà là cướp người khác, cũng hầu như lo lắng lão bà của mình bị những người khác lại câu đắp đi, cho nên nhìn thấy có người cùng vợ của hắn nói chuyện nhiều, hoặc là trên đường nhìn nhiều mấy lần, Nghiêm Vô Kỵ liền sẽ ghen ghét đại phát, đánh nhau tàn nhẫn. Mà rời đi Kim Cương Viện, Nghiêm Vô Kỵ võ công cũng không có vứt xuống, hắn vốn là luyện võ kỳ tài, tại Kim Cương Viện tập được thượng thừa võ công, xuống núi những năm này càng là tiến cảnh thần tốc, rất nhanh liền trở thành Huy Châu cao thủ nổi danh, chết ở trên tay hắn người cũng nhiều hơn. Mất đi sư môn nước thúc, hắn ngay tí cùng thị sát thiên tính rốt cuộc áp chế không nổi, trước trước sau sau hết thể giết hơn trăm người, được người đồ xưng hảo, rốt cục gây nên công phẫn, Huy Châu đại phái đệ nhất chính khí thư viện đối với hắn phát lệnh treo thưởng. Không ít chính đạo cao thủ cũng đều nhao nhao gia nhập vào đối với hắn trong vây công. Nghiêm Vô Kỵ không địch lại, chỉ có thể mang theo vợ con hốt hoảng thoát đi Huy Châu. Chuyện này Huy Châu võ lâm cơ hồ mọi người đều biết, mà liền nhau Thanh Châu võ lâm bây giờ cũng không ít người nghe thấy. Thẩm Chu không nghĩ tới chính mình lần này vận khí thế mà lại bết bát như vậy, vậy mà đụng tới như thế cái ma đầu. Khó trách Nghiêm Vô Kỵ trước đó không nguyện ý tại Tùng Khê kiếm phái trước mắt mọi người triển lộ võ công, hóa ra là lo lắng thân phận của mình lộ ra ngoài, bất quá người này cũng hoàn toàn chính xác có thù tất báo, cho dù là chạy nạn trên đường cũng vẫn như cũng lại bởi vì một chút chuyện nhỏ bạo khởi giết người. Ha ha, nếu biết ta là ai, vậy các ngươi liền một cái cũng đừng hòng đi. Nghiêm Vô Kỵ nói xong ném ra lá bài thứ hai, tồi cân đoạt cốt. Đây là Kim Cương Khai Bia trưởng thức thứ 9, tại 5 điểm chân khí thôi động dưới, uy lực tăng vọt tới 30 điểm, thẳng tắp hướng về thư sinh ngực vỗ tới. Thư sinh trong mắt rốt cục toát ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù tính mạng của hắn còn có 38 điểm, nhưng là tính cả trọng thương hiệu quả, Nghiêm Vô Kỵ một trưởng này có thể đánh ra 45 điểm tổn thương đến. Căn bản không phải hắn có thể đón đỡ được, hắn chỉ có thể tuyệt vọng hét lớn một tiếng, hạ thủ lưu tình, chỉ cần Nghiêm huynh hôm nay nguyện tha ta một mạng, ngày sau tiểu đệ tất nhiên gấp trăm lần báo đáp. Nghiêm Vô Kỵ nhếch miệng, không cần, ngươi chết chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Nói xong hắn không nhìn thư sinh nói lên dừng tay thỉnh cầu, một trưởng vỗ tại cái sau trước ngực. Thư sinh ngực trực tiếp bị một trưởng này đánh lom luôn xuống dưới, cùng trước đó kia lão khất cái như thế, đứt gãy xương ngực đâm xuyên trái tim của hắn, để hắn một mệnh ô hô. Sau đó thư sinh thi thể bay ra đối chiến khu vực, vừa vặn rơi vào Mã Lục bên chân, Mã Lục không do dự, đi lên chính là bắt đầu sở. Chương 379, tự động thăng cấp chương 379, tự động thăng cấp không tính góp đủ số kia cái gì lý gia quyền, Mã Lục hiện tại đã mò tới hai cái tà bao, theo thứ tự là Tùng Khê khoái kiếm cùng người nhẹ như yến. Hai cái này một cái là kiếm pháp, một cái là khinh công, năm thế giới này quy tắc ban tặng, Mã Lục không cần vất vả tu luyện, liền tương đương là học xong một môn kiếm pháp cùng một môn khinh công. Cũng coi là chỉ nửa bước vào giang hồ ngưỡng cửa. Nhưng vấn đề cũng tới, trọng yếu nhất nội công tâm pháp hắn lại không có. Mà không có chân khí cũng liền không có cách nào kích phát ra những này thẻ bài chân chính hiệu quả, chỉ có thể bình a, có thể trong tay hắn cũng không phải độc cô cửu kiếm. Bình a đi ra trình độ cùng trước đó cơ sở quyền pháp, cơ sở chống đỡ cũng không quá lớn tăng lên, bởi vậy Mã Lục hiện tại nhu cầu cấp bách một bộ nội công tạp bao. Đây cũng là hắn nhìn thấy thư sinh thi thể liền lập tức xông đi lên nguyên nhân. Sau khi chữa vũ được thắp sáng, Mã Lục tới tay lại là Thiên Kim Tán Tấn Công Tạp Bao. Chỉ xem danh tự liền không giống như là nội công tâm pháp. Mã Lục mang hy vọng cuối cùng mở ra, về sau liền hoàn toàn hết hy vọng, trong này lại là một môn hộ thể công pháp, thư sinh một mực tâm niệm lại đến chết đều không thể rút đến chống đỡ bài, toàn trong này. Nghiêm Vô Kỵ thấy Mã Lục vọt tới thư sinh trước người, ghé vào cái sau trên thi thể, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Hắn đối Mã Lục không có bị ám khí của hắn đánh trúng có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này không quan trọng, bởi vì Mã Lục chỉ là cái gì võ công cũng không biết người bình thường, chờ hắn giải quyết xong trước mắt những này người trong giang hồ sau, hoàn toàn có thể thuận tay bắt hắn cho làm thịt. Mã Lục cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn đương nhiên hy vọng Cố Thanh Ý gì bọn người liên thủ có thể đánh bại Nghiêm Vô Kỵ, nhưng bây giờ bất quá mới hiệp 2, trong này võ công ít nhất có thể xếp vào hai vị trí đầu thư sinh liền chết. Tiếp xuống đám người áp lực chỉ có thể càng lớn, về sau thế cục quả nhiên cũng tại hướng về hắn không hy vọng nhất phương hướng trở xuống. Tại thư sinh về sau ngay sau đó bị Nghiêm Vô Kỵ giết chết chính là hai cái kia Tùng Khê kiếm phái đệ tử. Mã Lục ngay lập tức xông đi lên lại sở soạn hai thanh. Kết quả vậy mà lại mở ra hai cái Tùng Khê khoái kiếm tạp bao, mà bởi vì Mã Lục trên thân nguyên bản liền có Tùng Khê khoái kiếm tạp bao, hai cái này tạp bao mở ra tại chỗ liền biến mất, hóa thành bụi. Sau đó những cái kia bụi lại bị Mã Lục cầm tới cái thứ nhất Tùng Khê khoái kiếm tạp bao hấp thu. Lại sau đó trên người hắn nguyên bản chỉ có tầng 3 Tùng Khê khoái kiếm, vậy mà đột phá đến 4 tầng. Ngoa tạo, cùng tên tạp bao thế mà còn có thể tự động thăng cấp. Mã Lục nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc. Sớm tại trước đây không lâu hắn liền đã phát hiện chính mình cầm tới võ học tạp bao tu luyện số tầng đều không hề giống nhau. Tỷ như người nhẹ như yến tạp bao bên trong thẻ khinh công là tầng thứ 4, mà Tùng Khê khoái kiếm thì là tầng thứ 3. Mã Lục phỏng đoán những này tạp bao bên trong võ công đều cùng người chết khi còn sống tu luyện ra cảnh giới bảo trì nhất trí. Mà về sau hắn lại sờ đến hai cái tầng 2 Tùng Khê khoái kiếm tạp bao cũng cơ bản chứng minh suy đoán của hắn, Hà Tề Thịnh hai cái này sư đệ võ công kém hắn, cho nên bọn hắn tuân ra Tùng Khê khoái kiếm số tầng cũng thấp. Đối với Mã Lục tới nói cái này ý vị hắn nhận được nguyên chủ võ học đồng thời
còn có thể thuận tiện kế thừa nguyên chủ tiến độ tu luyện, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng cũng có lung túng địa phương, cái kia chính là Mã Lục mặc dù kế thừa đối diện võ công, có thể trong thực chiến trực tiếp xuất ra vận dụng, nhưng cũng không có thật học qua, hơn nữa những cái kia bí tịch võ công cơ bản cũng đều là các phái bí mật bất truyền, hắn không có khả năng cầm tới, coi như có thể cầm tới cũng không luyện. Điều này sẽ đưa đến võ học của hắn nhặt được thời điểm là tầng thứ mấy, sau này sẽ là tầng thứ mấy lần, cơ hồ không có cách nào lại để thăng. Bất quá bây giờ thông qua cùng tên cạ tỷ cung cấp kinh nghiệm cũng là giải quyết vấn đề này. Trên lý luận nếu như cái nào đó môn phái bị người tiêu diệt, Mã Lục đi qua một trận sở, không chừng trong vòng một đêm là có thể đem môn phái kia võ công đưa hết cho luyện tới đại viên mãn. Đương nhiên, Mã Lục chính mình khẳng định là không làm được loại này phát dồ chuyện, chỉ có thể chờ cái hữu duyên ma đầu. Ngón tay vàng vừa mở, Mã Lục đống nhiên cảm giác chờ tại Cố Thanh Y Lý là nguyên phương cũng là lựa chọn tốt. Căn cứ hắn cùng Cố Thanh Y Lý trước đó trò chuyện, Thiết Y Lý môn là cái rất đặc thù môn phái, cùng truyền thống môn phái khác biệt, đây thật ra là một đám hồn mẹt kẻ yêu thích nhóm thành lập nên giang hồ thế lực, có một cái dẫn đầu đại ca, phía dưới lại là các môn các phái người đều có. Những người này đồng dạng có ba cái đặc điểm, một là xuất thân chính đạo, phẩm đức xuất chúng, hai là võ công cao cường, ba thì là đối tra án có không hề tầm thường mạnh mẽ hứng thú. Mà chỉ có thỏa mãn cái này ba điểm điều kiện, trải qua nghiêm khắc khảo hạch sau khả năng gia nhập Thiết Y Lý môn trở thành một tên thần bộ. Thiết Y Lý môn thần bộ nhóm chuyên môn xử lý bình thường bọn bộ khoái không giải quyết được giang hồ vụ án. Cái này kỳ lạ thế lực trong giang hồ đã có trên 100 năm lịch sử, phá án và bắt giam qua không ít án chưa giải quyết yếu án, rất nhiều môn phái hoặc là võ lâm thế gia đều thiếu nợ qua bọn hắn nhân tình, bởi vì phá án suất cao, tập nã cũng đều là giết người như ngóe, nguy hại rất lớn ma đầu, còn chiếm được triều đình chứng nhận. Lúc cần thiết thậm chí có thể điều động quan phủ lực lượng, có chút một vị diện khác tổ trọng án ý tứ. Cái này cũng liền ý vị chỉ cần đi theo thần bộ bên người, liền có rất lớn cơ hội có thể quang minh chính đại tiếp xúc đến thi thể. Cố Thanh Y khối kia thần bộ khiến mặc dù không biết rõ từ chỗ nào hao tới, tra án trình độ cũng lơ lửng không cố định, nhưng là ít ra tại trong mắt người khác, đúng là xem nàng như thần bộ tại đối đãi. Chuyện này đối với Mã Lục tới nói là đủ rồi, không phải chính hắn một cái bắt nguồn không rõ người qua đường muốn đi đụng những cao thủ võ lâm kia thi thể, trừ phi giống như là hiện ở loại tình huống này, người ta đồng môn cùng bằng hữu người nhà đã sớm xông lên đánh người. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hai người bọn họ nếu có thể sống qua đêm nay, hoặc là tối thiểu nhất Cố Thanh Y thì muốn sống qua đêm nay, đến mức Mã Lục treo cũng liền treo, đơn giản là tổn thất một lần ra ngoài mua sắm cơ hội. Đáng tiếc Mã Lục còn không có sở đến nội công tâm pháp, coi như muốn giúp đỡ đều không cách nào hỗ trợ. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ, rất nhanh Hưng Đồng Tiêu cục ba cái kia tranh tử thủ cũng đều nằm xuống. Đáng tiếc trên người bọn họ không có vật gì tốt, lấy ra võ công cơ bản cũng đều là cùng loại Lý Gia Quyền dạng này mà hàng. Cho nên Mã Lục chỉ có thể tiếp tục chờ, cũng may Cố Thanh Y Lý Mai rửa lưu sát thực tương đối có thể cầu, dù là đối mặt nghiêm vô kỵ cao thủ như vậy, cũng có thể thủ cái 7-8 phần, đến bây giờ cũng liền mới rơi mất 8 điểm máu. Trái lại một bên khác Thẩm Chu, hiện tại phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, mặc dù tiểu trưởng Xuân Công có thể trở về máu đặc điểm, chủ yếu đánh một cái sinh cơ giả dích, nhưng không chịu nổi đối diện nghiêm vô kỵ quyền pháp quá mức cứng mãnh. Kim Cương Viện là võ lâm đại phái, Kim Cương Khai Bia trưởng cũng là đương thời nhất lưu võ học, không phải trên người hắn hàng thông thường có thể so sánh. Cũng chính là nghiêm vô kỵ trên người bây giờ có tổn thương, không phải coi như bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ cũng không thể sống đến bây giờ. Nhưng Thẩm Chu lúc này cũng đã cùng đồ mặt lộ, chỉ còn lại có 9 điểm HP, ngay tại vừa rồi chân khí cũng đều hao tổn xong. Kết quả lại đến phiên nghiêm vô kỵ ra bài. Cái sau hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, nhất là rút bài sau nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, về sau hướng Thẩm Chu nói, tốt, ngươi cũng cho ta nằm xuống à.